Chương 452, Đại Tấn, Phong Thần Đài chương 452, Đại Tấn, Phong Thần Đài Tân Tịnh Thổ phương hướng, cũng không có tìm. Chu, giết, tuyệt, hãm bốn đạo kiếm ý biến thành bốn đạo bình chướng thẳng tới thiên cung, xa xa nhìn lại, liền tựa như tứ sắc trụ trời một. Phạm Ly phân ra ba chi binh mã, các một vài người, chia ra hộ tống ba nước Ngụy Hán Ngô nữ tử các phản Hàn Quốc. Lại mệnh Phạm Thuần Lĩnh hai vài người, hộ tống Sở nữ về nước. Chính mình vẫn còn thừa 15 vạn vệ thú quân, bên ngông quần quận hướng phía Tân Tịnh Thổ phương hướng bước đi. Đại quân tiến lên gần nửa ngày, đã đến Tịnh Thổ bên ngoài. Vậy hạ, thần đến rồi. Phạm Ly hướng về phía kiếm mạc bên trong hô to, lại không người đáp lại. Hàn Nguyệt, là ta tới. Lại hô một cú họng, vẫn như cũ không người đáp lại. Phạm Ly có chút nóng nảy, lẽ nào Tịnh Thổ trong đã xảy ra chuyện gì bất ngờ hay sao? Đúng rồi, Đại Từ Vương triều vừa mới diệt quốc, ẩn cư trong Tân Tịnh Thổ trừ ra Hàn Nguyệt cùng Hàn Ninh, còn có ngày xưa Tịnh Thổ nữ kiếm tu nhóm. Lẽ nào Đại Từ diệt vong, dẫn tới các nàng thọ tử hồ bi, đột nhiên lại phản chiến tương hướng? Phạm Ly trong lòng lo lắng, hắn hận không thể cưỡng ép xé mở kiếm mạc, nhưng bằng tu vi của mình, làm sao có thể làm được? Thử lần nữa sử dụng duyên Trần Hạc Liên, video trò chuyện lại không người nghe. Thật sự xảy ra chuyện, Phạm Ly hối tiếc không thôi. Lúc này, nếu là Hồ Tông Hiến vẫn giữ tại bên người, bằng hắn đại thừa cảnh tu vi, có thể năng lực mang theo chính mình xông qua kiếm mạc cũng có nói. May mắn, Phạm Ly lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, nhưng cuối cùng không có kéo dài quá lâu. Kéo dài đến thương khung đỉnh chót kiếm mạc, lại đột nhiên trừ khử ở giữa thiên địa, giống như chưa từng tồn tại. Tân Tịnh Thổ Bách Lý nơi, thời gian qua đi 10 năm, lại tiếp tục tái hiện nhân gian. Sau đó đập vào mi mắt một màn, Phạm Ly trung thân khó quên. 100 tên thanh sam nữ tử, cầm trong tay linh kiếm, nhưng kiếm không ra khỏi vỏ. Các nàng phân loại hai hàng, như là chúng tinh cùng nguyện, bảo vệ nhìn một vị người mặc màu vàng kim long bào, đầu đội miện lưu quan, tư thế uy nghiêm lại đầy mặt đỏ bừng hoàng đế. Là Hàn Ninh. Phạm Ly đã lâu không gặp nàng như thế hóa trang, nhất thời cũng có chút hoảng hốt. Này siêu phàm thoát tục thiên tử nghi trượng đi tới Phạm Ly trước mặt xa 10 trượng, cuối cùng dừng lại. Cầm đầu một tên nữ kiếm tu, khí thế trầm ổn ánh mắt nội liễm, trong lúc giơ tay nhấc chân giống như cùng thiên đạo tương hợp. Bằng Phạm Ly giờ này ngày này kiến thức, một chút nhìn ra đối phương là hợp đạo cảnh cường đại nữ kiếm tu. Phản âm tịch thổ, cung tiễn đại sở hoàng đế bệ hạ còn hướng. Hợp đạo cảnh nữ kiếm tu trước tiên mở miệng, còn lại 99 nữ kiếm tu lập tức theo âm thanh phụ họa. Cung tiễn sở đế còn hướng. Chúc sở đế bệ hạ quốc vận hưng thịnh, tiên đồ thẳng thắn. Phạm Ly chấn kinh rồi. Hắn rõ ràng trông thấy, chúng nữ nói lời này lúc, Hạng Ninh trong hốc mắt đầy nước mắt. 10 năm sớm chiều ở chung, lẫn nhau lại kết xuống thâm hậu hữu nghị. Nhưng càng làm cho Phạm Ly khiếp sợ, lại là 100 danh nữ kiếm tu cho đến ngày nay, vẫn bị Phản Âm Tịnh Thổ tự cho mình là. Các nàng mới thật sự là vệ đạo sĩ, là Phạm Ly không cách nào đánh giá đúng sai cái chủng loại kia lý niệm cuối cùng thủ vững người. Chỉ là phần này sông cạn đá mòn thì không lay được thủ vững, đã đáng giá Phạm Ly tôn kính. Hắn cất cao giọng nói, tấn công đại sở Phạm Ly, kính tạ Phản Âm Tịnh Thổ 10 năm qua đúng ta hoàng đế bệ hạ trông nom. Lời vừa nói ra, nữ kiếm tu nhóm kiên nghị ánh mắt bên trong thì hiện hiện một tia sắc màu ấm. Cầm đầu nữ kiếm tu cười lấy sông Phạm Ly gật đầu. Nàng xoay người, đứng Hạng Linh cầm kiếm tu chi lễ. Bệ hạ, thiên trường địa cửu, Tịnh Thổ tu sĩ là bằng hữu vinh viễn của ngươi. Duy chúc bệ hạ một đường thuận phong. Nước mắt, ngọc trai tựa như không ngừng theo Hạng Linh gò má trượt xuống. Nhưng nàng lại dũng cảm ngóc đầu lên, không để ý mười mấy vạn vệ thú quân cũng trông thấy chính mình rơi lệ, một thân một mình đi về phía Phạm Ly. Hạng Linh mỗi phóng ra một bước, tiếng bước chân đều giống như tim đập của mình. Nàng căng thẳng, bàng hoàng, không biết làm sao. Nhưng chỉ có phía trước nam nhân kia, nhường nàng tin tưởng có thể tiếp tục hướng phía trước đi. Tại hai người cách xa nhau không đến 10 mét lúc, Phạm Ly đột nhiên tung người xuống ngựa. Thần Phạm Ly, cung nên bệ hạ còn hướng. Đây là lần đầu tiên, Phạm Ly vì lễ thần tử quỳ nên Hạng Linh. Nhưng hắn đồng thời thì ở trong lòng nói thầm, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Quốc có quốc pháp, gia thì có gia quy. Sau lưng Phạm Ly, 15 vạn vệ thú quân tướng sĩ đồng thời quỳ xuống, cảnh tượng ý vi trắng quan. Cung nên bệ hạ còn hướng. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hạng Linh thấy thế, hốc mắt đỏ đến lợi hại hơn. Nhưng nàng nhất thời suy nghĩ rối loạn, mở miệng đúng là cùng ép. Khủ. Phạm Ly hoài nghi ngẩng đầu, trong lòng tự đủ êm đẹp sao ho khan. Đã thấy Hạng Linh đầy mặt đỏ bừng, một đôi xinh đẹp mắt hạnh tròn trịa nhìn hắn chằm chằm, lại là tức giận bộ dáng. Thối Phạm Ly, Hoàng Phạm Ly, khốn nạn Phạm Ly, chấm kém chút lại gọi hắn cùng cha. Ghét, chấm thế mà dưỡng thành quen thuộc. Bá Vương tiên tổ ở trên, chữ nhi sinh thể đời này lại không hâu người xấu này cùng cha thật thật mắc cỡ chết người ta rồi. Hạng Linh ở trong lòng một hồi lâu tâm trạng kiên thiết, cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh. Nàng chậm rãi mở miệng, âm thanh trong veo bên trong lại có một chút uy nghiêm. Tấn công chuyến này lao khổ công cao, chấm lòng rất an ủi, bình thân đi. Thần, tuân chỉ. Phạm Ly đứng dậy, đi đến Hạng Linh bên cạnh thân đứng vững. Hắn vây tay một cái, lập tức có sĩ tốt đẩy ra một khung đã sớm chuẩn bị xong long liễn. Lại có chọn bộ tiên tử nghi trượng, đều là Phạm Ly là Hạng Linh chuẩn bị. Hắn đối với ta thật tốt. Hạng Linh cảm động đến lại muốn rơi lệ. Phạm Ly lại nhìn chung quanh một hồi, hạ giọng tại Hạng Linh bên tai hỏi, "Bệ hạ, Hàn Nguyệt đâu?" Hạng Linh chắc chắn không phải bụng dạ hẹp hòi, huống chi nàng sớm đã xem Hàn Nguyệt là khuê trùng mật hưu. Nhưng sát phong cảnh, thật sự sát phong cảnh. Tại người ta cảm động nhất lúc, tại sao muốn đọc một nữ nhân khác tên? A a a. Phạm Ly luôn luôn chán ghét như vậy. Hạng Linh hận đến hàm răng ngứa, từ trong hàm răng miễn cưỡng gạt ra mấy chữ. Người trong lòng của ngươi tìm Bạch Dung đi. Phạm Ly im lặng, lại không cách nào phủ nhận. Hàn Nguyệt đúng là người trong lòng, hay là chính nàng khắc vào trong lòng đi? một tòa phân mộ, chỉ là mộ quần áo mà thôi. Thanh sam, tóc trắng, kiếm như sương tuyết. Hàn Nguyệt thân ảnh tịch liêu, tựa một sợi cô hồn, đây phần mộ càng rõ rệt tịch mịch. Ba quỷ chín lạy, đại lễ cúng tế vong hồn, cũng là cáo biệt. Ta vốn nên đem Bạch Dung thủ cấp mang về, là tế phẩm cung phụng các ngươi. Nhưng cuối cùng ghét bỏ nàng, sợ dơ bẩn chỗ của các ngươi, nghĩ thôi được rồi. Ta lưu lại cái này Truy Nguyệt kiếm sau này do nó thay thế ta làm bạn các ngươi. Thiên hạ này có chút loạn, ta sợ hắn ứng phó không được, cuối cùng muốn giúp hắn một tay, chỉ có thể trước từ biệt các ngươi. Bọn tỉ muội, xin yên nghỉ đi. Hai tay cầm ngang Truy Nguyệt kiếm, nhẹ đặt ở trước mộ địa. Toàn thân xương tuyết u lanh thiên cấp linh kiếm, chỉ ở mũi kiếm như chỗ, có một đạo vừa mới nhiễm đỏ thắm màu sắc. Quay người, xuống núi, liền trông thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc. Một người nam nhân, là nàng mong nhớ ngày đêm. Một nữ nhân, mặc hơi có vẻ rộng rãi long bào, thỉnh thoảng liếc mắt đi chừng bên cạnh nam nhân, lại xông chính mình lộ ra chân thành thân thiết mỉm cười. Phạm Ly trông thấy Hàn Nguyệt tóc trắng thơ, cuối cùng đã rõ ràng rồi nàng những năm này che che lấp lấp là vì cái gì. Hắn thì mặc kệ kia rất nhiều, trực tiếp bước đi lên trước, một cái cầm tu vi đủ để miểu sát chính mình, làm thế mạnh nhất kiếm tu thon thon tay ngọc. Đi, cùng ta về nhà. Chương 453, có tên trên bảng chương 453, có tên trên bảng đại sở, Bành Thành. Giao quang hướng ra Tịnh Đế thần phục, này kinh thiên biến cố kém chút đem Hạng Sung dọa chết tươi. Tiền triều, văn võ quan viên tấu mời Hạng Sung vào triều nghị sự. Vào triều, cả triều văn võ, có ai có thể đánh thắng Gia Tĩnh? Có ai có thể khiến cho Giao quang thần phục? Chấm không vào triều. Vào triều có ích lợi gì? Chấm muốn đi thấy Thái hậu. Hạng Sung bước xuống một đám thái giám cung nữ thị vệ, cũng không để ý thiên tử uy nghi, vắt chân lên cổ chạy vào lật Thái hậu tập cung. Mẫu hậu, xong rồi, lúc này thật sự xong rồi. Ngươi ăn nói linh tinh cái gì? Lật Thái hậu bưng lấy một ly trà, ung dung thanh nhã uống vào một ngụm. Thái hậu bảo dưỡng khá tốt. 10 năm trôi qua, vẫn là từ nương bán lao phong vận dư âm. Lại thêm một thân trí tôn đến quý cung trang hoa phục, mặt ngoài thì đủ một nước Thái hậu vốn có dung mạo phong mạo. Mẫu hậu, ngài không nhìn bầu trời cùng tính sao? Hạng Sung sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi rơi như mưa. Chúng ta kháo sơn giao quang, nàng thế mà bại. Trước mặt người trong thiên hạ, hướng hoàng đế ra tính túi đầu xương thần. Bại thì bại. Lật Thái hậu lo lắng nói, có cái gì tốt ngạc nhiên? Hạng Sung kinh ngạc không thôi. Đại nạn lâm đầu, Thái hậu dựa vào cái gì như thế ung dung? Trừ phi nàng đã có đường giải quyết. Mẫu hậu, ngài nếu là có cách, mau mau nói cho nhi hoàng. Hạng Ninh kích động nói. Lật Thái hậu nhưng không nói lời nào. Ngược lại là một bên Trần Công Công, con xuống con tôm tựa như thân thể, vương lấy một ly trà đưa tới Hạng Sung trước mặt. Bệ hạ, mời dùng trước trà. Hạng Sung sửng sốt. Lão thái giám là Lật Thái hậu tâm phúc, nhất cử nhất động rất có thâm ý, chắc chắn không phải tùy ý hiến trà đơn giản như vậy. Bất đắc dĩ, Hạng Sung chỉ có thể nâng chén trà lên, con lửa uống nước nuốt một ngụm. Cái này đúng rồi. Lật Thái hậu cuối cùng mở miệng. Hoàng nhi, ngươi là ngôi cửu ngũ, cũng là thái tổ bá vương huyết mạch, là cao quý đại sở thiết tử, ngươi nên núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc. Chớ có vì thế sự biến hóa thì hô lớn hô nhỏ, cả kinh một mới. Thái hậu giọng nói vô cùng độ tự tin, mơ hồ có khống chế lại cục, lã vọng đồng cần chi tư. Đợi nàng thật không dễ dàng nói xong, Hạng Sung lại lúng túng phát hiện, sao toàn bộ là lời nói xuông lời nói khách sáo đại đạo lý, một câu hoa quả khô cũng không có. Bệ hạ, Thái hậu nương nương cơ trí ngút trời, đã có phá cục chi pháp. Trần Công Công như cái vai phụ, có mấy lời, nếu là Thái hậu tự miệng nói, ít nhiều có chút tự biên tự diễn. Nhưng theo Trần Công Công trong miệng nói ra, thật sự là vừa đúng. Thái hậu ý của nương nương, một tòa kháo sơn đổ, chúng ta thay một tòa là được. Hạng Sung nghe được cái hiểu cái không, hắn nghi ngờ nói, thay kháo sơn, trên đời này có ai có thể cùng Gia Tĩnh đế chống lại sao? Trần Công Công cười dạng dỡ nói, ai cũng không thể cùng hoàng đế Đại Minh chống lại, vậy thì mời hoàng đế Đại Minh cho bệ hạ cùng Thái hậu nương nương làm chỗ dựa, này không được sao? Cái gì? Ngươi muốn chấm phản bội liên minh, mang theo đại sở chính thức đầu nhập vào Đại Minh? Ba nước Ngụy Hán Ngô Thiên Tử làm sao bây giờ? Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, không đều là chấm đồng minh? Sao? Hạng Sung nói xong, thanh âm của mình thì yếu đi xuống dưới. Đồng minh cái gì? Hắn vẫn đúng là không nhiều quan tâm, chỉ là theo lẽ thường nói ra vừa nãy kia lời nói. Trần Công Công lại cười. Bệ hạ xin nhớ kỹ, người trời sinh, đồng thời vĩnh viễn, là ích kỷ độc vật. Bản tính của con người chính là truy cầu cá nhân lợi ích. Tại tuyệt đại đa số tình huống dưới, thuần túy chính nghĩa chỉ là một loại tiêu cực mỹ đức. Hạng Sung nghe được trợn mắt há hốc mồm. Theo lão thái giám trong miệng nói ra, mặc dù phổ thông dễ hiểu, nhưng từng chữ châu ngọc, càng Hạng Sung không nói gì phản bác. Chấm không nhìn ra, Trần Công Công đúng là uyên bác chi sĩ. Giam ba câu, đây rất nhiều nho sinh đọc sách đến bạc đầu cả đời ngộ ra đạo lý còn muốn cắt sâu. Hạng Sung trên mặt thật tràn ra chút ít vẻ sùng bái, nhưng hắn càng là như thế nét mặt, Trần Công Công ngược lại càng là lúng túng. Bệ hạ, lão thái giám một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Ngang, nô tài mới vừa nói kia vài câu, là tấn công Phạm Ly 3 năm trước đây xuất bản Quốc Phú Luận cùng Đạo Đức Tình Thao Luận. Này hai bộ thư lưu truyền cực lớn, bệ hạ không biết sao? Hạng Sung trong nháy mắt cái mặt già này đỏ bừng. Gian tướng thư, chấm làm sao lại như vậy đi đọc? Lão thái giám cũng cảm thấy chính mình lắm mồm. Những năm gần đây, đừng nói Phạm Ly trước tác, cho dù là làm thế danh nho trước tác, thì không gặp Hạng Sung đọc qua một tờ nửa tờ. Giao quan cũng hướng ra Tĩnh đế đầu hàng, lại thêm chúng ta đại sở quốc cũng không tính là nhiều. Lúc này, Lật Thái hậu cuối cùng mở miệng. Người trong thiên hạ muốn mắng thất tín bội nghĩa, cũng chỉ sẽ trước mắng Giao Quang, đây là thứ nhất. Thứ hai, Gia Tĩnh đế nếu muốn thống nhất thiên hạ, địch nhân của hắn hẳn là còn lại 3 vị thiên tử đại thừa cảnh, Tào Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền. Ta Đại Sở thì uy hiếp không được hắn, đầu hàng chính là tình cảm chân thực quy thuận, gia tịnh đế không có lý do cự tuyệt. Hạng Sung nghe cũng cảm thấy rất có đạo lý, chỉ là trong lòng vẫn có một chút không cam tâm. Cả nước uy thuận Đại Minh, mẫu hậu, chúng ta tương lai là muốn đi Đại Minh làm thần tử sao? Ăn nhờ ở đậu mùi vị, thực sự không dễ chịu a. Vấn đề đãi ngộ đã là Hạng Sung trong lòng lớn nhất sầu lo. Về phần xin hàng xỉ nhục, liệt tổ liệt tông cùng Giang Sơn xa tắc, hắn ngược lại là không có thái để vào trong lòng. Đứa nhỏ đốc, Lật Thái hậu ha ha cười không ngừng. Đầu hàng không có nghĩa là không nên đi Đại Minh. Chúng ta tự xin phế bỏ niên hiệu, đổi tên quốc chủ, hay là chư hầu vương, mô phỏng Xuân Thu chuyện xưa, phục Đại Minh vì thiên hạ chính thống. Đất sở liền mời ra Tĩnh bệ hạ ban ân cho hai mẹ con mình, là chư hầu phong điệp. Điểm ấy yêu cầu, lẽ nào hắn còn có thể không đáp ứng? Hạng Sung bừng tỉnh đại ngộ. Náo loạn hồi lâu, chính mình chỉ cần bỏ cuộc thiên tử hư danh, có thể tiếp tục an phận ở một góc. Rượu, thật sự là rượu a. Mẫu hậu, nhi hoàng vui lòng phế bỏ niên hiệu, xưng sở vương, hoặc là sở công, sở hầu đều được. Chỉ cần gia Tĩnh đế đáp ứng, nhi tử vui lòng đợi đợi tiếp tiếp là Đại Minh trấn thủ đất sở. Lật Thái hậu nghe vậy, cũng là thỏa mãn gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy, thực sự là ai ra tốt hài nhi. Hai người chính vui vẻ nhìn, Trần Công Công lại nhớ ra một người. Hắn có chút mất hứng thở dài, chỉ là Phạm Ly vẫn đang đại quyền trong tay. Hắn lần này xuất binh đại tử, cũng không thông báo là kết quả thế nào. Hừ, Hạng Sung cười lạnh. Cho dù giao quan bại, cũng chỉ là thua với gia Tĩnh đế. Hắn Phạm Ly bao nhiêu cân lượng, cũng dám khiêu khích đại tử uy nghiêm. Không nói đến đại tử cầm binh 30 vạn, càng có hoàng hậu của chấm tự mình trấn thủ. Ô Truy ngủ say 10 năm chưa tỉnh, bằng hoàng hậu bây giờ tu vi, Phạm Ly dưới trướng ai là đối thủ của nàng. Vừa dứt lời, có thái hậu trong cung Tâm Phúc tiểu thái giám, thở hồng hộc theo ngoài điện chạy vào. Trước điện thất lễ, còn thể thống gì? Trần Công Công chừng tiểu thái giám một chút, âm thanh lạnh lùng nói, bất luận ngươi có chuyện gì, một hồi kéo ra ngoài đánh 20 cây gậy. Có thể. Thế nhưng, tiểu thái giám mặt mũi tràn đầy tủi thân. Có quân báo truyền đến, tấn công xuất đại quân đánh vào hoàng thành Triều Ca, đại tử quân dân đều đầu hàng. Hoàng hậu nương nương chạy ra ngoài thành không xa, tức bị kiếm chi thánh chủ Hàn Nguyệt tự tay chém giết. Chương 454, thiên hạ đệ nhất mông ngựa chương 454, thiên hạ đệ nhất mông ngựa đinh. Thiên tử giai thê kiểm tra ký chủ diện quốc đại tử, phù hợp tu vi ban thưởng tiêu chuẩn. Bởi vì hoàng đế gia tính tại diện quốc sự kiện bên trong xuất lực cực lớn, ban thưởng rút lại. Phạm Ly nét mặt lúng túng. Trước kia, hắn đều là cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng gấp bội loại hình. Hiện tại thế mà rút lại. Nhưng xác thực, đại tử diện quốc công tại gia tính, Phạm Ly chính mình cũng không thể nói gì hơn. Một cỗ bành trướng linh lực tràn vào Phạm Ly đan điển khí hải trong. Tu vi đột phá, hợp đạo cảnh, nhất phẩm. A, ngồi trong Long Liên Hạng Đình, tò mò thò đầu ra tới, một đôi mắt đẹp trên dưới dò xét Phạm Ly. Ngươi vừa nãy làm sao vậy? Khí thế trở nên có chút không giống. Ừm. Phạm Ly gật đầu. Vi thần vừa nãy đột phá cảnh giới. Ồ. Hạng Đình tựa như nhớ ra cái gì chuyện thú vị. 10 năm trước, Phạm Ly luyện khí cảnh, yếu đuối được cực kỳ không tưởng nổi. Làm thời Hạng Đình liền đã là nguyên anh kỳ, cảnh giới xa trên Phạm Ly, đây là nàng tối dương dương tự đắc chỗ. Nhưng nghĩ tới luyện khí cảnh Phạm Ly, cả ngày bắt nạt nguyên anh cảnh chính mình, Hạng Đình vừa hận được hàm răng ngứa. Phạm Ly, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Trước kể ngươi nghe nha, trước tại Tịnh Thổ tu luyện rất khắc khổ, mấy năm trước đã đột phá đến hóa thần cảnh, hiện tại là hóa thần lục phẩm đâu. Nghe Hạng Ninh nói như vậy, Phạm Ly thì lộ ra kinh ngạc nét mặt. Hắn là thực sự vô cùng kinh ngạc. Không có hệ thống, chủ yếu bằng khắc khổ cùng thiên phú, lại thêm Thanh Khâu cùng Hàn Nguyệt tuần tự chỉ đạo. 10 năm tăng lên một cái đại cảnh giới còn nhiều, Hạng Ninh thành tựu vượt xa cùng thế hệ trẻ tuổi người tu hành. Vậy hạ khắc khổ cố gắng, lịch đại tiên đến nếu là trên trời dưới đất có biết, nhất định rất cảm thấy vui mừng. Phạm Ly chân thành khích lệ nói. Hi hi. Chấm thật sự vô cùng nỗ lực đâu. Nghe Phạm Ly khích lệ, Hạng Ninh gò má ửng đỏ, nhìn qua ánh mắt của hắn đều có thể lôi ra tơ tình. Không đúng a. Hạng Ninh đột nhiên nhớ ra cái gì, hiếu kỳ nói, ngươi bây giờ tu vi gì? Chấm thế mà nhìn không thấu. Thần. Ngạch. Thần hiện tại. Phạm Ly lúng túng. Bằng hắn EQR, làm nhưng hiểu rõ bây giờ nói lời nói thật, tuyệt đối sẽ quét Hạng Ninh hưng. Hắn đang muốn biên cái nói dối, lại nghe Long Liễn trong truyền ra một nữ nhân khác cấm thanh. Hợp đạo cảnh nhất phẩm. Hàn Nguyệt giọng nói thanh lãnh, là nàng nhiều năm tu hành cho đến. Nhưng ở thanh lãnh trong còn cất giấu một tia ôn nhu. A, Hạng Ninh trợn mắt há hốc mồm. Nàng đưa tay chỉ Phạm Ly, xanh nhạt ngón tay ngọc nhỏ dài một mực run rẩy. Ngươi gian lận. Phạm Ly trong lòng gọi là một mồ hôi. Gian lận, hệ thống tuyệt đối là trên đời thứ nhất gian lận vật phẩm, hắn không thể không thừa nhận. Hừ, Hạng Ninh một đầu tiến vào Long Liễn trong, đem rèm rơi xuống một tầng lại một tầng, chỉ để ngăn cách phía ngoài tầm mắt. Phạm Ly cưỡi ngựa, ngoài Long Liễn tùy hành hầu giá. Ngắn ngủi trầm mặc, hắn đang cảm giác bầu không khí lung tung lúc, lại nghe thấy có thanh âm yếu ớt từ trong Long Liễn truyền ra. Cái đó. Phạm Ly, ngươi vẫn còn chứ? Bệ hạ, vi thần ở. Trung quanh là 15 vạn vệ thú quân tướng sĩ, Phạm Ly vô cùng chú ý mình dáng vẻ ăn nói, quả nhiên là địa vị cực cao nhất phẩm đại quan khí độ. Long Liễn bên trong truyền ra giọng Hạng Ninh, lại hoàn toàn là tiểu nữ nhi tư thế. Ngươi cưỡi ngựa, có mệnh hay không a? Mệnh. Làm sao lại như vậy mệnh đâu? Mình bây giờ là đường đường hợp đạo cảnh, mới vào thiên hạ cường giả liệt kê a. Phạm Ly vừa định nói ta không mệnh lại nghe Hạng Ninh vượt lên trước mở miệng nói, ngươi nếu là cảm thấy mệnh, có thể đến trên xe nghỉ một lát. Hắn ngớ ra mấy giây, ánh mắt tả hữu phiêu hốt, thấy chung quanh tướng sĩ trên mặt cũng không dị sắc. Khủ. đa tạ bệ hạ. Vi thần mấy ngày liền hành quân, sắp thực không chịu nổi gánh nặng, đang cảm giác đau lưng chuột rút. Hắn nói nhảm còn chưa nói xong, long liễn rèm liền bị bên trong nữ nhân vén ra một góc. Đừng nói nhảm, mau vào. Giọng Hạng Linh vừa thẹn vừa đội. A nha. Phạm Ly cách trượt một chút, thân hình có thể so với cá trạch, theo khe hở liền chui vào trong. 10 năm a. Quả nhiên người là sẽ thay đổi. Hạng Linh thế mà biến thành thủ. Phạm Ly đầy trong đầu cái kia có cùng không nên có biển bông, càng nhớ kỹ trong xe tổng cộng có 2 vị đại mỹ nhân. Loại trang diện này, hắn cũng là lần đầu trải nghiệm đâu. Nhưng người vừa tiến vào long liễn, Phạm Ly thì ngay lập tức tỉnh táo lại. Vì Hạng Linh cùng Hàn Nguyệt cũng rất bình tĩnh, long liễn trong cũng không mảy may kiểu diễm bầu không khí. Phạm Ly, chân muốn cầu ngươi một sự kiện. Đại sở, Bành Thành. Phạm Thuần trước hộ tống chúng nữ rời khỏi địa giới đại tử, sau đó thu cả đại quân, tổng cộng 5 vạn binh mã. Hắn xuất quân đến Bành Thành, lại không quay lại hồi binh doanh, mà là dẫn đại quân thẳng bước ngoài cửa thành. Phái người cho trong cung truyền lời. Phạm Thuần đối với trên cửa thành thủ tướng gọi hàng. Tấn công Phạm Ly chinh phạt đại tử, đã lập xuống bất thế chi công. Bệ hạ cùng bách quan nên ra khỏi thành nên đón, bày ra đúng tấn công khen ngợi. Bản tướng cùng vệ thú quân ở đây, xin đợi bệ hạ đại giá. Khí thế kia ở đâu là xin đợi? Rõ ràng là bức hiếp. Nhưng Bành Thành thủ tướng vốn là Phạm Thuần dưới trướng, hắn đầy mặt vui mừng, lớn tiếng nói, mặt tướng tuân mệnh, mời đại tướng quân sau đó. Vẹn vẹn nửa nén hương công phu, Hạng Xung cùng Lật Thái hậu liền bị mời ra ngoài thành. Tuy hành còn cố ý bụng Trần Công Công và Thái hậu hầu cận, cùng với văn võ bá quan đại sở. Những năm này ở giữa, Trần Công Công tu vi có chút tiến bộ, đã là hợp đạo cảnh tam phẩm. Nhưng vẹn vẹn là người thực lực, Phạm Thuần cũng có thể tùy tiện đưa hắn chém giết, càng đừng đề cập sau lưng 5 vạn vệ thú quân tinh nhuệ. Hợp đạo cảnh lão thái giám, chung quy là cái mặc người chém giết nhân vật. Phạm tướng quân, Hạng Xung mặt xám như cho tàn, hắn không biết Phạm thị trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng dưới mắt, hắn vẫn nghĩ bảo trụ vinh hoa phú quý. Chấm đáp ứng thân nên tấn công 30 dặm, không, 300 dặm đều được. Chỉ là, chấm có một ý kiến hay, tương lai vừa năng lực bảo toàn đại sở tông miếu, cũng có thể bảo toàn chấm cùng Phạm thị lợi ích của gia tộc. Mời Phạm tướng quân tha thứ, nhường chấm cùng tấn công nói chuyện riêng một chút được chứ? Đại tử Vương Triều đều bị Phạm Ly diệt, lần này Hạng Xung là triệt để sợ. Hắn sợ sẽ bị Phạm Ly tính sổ sau, thì ngờ tới đối phương có thể đem Hạng Linh tiếp quay về. Nếu như ngay cả sở đế vị trí cũng không gánh nổi, sau này Hạng Xung lấy cái gì hướng ra Tĩnh đế xin hàng lấy phong? Trừ phi thuyết phục Phạm Ly. Nhưng Phạm Thuần một bộ lạnh như băng không đem hắn nhìn ở trong mắt bộ dáng, lập tức nhường Hạng Xung lòng như cho nguội. Đại Minh đều muốn nhất thống thiên hạ, Phạm gia làm sao còn nghĩ nâng đỡ Hạng Linh? Đồng dạng là hoàng đế bù nhìn, chấm nên được còn không bằng Hạng Linh sao? Không có giá trị lợi dụng người, kết cục chỉ có chết. Hạng Xung xem xét Phạm Thuần, lại xem xét bên cạnh Lật Thái hậu. Thái hậu sớm đã sợ tới mức mặt không có chút máu, lúc trước kia phần ung dung yêu nhã, càng là hơn không còn sót lại chút gì. Không trông cậy được vào. Con thỏ cấp bách còn cắn người, huống chi Hạng Xung. Phạm Ly cảm thấy lao tử vô dụng, hắn cũng đừng hối hận. Chờ lao tử đem Hạng Linh phế đi, sở quốc thần dân còn phải nhận lao tử là hoàng đế. Tại Hạng Xung trong lòng, kỳ thực sớm nghĩ kỹ qua một tự vệ kế sách. Hắn thì không ngờ rằng, lại sẽ ở loại tình huống này sử dụng. Chớ muốn để người khắp thiên hạ hiểu rõ, đại sở chỉ có thể tuyển chấm làm hoàng đế. Chương 455, mời bệ hạ thăng thiên. Chương 455, mời bệ hạ thăng thiên. Hạng Xung, Lật Thái hậu và văn võ bá quan cũng không cần ra khỏi thành Bách Lý nên đón Phạm Ly. Thì ngoài Bành Thành ba dặm, Phạm Thuần sai người dựng đài cao, nói là đại sở nhiều năm chưa từng khai cương quét thổ, hôm nay diệt một nước, lẽ ra cúng tế thiên địa, cũng cảm thấy an ủi lịch đại tiên đế. Văn võ bá quan cũng cảm thấy lời này có đạo lý, Hạng Xung mẹ con thì để không ra lý do để phản đối. Cho dù phản đối lý do đầy đủ, hai người bọn họ cũng không dám nói. Đạo lý lại cứng rắn, không bằng quyền đầu cứng. Phạm Thuần và dưới trướng 5 vạn tướng sĩ bọn hắn không thể chơi vào, sắp trở về Phạm Ly cùng 15 vạn đại quân, bọn hắn đồng dạng không thể chơi vào. Chỉ là, Phạm Thuần ra hiệu Hạng Xung một người đứng ở trên đài cao. Vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn tượng một kiện bị biểu hiện ra thương phẩm, có vẻ đặc biệt đột ngột dở hơi. Đến rồi, đại quân chiến thắng trở về quay về. Đó là tấn công đại kỳ, còn có Long Liễn, là Long Liễn a. Sở quốc quần thần xúc động. Kỳ thực, có thật nhiều trong lòng người chỉ nhận có thể Hạng Linh là sở đế. Dù sao cũng là tiên đế chính thống huyết mạch. Về phần Hạng Xung, cha đẻ là Hạng thị Sa Chi, chẳng qua mẹ đẻ là làm nay thái hậu mà thôi. Nếu không phải e ngại giao quang nữ đế vì thế, sở quốc cho dù không có Phạm Ly, Hạng Xung đế vị thì ngồi không vững. Quân thân phản ứng, Hạng Xung đứng ở trên đài cao, có thể nói thu hết vào mắt. Sắc mặt hắn xanh xám, trong lòng lần đầu tiên cửu thị bách quan, càng đậm cửu thị Phạm Ly. Nếu là có thể dựa vào gia tính đế, chấm sớm muộn gì đem các ngươi cũng giết sạch. Hạng Xung ở trong lòng nghĩ như vậy. Đại quân đã ở đài cao bên ngoài cách đó không xa dừng lại. Trung quân bảo vệ chỗ, quân thần chỉ thấy Long Liễn, lại chưa từng thấy tùy hành hầu giá Phạm Ly thân ảnh. Tấn công hạ tại. Ý nghĩ này theo tất cả triều thần trong lòng dâng lên. Có 15 vạn đại quân hộ vệ lấy, Phạm Ly nhất định không thể năng lực ở nửa đường bị bắt cóc, hoặc là lạc đường làm mất ta. Thế là, đám đại thần ánh mắt dần dần tập trung tại Long Liễn trong. Đáng tiếc cách màn che, ai cũng thấy không rõ lắm. Đột nhiên, Phạm Thuần giơ lên ngân thương, nhắm thẳng vào trên đài cao Hạng Xung. Bắt bị đế, đào đi Long Bảo quan miệng, chờ bệ hạ cùng tấn công xử lý. Hạng Xung không ngờ rằng biến cố tới nhanh như vậy. Hắn mặc dù có tu vi mang theo, lại cũng không cao minh, với lại sống an nhàn sung sướng nhiều năm, nơi nào có tùy cơ ứng biến năng lực. Năm tên tiên tướng trang phục nam tử xông lên đài cao, trong nháy mắt chế trụ Hạng Xung hai tay, hai chân, tính phong ở đan điền khí hải linh lực. Hắn vẫn là một phế nhân. Làm cản, các ngươi lớn mật. làm cản. Hạng Sung sợ hãi gọi, mắt thấy vô dụng, lại hướng về phía dưới đài Lật Thái hậu cầu cứu. Mẫu hậu cứu ta. Trần công công, ngươi mau ra tay a. Lão thái giám nghe vậy, lại là mồ hôi như tờ giấy, đứng tại chỗ một cử động cũng không dám. Phạm Thuần cặp kia sắc bén như dao con mắt, vẫn luôn tại lão thái giám quanh thân mấy đại yếu hại đi khắp. Chỉ cần hắn thiện di chuyển nửa bước, chính là kết cục chắc chắn phải chết. Lật Thái hậu thì hoảng sợ nói, các ngươi thực có can đảm tạo phản. Thế nhưng ai ra không phải Ngụy Thái hậu a? Nàng thực sự là dọa sợ, thậm chí chỉ lo tự vệ, ngay cả luôn luôn bảo bối nhất nhi tử thì quên bén. Phạm Thuần thoải mái trấn trụ toàn trường, Long Liên Vương hướng thì có tiếng động. Đại sở quần thần phát hiện màn che xốc lên, vô cùng có an ý đồng loạt quỳ xuống, núi thở nói, chúng thần cung nên bệ hạ còn hướng. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lúc này, lại có người dám ủng hộ Ngụy đế Hạng Sung, kia thật nên đi thái y y viện tìm Hoa đại phu trị đầu. May mắn, Hạng Sung cực kỳ không được ưa chuộng, căn bản không thể nào có người ủng hộ. Này, cái này chư vị đại nhân không bằng trước đứng dậy và bệ hạ ra đây, chúng ta một lần nữa dập đầu một. Trước hết nhất từ trong Long Liễn đi ra người, lại là Phạm Ly. Hắn đứng ở ngoài xe, nhìn cả triều văn võ đối với mình đại lễ lễ bái, đầu cũng kề sát ở trên bùn đất, trong lòng một hồi lâu lung túng. Triều thần nghe ra giọng Phạm Ly, hốt hoảng ngẩng đầu, mới phát hiện chính mình dập đầu sai lầm rồi. Nguyên lai, tấn công là thừa thiên tử Long Liễn quay về. Kinh ngạc, nhưng cũng không đặc biệt kinh ngạc, thậm chí cảm thấy đúng lẽ thường làm nhưng. Như vậy, đứng dậy hay là không đứng dậy? Đám quần thần cho Phạm Ly dập đầu hành đại lễ, trong lòng mảy may thua thiệt cảm giác đều không có. Một vị lao thần thậm chí quỳ cười nói, không bằng mời tấn công xuống xe, để cho chúng thần hướng bệ hạ được quân thần đại lễ. Phạm Ly cũng cảm thấy, đứng lên lại lần nữa quỳ xuống, thật phiền toái. Cũng được. Hắn vòng Long Liễn trên mẹ xuống, đứng ở bách quan đội ngũ hàng trước nhất. Long Liễn bên trong, rõ ràng có người ho khan hai tiếng, hắn giọng một tiếng. Giọng nói, thì theo tiếng ho khan, nhiều hơn mấy phần trung tính khàn khàn cùng tử tính. Hạng Ninh từ trong Long Liễn đi ra khỏi. Đã cách nhiều năm, nàng cuối cùng lần nữa nhìn thấy bách quan quỳ nên hình tượng, lại là dường như đã có mấy đời, tất cả phảng phất đang trong động. Thần cung nên bệ hạ còn hướng. Bách quan nhóm cuối cùng thấy rõ Hạng Ninh dung mạo, so với nhiều năm trước ngây ngô non nớt, xác thực nhiều hơn một phần trầm ổn. Bọn hắn vô cùng kích động, chân chính đại sở hoàng đế cuối cùng về tới hắn bành thành. Chỉ là bệ hạ nhìn càng phát ra xinh đẹp, á không đúng, càng phát ra phong thần tuấn lãng. Bách quan nhóm nỗ lực như vậy khuyên nhủ chính mình, nhưng trong lòng ép không được nào đó can đảm suy đoán, lẽ nào là hoa mắt? Không thể nào, làm sao có thể chứ? Bọn hắn muốn không nên có loại đó ý nghĩ, nhưng những năm gần đây, giao quang nữ đế đi sâu vào lòng người. Nữ đế hai chữ quanh quẩn tại bách quan trong đầu vung đi không được. Đại sở quốc chưa từng có nữ tử đăng cơ làm hoàng truyền thống, này gọi người làm sao có thể tiếp nhận? Chúng ai khanh. Hạng Ninh tâm trạng vô cùng kích động, nhưng ở cùng bách quan ánh mắt giao hội sau đó, rõ ràng cảm nhận được tâm tình của bọn hắn, kinh nghi, sợ hãi, không biết làm sao. Hạng Ninh ngay lập tức đã hiểu là thế nào một chuyện, nàng thì luôn cuống, thậm chí theo bản năng lui lại nửa bước, trong lòng càng có trốn vào Long Liễn không còn ra đây gặp người suy nghĩ. Làm sơ tiên đế băng hà, Hạng Ninh kế vị thời gian vốn cũng không trường, đến mức nàng không kịp lo lắng nữ giả nam trang bị đám đại thần nhìn đấu. Nhưng bây giờ, nàng càng phát ra lớn lên thành thục, nữ nhi ra mềm mại vũ mị lại không có dấu ở. Ha ha ha, ha 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 ha. Trên đài cao, Hạng Sung đột nhiên cất tiếng cười to, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Các ngươi đều không có mỏ mẫm a, đều có thể nhìn ra a. Nàng, Hạng Ninh, nàng là nữ nhân. Tiên đế căn bản không có nhi tử, Hạng Ninh không phải tiên đế con trai độc nhất, là độc nữ. Các ngươi muốn đủng lập nữ nhân tử làm hoàng đế, giống như đại tử vương triều sao? Tất ghê tư thần. Các ngươi có cái gì mặt mũi tại sau khi chết đi gặp đại sở liệt tổ liệt tông? Hạng Sung cản rỡ gầm thét. Từ đầu đến cuối, chế chủ hắn vệ thú quân năm vị thiên tướng, lại không nghĩ cách làm hắn câm miệng. Không cần để ý tới hắn. Phạm Ly dùng ánh mắt truyền đạt ý tứ này, Phạm Thuần ngầm hiểu. Trên đài cao, Hạng Sung thấy bách quan kinh ngạc, Phạm Ly thì thờ ơ, càng thêm không chút kiêng kỵ. Mẫu hậu, mẫu hậu ngài nói một câu. Nói cho bách quan, Hạng Ninh nhưng thật ra là ngài con gái. Lật Thái hậu thì theo ban đầu trong lúc bối rối chấn định lại, nàng ngóc đầu lên, lại trở thành vô cùng tôn quý thái hậu nương nương. Chư khanh, chính như các ngươi chỗ nghe thấy, chữ nhi cũng không phải là hoàng tử, chính là ai ra 10 tháng hoài thai công chúa, làm năm tiên đế dưới gối không còn, bất đắc dĩ tạm thời đem đại vị chuyển cho chữ nhi. Bây giờ quốc hữu chính quân, các ngươi làm gì lại đem bạn giảm giang sơn ngàn cân gánh nặng giao cho nữ tử nhu nhược trên bờ vai đâu? Chương 445, nữ đế Hạng Ninh 2. Chương 445, nữ đế Hạng Ninh bản công cho rằng thái hậu nói có lý. Phạm Ly cười ha hả, vẻ mặt người vật vô hại bộ dáng. Hắn nói ra, càng làm cho Lật Thái hậu tâm hoa nộ phóng. Có hy vọng. Quả nhiên như chính mình đoán trước giống nhau. Sắc đẹp trước mắt, lại là thiên gia quý nữ ngày xưa sở đế, Phạm Ly thì dễ dụa mà không thoát ôn nhu hương ngón tay mềm. Tấn công đáp ứng. Lật Thái hậu mừng như điên. Trên đài cao, Hạng Sung cũng là hưng phấn không thôi. Nhanh, buông ra chấm. Chấm cái này ban chỉ, sau này chấm nguyện cùng tấn công cộng trị thiên hạ. Quân thần kinh ngạc. Tấn công tự mình xuất quân diệt đại tử, đón về bệ hạ, kết quả đúng là như thế. Chấm. Phạm Ly lại khoát tay, kêu dừng sao động đám người. Thần sắc hắn chuyển sang lạnh lẽo, giọng nói càng là hơn không che giấu chút nào niệm ai. Bản công bao lâu đáp ứng? Có thể ngươi mới vừa nói. Lật Thái hậu biến sắc, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Phạm Ly liếc xéo Thái hậu một chút, liền không nhìn nữa nàng. Hắn xoay người, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, từng bước một leo lên tượng trưng trời từ địa vị Long Liễn. Tấn công đây là muốn làm gì? Thay đổi triều đại, đăng cơ xưng đế. Long Liễn dù sao cũng là thiên tử thừa giá, không phải thần tử có thể nhúng chạm. Phạm Ly loại hành vi này cũng khó trách văn võ bá quan sẽ như là nghĩ. Bọn hắn lại suy nghĩ nhiều. Phạm Ly chuẩn bị diễn thuyết, làm nhưng muốn trước đứng ở chỗ cao. Long Liễn rộng rãi, bốn bề yên tĩnh, chính là không tệ diễn thuyết sân khấu. Thái hậu nói, bản công là đại sở Kình Thiên Bạch Ngọc Trụ, giá hải tử Kim Lương. Chỉ có một câu nói kia, nàng nói đúng. Lật Thái hậu sắc mặt trắng bệnh. Nàng rõ ràng cảm nhận được, Phạm Ly trong lời nói ý trào phúng. Chỉ có những lời này là đúng, như vậy nàng ý kiến hay đều thành thùi lắm. Phạm Ly ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người. Có trột dạ ngay lập tức cúi đầu. Có lấy lòng nỗ lực làm ra trung thành tuyệt đối nét mặt. Có chỉ độn ngơ ngơ ngác ngác còn không biết Phạm Ly muốn làm gì. Nhưng mà, không khí hiện trường nhưng dần dần nghiêm túc lên, quần thần ngay cả lớn tiếng hô hấp cũng không dám. Bọn hắn chưa từng có quên, thật sự tại đại sở nhất ngôn cựu đỉnh bao nhiêu năm rồi chỉ có người đàn ông này. Ngày xưa, bá vương khai quốc, ta Phạm thị tiên tổ đang đứng bất thế chi công. Hôm nay, đại sở cùng thiên hạ quần hùng cùng tồn tại, công tại ta Phạm Ly. Tự tin, cùng tự biên tự diễn là hoàn toàn khác nhau khí thế. Phạm Ly nói ra lời nói này, căn bản không người năng lực phản bác. Hơi chút dừng lại, thưởng thức bách quan túi đầu, thái hậu mẹ còn kinh sợ cảnh tượng. Giờ khắc này, hắn ở đây trên tinh thần triệt để bao trùm bách quan phía trên. Đại sở có việc, tự có Phạm Ly đương chi. Đại sở không có vua, tự có Phạm Ly lập chi. Trừ công lo gì? 20 vạn vệ thú quân đột nhiên cùng kêu lên hô to, đại sở có tấn công, trừ công lo gì? Đại sở có tấn công, trừ công lo gì? Đại sở có tấn công, trừ công lo gì? Như núi kêu biển gầm tiếng gầm, bao phủ tất cả. Hồi lâu, tiếng gầm ngừng, vạn vật câu tịch. A, Hạng Ninh có lẽ là quá khẩn trương, chân lắc một cái, thân hình không có đứng vững. Phạm Ly không chút nghĩ ngợi, một tay chụp tới, trực tiếp đưa nàng kéo vào trong ngực. Người mặc long bào, vốn nên vô cùng uy nghiêm Hạng Ninh, hai tay cùng mặt lại đều dán Phạm Ly ngực, làm ý như là chim non nép vào người hình. Một màn này, in dấu thật sâu khắc ở đại sở quần thần trong mắt, trong lòng. Vậy hạ nếu là đứng không vững, có thể ôm chặt một chút. Phạm Ly ôn nhu nói. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng người chung quanh đều có thể nghe thấy. Lật Thái hậu cùng Hạng Sung thực tế nghe được hiểu rõ, lại là toàn thân run rẩy không dám nhìn thẳng. Lúc này, Phạm Ly tựa như cuối cùng nhớ ra Hạng Sung tồn tại. Hắn ngẩng đầu, chăm chăm vào đối phương nhìn một lát. Tấn công. Hạng Sung nỗ lực gạt ra một tấm khó coi khuôn mặt tươi cười, đem Ngụy Đế chẳng thủ cấp dâng cho Thái Miếu, cảm thấy an ủi lịch đại tiên đế trên trời có linh thiêng. Hạng Sung cho là mình nghe nhầm rồi. Chẳng thủ, chẳng ngươi đó đầu. Chính mình cầm cố 10 năm sở đế. 10 năm a? Nói sát thì sát, ngay cả hạng ngục, giám thẩm, định tội, hành hình quá trình đều không có. Không, ta là. Hạng Sung vừa muốn nói gì, liền cảm giác trời đất quay cuồng. Sao chính mình mẫu hậu, văn võ ba quan, Phạm Ly cùng Hạng Ninh cũng treo ngược ở trên trời. Trung Nhi, Lật Thái hậu một tiếng thét lên, nhìn Hạng Sung cơ thể cùng thủ cấp tách rời, cuối cùng hai mắt lật một cái ngất đi. Phạm Thuấn lắc trường kiếm trong tay, đem vết máu dọn dẹp sạch sẽ. Thái hậu loạn chính, vốn nên xử tử. Nhớ tới làm tiên đế vợ, hiện nay bệ hạ mẹ đẻ, miễn trừ tội chết, ngay hôm đó giam cầm lãnh cung, trung thân không được ra. Chư vị thần công có gì dị nghị không? Phạm Ly tượng trưng hỏi một câu. Bách quan ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là lắc đầu tỏ vẻ cũng không dị nghị. Được. Phạm Ly đột nhiên giắt Hạng Linh tay, mời bệ hạ lên đài, bị bách quan chiều bái. Nguyên lai, đài cao này hay là đại sở thiên tử chuyên thiết. Chỉ là Phạm Ly trong lòng sở đế, từ đầu đến cuối chỉ có Hạng Linh, Hạng Sùng căn bản không xứng. Chấm. Hạng Linh là người, lập tức đã hiểu Phạm Ly tâm ý nàng cảm kích sau khi, cất bước đang muốn đi, lại đột nhiên dừng lại. Bệ hạ. Phạm Ly chỉ coi nàng có việc, lại không nghĩ bị Hạng Linh một cái giắt tay. Người cùng chấm cùng nhau nha. Nàng căn bản không cho Phạm Ly do dự thời gian, lôi kéo nam nhân cùng một chỗ hướng đài cao. Cảm giác này cũng làm cho Phạm Ly nhớ ra xuyên qua tiền thế giới hôn lễ diễn tập hiện trường. Chúng ai khanh. Trên đài cao, Hạng Linh cơ hồ là sát bên Phạm Ly, mới lưu luyến không rời đưa tay buông ra. Quần thần nghe vậy sôi nổi quỳ xuống, đang muốn lễ bái. Đã thấy Hạng Linh đột nhiên lấy xuống đầu đội miệng lưu quan, quần thần kinh ngạc, không biết nàng muốn làm gì. Trước mắt bao người, Hạng Linh thế mà đem một đầu đen nhánh nồng đậm tóc dài qua dưới, như là thác nước buông xuống sau lưng. Giờ khắc này, đại sở quần thần mới rốt cục kiến thức đến. Hạng Linh là nữ tử, quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành, đẹp như tiên nữ. Chúng ai khanh, chớp bay về đế vị, muốn ban bố đạo thứ nhất thánh chỉ. Giọng Hạng Linh có một chút run rẩy. Mời bệ hạ hàng chỉ, chúng thần lắng nghe thánh huấn. Bách quan âm thanh chỉnh tề to, không mang theo một chút do dự. Đây là tỏ thái độ, đây là hiệu chung, đây là thừa nhận Hạng Linh vì nữ đế chi tư, lại lần nữa quân lâm đại sở. Hạng Linh nhìn thoáng qua bên người nam nhân, mặt đỏ, hốc mắt có hơi ướt át. Tấn công Phạm Ly, hộ quốc 10 năm, xuất binh diệt tử, nên phản thành giá, lập bất thế công. Nay đặt thêm ân phong thưởng. Bách quan nhịn không được ngẩng đầu lên, vì Hạng Linh nói tới mỗi món công lao cũng có thể xưng bất thế chi công. Ba kiện bất thế chi công đặt chung một chỗ, đến cùng nên như thế nào phong thưởng? Chỉ sợ tự cổ chí kim thiên tử đều sẽ đau đầu dưới trướng có dạng này đại công thần a. Gia phong tấn công là tấn vương, xây thiên tử tinh kỳ, miệng treo thập nhị lưu, xuất cảnh vào tất, thừa kim căn xa, sáu mã, chuẩn bị năm thời pho xe, đưa mao đầu nói hi hữu, vũ nhạc bát giận. Phạm Ly đứng ở Hạng Linh bên cạnh, cũng nhịn không được ghé mắt liếc nhìn nàng một cái. Này nương môn, có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Phong vương. Thiên tử nghi trượng phần món ăn toàn bộ đầy đủ. những thứ này còn chưa xong. Hạng Ninh cuối cùng nói, nguyên phản âm tịnh thổ địa giới đều chia làm Tấn Vương phong địa. Tấn Vương thân vai gánh nặng, không cho phép cách chiều, phụ dưỡng chấm tả hữu. Ngày đêm vào cung, không gì kiêng kỵ. Chương 446, đêm đi hai chương 446, đêm đi phạm phủ, giang sơn cát. Thấu chương chất như núi, gần như sắp đem phạm ly bao phủ. Quốc sự, không thắng phần cự. Đại từ vương triều thổ địa, toàn bộ đặt vào đại sở bản đồ, lại là phạm ly bản thân phong địa, rất nhiều sự vụ nhất định phải hắn tự mình hỏi đến xử lý. Ngoài ra, Ngụy, Hán, Nô Tam quốc cũng phát tới quốc thư, mặt ngoài chúc mừng phạm ly phong vương đại hỷ, kỳ thực ý đang thảo luận sau này thiên hạ thế cuộc. Đại từ diệt về sau, Đại Minh cùng còn thừa bốn quốc cường yếu mất cân bằng. Chiến sự, chỉ sợ khó tránh khỏi. Phạm Ly một thẳng theo ban ngày bận đến đêm tối, chất như núi tấu chương thì vẫn đang chất như núi. Hắn để bút xuống, luốt luốt đau bước nhức cái cổ. Trời tối được nhanh như vậy, Phạm Ly mới phát hiện trời tối, không khỏi cười khổ lắc đầu. Ai có thể tin tưởng, chính mình tên này khắp thiên hạ đại gian thần, vất vả quốc sự thế mà đến mất ăn mất ngủ tình trạng. A, hắn duỗi người một cái, mệt mỏi quá a. Cái nào mệt? Xương sống thắt lưng, đau lưng, cổ toan. Phạm Ly đột nhiên phát hiện, rõ ràng là nói một mình, sao trở thành có hỏi có đáp? Hắn mới ý thức được có người xâm nhập giang sơn cát, nhưng âm thanh lại vô cùng quen thuộc thân thiết, thậm chí có chút mong nhớ ngày đêm. Còn chưa thấy rõ đối phương dung mạo, một đôi tố thủ đã nhẹ nhàng khoác lên Phạm Ly trên vai. Nào nặn thủ pháp, cũng không thuần thục, nhưng rất chân thành. A, Phạm Ly rên rỉ một tiếng, cũng không thấy thất thố. Dù sao người đến là nàng, Phạm Ly cũng lười chú ý cái hình người tượng. Dễ chịu sao? Hàn Nguyệt khẽ hỏi. Dễ chịu, rất thư thái. Phạm Ly mặt dày vô sỉ nói, thật hy vọng hai ta cả đời đều như vậy. Đối với chưa qua phải trái nữ tử, cho dù là dùng đơn giản nhất, ngôn từ trêu chọc, cũng có thể nhường nàng tâm thần phơi phới. Hàn Nguyệt, tại tình yêu phương diện cùng thiếu nữ một ngây ngô non nớt. Gò má nàng ửng đỏ, dương cả giận nói, thật dễ nói chuyện, nếu không ta không cho ngươi bóp. Ta nói đều là lời thật lòng, lẽ nào ngươi không tin sao? Cả đời. Lời thật lòng. Hàn Nguyệt nghe vào trong tai, giấu vào trong lòng. Nàng không còn trả lời, chỉ là vò vai động tác cẩn thận hơn, thoải mái Phạm Ly lại là từng đợt diễn gì. Và Phạm Ly thực sự lo lắng mệnh chết nàng, mới lưu luyến không rời chủ động kêu dừng. Sao ngươi lại tới đây? Hắn cười hỏi. Muốn gặp ngươi, ta liền tới. Hàn Nguyệt phương thức nói chuyện, cùng nàng kiếm đạo giống nhau. Không có âm mưu quỷ quyệt, cũng không hiểu ngón tay mềm tình, luôn luôn đi thẳng về thẳng. Nàng muốn gặp hắn, liền tới gặp hắn. Huống chi, sớm tại 10 năm trước, Hàn Nguyệt cũng là như vậy khắp nơi không khớp phạm phủ giang sơn cát, không gì kiêng kỵ. Đến rồi thì ở lại đi. Phạm Ly cười nói, ngày ngày đều có thể trông thấy ngươi, ta mới vui vẻ. Không ngờ rằng, một thật đơn giản yêu cầu, lại bị Hàn Nguyệt cự tuyệt. Không, ta muốn ở hoàng cung. Phạm Ly kinh ngạc, vì sao? Hắn cũng sẽ không tin tưởng, hoàng cung mặc dù xa hoa lãng phí, bằng Hàn Nguyệt giờ này ngày này tâm cảnh, còn có thể bị tiểu này phạm tục vật chất thu hút. Như đúng như đây, nàng cũng không có khả năng tại tịnh thổ thủ vững 10 năm lâu. Hạng Linh sẽ ghen. Hàn Nguyệt thản nhiên nói. Phạm Ly nghe vậy lúng túng. Mặc dù hắn tự tin sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, nhưng dưới mắt không khí này, đem phải để kéo tới người thứ ba trên người, thực sự lúng túng. Hắn vò đầu nói, cái đó, nàng đang làm gì? Không biết. Hàn Nguyệt lắc đầu. Ban đầu, nàng đang chờ ngươi vào cung. Theo ban ngày đợi đến đêm tối, nhưng ngươi vẫn luôn không đến, liền thở phì phì hồi tẩm cung đi. Ta nhớ ngươi, thì lo lắng an nguy của ngươi, liền xuất cung tới gặp ngươi. Phạm Ly nhịn không được cười lên. Đại tứ đã diệt, Hạng Sung đã trừ, ngay cả lao thái giám Trần Công Công đều bị phế đi tu vi, cùng Lật Thái Hậu cùng đẩy vào lãnh cung, lại không thể năng lực ra đây quái ác. Đại sở là Phạm Ly tuyệt đối sân nhà, hắn năng lực có cái gì nguy hiểm? Giao Quang, Hàn Nguyệt nhắc nhở, ngươi phải để phòng nàng. Nghe thấy tên này, Phạm Ly không khỏi nhíu mày. Nàng mặc dù không phải hoàng đế, lại vẫn là đại thừa cảnh cựu phẩm tuyệt cường người. Hoàng đế cố kỵ giang sơn khí vận, sợ không thể thi triển bản cổ cự thân sẽ không tùy tiện rời khỏi quốc cảnh. Nhưng Giao Quang đã hết rồi này nặng cố kỵ, nàng bị quản chế tại Đại Minh Phong Thần Bảng, chẳng khác nào là gia tịnh đế đao trong tay. Bất luận gia tịnh đế muốn giết ai, nàng đều nhất định phải hóa thân khắp thiên hạ nguy hiểm nhất, thích khách. Hàn Nguyệt nhẹ nhàng ngồi vào Phạm Ly bên cạnh, bên nàng đầu, giúp vào nam nhân trên vai, động tác thuận theo tự nhiên, cũng là dùng tiền chưa bao giờ có thân cận. Giao Quang nếu là đến rồi, ta có thể bảo hộ ngươi. Phạm Ly kinh ngạc nhìn Hàn Nguyệt, rốt cục cần bao lớn tự tin mới có thể để cho nàng nói ra những lời này. Trong 10 năm, hẳn là Hàn Nguyệt tại tịnh thổ tu hành, đã siêu việt Giao Quang. Nữ nhân nhìn thấu tâm tư của hắn, cười lấy lắc đầu, ngươi nghĩ lầm rồi, ta đến nay vẫn không bằng Giao Quang. Ngươi cũng đừng lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Phạm Ly giật mình. Chính mình phân thân đông đảo, thứ bị thiệt hại một thì không có gì, nhưng Hàn Nguyệt tính mệnh chỉ có một cái, không thể vì phân thân hy sinh. Ngươi nghe ta nói. Phạm Ly đang muốn mở miệng giải thích, Hàn Nguyệt lại dùng ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ tại hắn bên môi, không cho hắn tiếp tục nói đi xuống. Yên tâm, xin hỡi, ta đều muốn một chờ một mạch tại bên cạnh ngươi. Chỉ là Hàn Nguyệt vừa dứt lời, lại đột nhiên đứng dậy. Nàng vòng qua Phạm Ly, đi đến một mặt chạm ngọc sau tấm bình phong. Có người đến rồi, ta tránh một chút. Nửa đêm, còn có người tự tiện xông vào chính mình giang sơn cát. Phạm Ly được không buồn bực, nhưng bằng Hàn Nguyệt cảm giác, nàng chỉ là né tránh, không còn nghi ngờ gì nữa người tới thân phận không có uy hiếp, nhưng cũng có thể có chút mẫn cảm, nàng không thể không né tránh. Rốt cục là ai? Phạm Ly chính suy nghĩ miên man, liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, nó giao giác hướng phía giang sơn cát trong nhìn quanh. Như thế nào là nàng? Phạm Ly cười khổ nói, bệ hạ, sao ngươi lại tới đây? Hắn đứng dậy, nhanh chân hướng ra ngoài nên đón. Hừ, ngươi tới quả nhiên là Hạng Linh. Nàng hoàng đế y phục hàng ngày, bên ngoài khoác màu đen đại sượng, dường như hoàn mỹ dung nhập trong bóng đêm. Tấn Vương kiêu ngạo thật lớn. Chớ tại bách quan trước mặt nói những lời kia, ngươi dám không nghe? Hạng Linh đoán trách trừng Phạm Ly một chút, như là đang tức giận, càng là hơn vòng qua hắn, trực tiếp đi đến chủ vị ngồi xuống. Phạm Ly đầu góc bù mịt. Bệ hạ nói lời gì, là thần không có nghe. Mắt thấy hắn loại phản ứng này, Hạng Linh càng tức giận hơn. Chấm hứa ngươi ngày đêm vào cung không gì kiêng kỵ, ngươi sao không tìm đến chấm? Ngạch. Phạm Ly thật sự không ngờ rằng, cũng bởi vì việc này. Hắn cười khổ, chỉ vào trước thư án chồng chất đấu trương. Bệ hạ mời xem, quốc sự nặng nề, ta nhất thời bận vắng đầu. Mang mang bận điệu. Cho dù ngươi bề bộn nhiều việc, lẽ nào không thể đem tấu chương mang vào trong cung, chấm cùng ngươi cùng nhau bận điệu. Hạng Linh rõ ràng biết mình đối lý, âm thanh càng phát ra nhỏ, chỉ là xinh đẹp đôi mắt bên trong tràn đầy tủi thân. Phạm Ly, ừm, ngươi còn nhớ rõ không, làm năm ngươi đang thừa minh điện phê tấu chương, chấm còn giả trang cung nữ phụng dưỡng ngươi một đêm. Khục, một đêm nước trà. Thiếu nữ Hoài Xuân, Phạm Ly lại thế nào trì độn, này lại thì cảm giác được. Chỉ là, bên cạnh sau tấm bình phong còn cất giấu một vị. Này ít nhiều có chút không thích hợp, không tiện. Thần, còn nhớ. Phạm Ly lúng túng vào đầu. Hạng Linh lại bắt đầu vui vẻ. Tốt. Tối nay, chấm còn cùng ngươi a. Chương 447, khởi động lại liên minh chương 447, khởi động lại liên minh một đêm, không ngủ. Hạng Linh vẫn luôn canh giữ ở Phạm Ly bên cạnh. Nhìn hắn đem một phần phần tấu chương phê duyệt xong, lại từ gia đình Phạm phủ lấy đi. Những thứ này cái gọi là gia đình, từng cái cũng có chí ít tu vi kim đan mang theo, càng nắm giữ Phạm Ly đặc thù lệnh bài. Dựa vào lệnh bài, gia đình Phạm phủ có thể thẳng vào Tam công cựu khanh công sở nha môn, thậm chí là tư trạch, cũng đem những tấu chương này giao cho chỉ định trong tay người. Là cái này tuyệt đối quyền lực mang tới tuyệt đối hiệu suất. Hạng Linh thu hồi trong lòng kinh ngạc, nàng đem hết khả năng phối hợp Phạm Ly. Dù chỉ là giúp hắn bưng trà dâng nước, bày giấy mải, cũng làm được cam tâm tình nguyện. 10 năm thời gian, Hạng Linh bị tù tại đại tử, trong đó gian khổ không cần nói cũng biết. Nhưng chung quy là sao nhãn quốc chính, nhất thời chính là muốn chuyên cần chính sự thì không có cái năng lực kia. Trái lại Phạm Ly, trong 10 năm hắn treo lên giao quang nữ đế áp lực, vẫn có thể cam đoan đại sở thịnh vượng phồn thịnh, càng là hơn âm thầm khai quốc. Vương triều Đại Tấn tuy nhỏ lại tinh, quốc lực phát triển không ngừng. Cho dù không tính đại thừa cảnh cao thủ số lượng, quốc lực thì đã siêu việt ba nước Ngụy Hán Ô. Hô, Phạm Ly phê duyệt hết cuối cùng một phần tấu chương lúc, hoàng hôn ngã về tây, mắt thấy lại muốn vào đêm. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, mới phát hiện Hạng Linh chính mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn lấy mình. Bệ hạ làm sao vậy? Hắn hiếu kỳ hỏi. Chấm phát hiện, thật sự không thể không có ngươi. Hạng Linh dùng cực nghiêm túc giọng điệu nói. Phạm Ly sửng sốt, đây là thổ lộ, hình như cùng dưới mắt bầu không khí không hợp. Hạng Linh thì phát hiện mình vừa nãy sơ hở trong lời nói, mặt trong nháy mắt đỏ lên. Trị quốc, chấm nói là trị quốc. Chấm lý chính mới có thể còn xa xa không đủ tư cách, thật sự cần quần thần phụ tá, thực tế không rời được ngươi. Nha. Phạm Ly gật đầu. Bệ hạ quá khen. Hắn trả lời có chút không quan tâm. Rốt cuộc theo Phạm Ly, chính mình bất quá xử lý một ít vụn vặt chính vụ, không hề hàm lượng kỹ thuật có thể nói. Ngược lại là ngọc sau tấm bình phong Hàn Nguyện, nàng ở đằng kia đứng nguyên một túc, người không có sao chứ? Tấu chương cũng phê xong rồi. Chúng ta. Khục, ngươi cái kia nghỉ ngơi a. Hạng Linh muốn nói chúng ta nghỉ ngơi lại phát hiện quốc sự dường như đều là Phạm Ly một người tại xử lý, chính mình như cái học sinh tựa như theo đứng ngoài quan sát mà, căn bản không có giúp đỡ bất luận cái gì bận điệu. Không có nỗ lực, nào có mặt nói vất vả. Nghỉ ngơi. Phạm Ly lại lắc đầu. Còn có rất nhiều công tác, không thể nghỉ ngơi. Còn có. Hạng Linh vẻ mặt khó có thể tin nét mặt. Thế nhưng, tấu chương không cũng phê hết à? Phạm Ly cười nói, chỉ là đem vụn vặt việc nhỏ xử lý xong mà thôi, chân chính quốc chính vừa mới muốn bắt đầu. Việc nhỏ. Quốc chính. Hạng Linh cảm giác có chút chóng đầu. Nàng hiểu rõ quốc sự phân cự, lại không nghĩ rằng nhiều chuyện đến loại tình trạng này. Lẽ nào, hắn trước kia đều là như vậy cả đêm bận rộn. Gian thần. Nguyên lai bất luận minh quân gian thần, chỉ cần ngồi ở tối cao quyền lực trên ghế ngồi, đều là muốn tâm hệ chuyện thiên hạ, không dám một vị tận tình hưởng thụ. Phạm Ly, mặc kệ còn có bao nhiêu chuyện, chấp cũng bồi tiếp ngươi. Nói xong, Hạng Linh lại cảm thấy gò má nóng lên. Cho dù không thể giúp người gấp cái gì, nàng phát hiện chính mình là thật vô dụng a. Chẳng lẽ lại trên sử sách cái gọi là thánh thiên tử không làm mà trị chân tướng là có Phạm Ly như vậy khôn khéo cường hãn năng thần, thay hoàng đế đem sự việc đều làm xong. Bệ hạ quá khiêm lượng. Phạm Ly cười nói, có một cọc đại sự, có bệ hạ tự mình thăm dự, thần mới có nắm chắc hơn đưa nó hoàn thành. Thật sự, nghe thấy chính mình có thể giúp đỡ Phạm Ly một tay, vốn có chút buồn ngủ Hạng Linh, ngay lập tức lại treo lên 12 phần tinh thần. Ngươi mau nói, cần chấm làm thế nào? Ngạch. Phạm Ly đang muốn giải thích, liền có gia đình Phạm phủ tới trước báo tin. Hán các loại người, đến rồi. Đại Hán Lưu Thiện, Đại Ngụy Tào Hán, Đại Ngô Tôn Hạo, bái kiến Tấn Vương điện hạ. Phạm Ly nhìn trước mắt ba vị quen biết cũ, mặc dù lập thân nghiêm chỉnh, nhưng lại vì con cháu lễ cho mình dập đầu. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn theo các quốc gia phó sở lúc đã trước đó đạt được chỉ điểm. Phạm Ly phong vương, Tam Quốc muốn đem đúng Phạm Ly coi trọng đặt tới bên ngoài, lại không chỉ là trước kia khiêm tốn hiểu lòng không nói. Cho nên như thế trọng lễ, nhưng thật ra là Tào Tháo, Lưu Bị cùng Tôn Quyền thái độ. Hôm nay đại sự có thể nghị. Phạm Ly ở trong lòng nói, ba vị quý sứ còn chưa thấy qua nhà ta bệ hạ. Phạm Ly cười lấy, chỉ bên người Hạng Linh. Nàng người mặc sở đế thường phục, mặc dù không phải long bào miện lưu, thì vô cùng tôn quý. Chỉ là không như quá khứ nữ giả nam trang, xinh đẹp lấn át tiên tử uy nghi. Lưu Thiện đám người nhất thời không tra, tăng thêm chưa bao giờ thấy qua Hạng Ninh, còn tưởng rằng là hắn ái thiếp. Ba vị quý sư miễn lễ. Hạng Ninh không ngờ rằng, Phạm Ly trong miệng đại sự, lại là tiếp kiến Tam Quốc sứ giả, hơn nữa là thái tử Chi Lưu. Nàng nhất thời căng thẳng, nói chuyện không lựa lời nói. Chấm cùng Tấn Vương thâu đêm suốt sáng, có chút chút ít áo mũ không ngay ngắn, nhường ba vị quý sứ chê cười. Lưu Thiện đám ba người nghe vậy, nhanh chóng trao đổi lẫn nhau một ánh mắt. Nghe đồn quả nhiên là thật sự. Phạm Ly đón về cũ đế, tuy là công nghĩa, thì làm việc thiên tư tỉnh. Chẳng trách đi sứ trước, phụ hoàng liên tục căn dặn cô, muốn bị bậc cha chú chi lễ kính nặng Tấn Vương. Cô mới đầu còn có một chút không vui, rốt cuộc Tấn Vương tuổi tác cùng cô tương đương, làm sao cô thì thấp một đời. Hiện tại xem ra, Tấn Vương thực trưởng một khi quyền hành, lại có thể làm đến trên dưới thông suốt, quân thần một lòng. Thiên hạ cái này bản cờ lớn, Tấn Vương thật có tư cách biến thành đánh cờ người, mà không phải cô như vậy còn chỉ là một quân cờ. Lưu Thiện tâm tư, cũng là Tào Hoán, Tôn Hạo hai người tâm tư. Bọn hắn hoàn toàn phục. Tấn Vương điện hạ. Lưu Thiện chắp tay nói, không biết điện hạ mời chúng ta tới trước, muốn bàn bạc chuyện gì? Chỉ một sự kiện. Phạm Ly dựng thẳng một đầu ngón tay. Ba người thấy thế, cũng đoan chính tư thế ngồi dựa hai lắng nghe. Hạng Ninh thì nín thở, khẩn trương nhìn qua Phạm Ly. Chỉ nghe hắn nói chuyện say sưa, tự đại từ diệt về sau, do giao quang liên lạc liên minh năm nước chứng minh, đã chỉ còn trên danh nghĩa. Ta đại sở cùng Tam Quốc quan hệ mặc dù gần, nhưng đối mặt dưới mắt thế cuộc vẫn là ngơ ngơ ngắc ngác, chí hướng không rõ. Bản vương hôm nay mời Tam Quốc hội đàm, chỉ vì thúc đẩy một kiện đại sự. Phạm Ly gõ bàn một cái, phát ra thùng thùng tiếng vang. Lực chú ý của chúng nhân lần nữa bị cất cao. Bản vương muốn trọng lập liên minh bốn nước. Liên minh có lại chỉ có một mục tiêu, diệt minh. Ở đây hoàn thành mục tiêu trước đó, bốn quốc thổ địa, quân đội, dân số, tài chính và tất cả cùng hưởng, tức thành lập đại liên minh thể cộng đồng. Cũng bị liên minh nghị hội hình thức áp đảo thiên tử hoàng quyền phía trên. Chỉ cần phù hợp diệt minh mục tiêu, liên minh nghị hội có quyền tại bất cứ lúc nào điều động bốn quốc bất luận cái gì tài nguyên, cũng truyền đạt mệnh lệnh kinh tế, dân sinh, thậm chí quân sự chỉ lệnh, cho dù hoàng quyền thì nhất định phải phục tùng. Liên minh nghị hội thành viên bèn bèn thiết 5 người. Tức sở, Ngụy, Hán, Nô bốn quốc thiên tử, cùng với bản vương. Liên minh nghị hội cơ cấu xây dựng tại Bành Thành. Trừ sở đế bên ngoài, mời Tam quốc thiên tử phái chú đại biểu, hướng nghị hội truyền đạt quý quốc thiên tử tất cả âm thanh. Bản vương sắp xuất hiện mặc cho liên minh nghị hội tối cao nghị trưởng. Phạm Ly nói xong, ánh mắt đảo mắt tả hữu. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc, hắn cũng thu hết vào mắt. Đối với cái này, Phạm Ly chỉ có một vấn đề, ai tán thành, ai phản đối. Chương 448, không thể nào chế độ 2 chương 448, không thể nào chế độ Lưu Thiện, Tào Hoán, Tôn Hạo đều bị hoài nghi mình nghe nhầm rồi. Này này cái này, Tấn Vương, này thái không thể tưởng tượng nổi. Yêu cầu của ngài thật sự là. Ba người sắc mặt biến rồi lại biến, lại ai cũng nói không nên lời phản bác Phạm Ly. Hôm nay, bọn hắn đầy cõi lòng thành ý được mời tới trước, thậm chí hạ mình, vì cháu lễ thăm viếng Phạm Ly. Sở dĩ như thế khiêm cung, tuyệt đối không bèn bèn vì Phạm Ly tại sở quốc quyền cao chức trọng. Mấu chốt nhất lý do là sinh tồn. Đại Minh quá lớn, diện tích lãnh thổ bao la, trăm tỷ tỷ lê dân. Đại Minh quá mạnh, có gia tính đế, có gia quang, có một đám bất luận thanh lưu, trọng lưu, nhưng trí tuệ tu vi cũng vượt xa thường nhân năng thần cán lại. Trừ ra kinh tế trên kém hơn đại sở, Đại Minh ở nhân gian sát thực tả hữu quét ngang vô địch thủ. Ba nước Ngụy Hán Nô cũng có diệt quốc nguy hiểm. Là bảo toàn tông miếu xã tắc, là giang sơn năng lực có người kế tục, Tào Lưu Tôn thái độ đối Phạm Ly nhiều năm qua đều là tích cực lôi kéo thân cận. Thế nhưng, lần này Phạm Ly nói lên yêu cầu, đã vượt rất xa thế giới này người thưởng thức. Tấn Vương, kháng minh đại kế, lẽ nào liền không có biện pháp khác sao? Lưu Thiện cười khổ nói. Đúng a. Tào Hoán cũng nói, bằng Tấn Vương ngài trí tuệ, nhất định có thể nghĩ ra cái khác biện pháp tốt. Mời Tấn Vương nghỉ từ khổ cực, là bốn quốc bách tính mà tính, còn muốn cái vẹn toàn đôi bên cách đi. Tôn Hạo càng là hơn thần cầu, Tấn Vương điện hạ, không bằng khôi phục đại từ thời kỳ liên minh năm nước phương lược. Tang Lô quốc vui lòng vì đại sở vi tôn, làm sao? Tam quốc sứ giả loại phản ứng này, thì tại Phạm Ly dự kiến trong. Hoàng quyền, từ trước đến giờ trí cao vô thượng, năng lực bao trùm tại hoàng quyền phía trên chỉ có hư vô mở mịt tồn tại. Thì như thần linh, thiên đạo, còn có đã chết mất tổ tiên. Tựa Phạm Ly sướng nghị liên minh nghị hội còn có bản thân hắn là tối cao nghị trưởng. Đây là chân thực tồn tại cao hơn hoàng quyền thử hỏi nhà ai vương triều năng lực đáp ứng. Thật có lỗi. Phạm Ly lắc đầu, ngữ khí kiên định nói, nếu không tiếp nhận nghị hội chế độ, bản vương cho rằng kháng minh tất nhiên thất bại. Ba vị không cần ngay lập tức tỏ thái độ, khó được trở lại chốn cũ, sao không tại Bành Thành nấn ná mấy ngày, trễ chút lại nói cho bản vương kết quả. Trở lại chốn cũ. Từ giao quang bại về sau, Tam Quốc đỉnh đầu liền giống như treo lấy một thanh lợi kiếm, ngày đêm kinh sợ bất an. Phạm Ly nói khách khí, đơn giản là cho Ngụy Hán Ngô suy tính thời gian. Đánh vỡ truyền thống, đúng là cần thời gian cùng dũng khí. Bằng Tam Quốc thiên tử trí tuệ, nhất định đã hiểu Phạm Ly không phải thừa cơ xâm chiếm Tam Quốc lợi ích, hắn là tối cao nghị trưởng ban bố quyết ý, nhất định cũng là vì kháng minh. Nhưng mà, thiên tử phía trên lại toát ra cái tối cao nghị trưởng. Thiên tử quyền uy dao động, chỉ bằng điểm này, từ chối bao nhiêu lần cũng hợp tình hợp lý. Như Phạm Ly đoán trước như thế, Lưu Thiện đám ba người quả nhiên tạm thời cáo lui, đã từng nói chút ít thời gian cho hắn trả lời chắc chắn. Đám ba người rời khỏi, Hạng Linh triệt để ngồi không yên. A a a. Phạm Ly, cái gì gọi là liên minh nghị hội tối cao nghị trưởng lại là làm cái gì? Chuyện trọng yếu như vậy, ngươi thế mà không trước đó cùng chấm bàn bạc. Nàng nắm chặt Phạm Ly cổ áo, không ngừng lay động gọi.
"Vệ,
khu khu cụ.
Vệ hạ, ngươi muốn tìm chết ta sao?"
Gặp hắn mặt đỏ bột từ thô, mạch máu cũng nâng lên đến rồi, Hạng Linh lúc này mới đem lòng tay ra. Kỳ thực, không trách Phạm Ly trước đó không có cùng với nàng chào hỏi.
Một chữ, bận điệu.
Hai chữ, bật quá.
"Hừ."
Hạng Linh thở phi phò, nhưng cũng không biết nên khi ai.
"Tại sao là ngươi làm tối cao nghị trưởng a?"
Hạng Linh lại hỏi.
Phạm Ly cười khổ, "Trừ ra ta, các ngươi bốn vị hoàng đế ai ngồi ở kia chỗ ngồi bên trên, những người khác sẽ không yên tâm."
Thật đúng là,
đồng minh vốn là tín nhiệm lẫn nhau lại lẫn nhau nghi kỵ quan hệ. Thực tế thiên tử loại người này, quả thực là trên đời bệnh đa nghi nặng nhất quân thể. Nếu do tùy ý một nước thiên tử đảm nhiệm tối cao nghị trưởng, Phạm Ly cái này đề nghị cũng tuyệt đối không thể nào thông qua. Đại sở hoàng đế, làm sao có thể quân lâm ngụy Hán Ngô Giang Sơn? Dù là mượn tối cao nghị trưởng danh nghĩa, cũng là không được. Nhưng đổi thành Phạm Ly, Hán Trung Phi là thần tử, vấn đề thì qua loa chẳng phải bén nhọn mất cảm.
Làm nhưng, chỉ là tốt hơn một chút mà thôi.
Giống như kiểu trước đây liên minh, không được sao?
Hạng Linh lại hỏi.
Lần này, nàng thuần túy khiêm tốn tỉnh giáo.
Làm nhưng không được.
Phạm Ly cẩn thận vì nàng giải thích.
Liên minh nặng tại uy danh.
Uy người, lực bậy.
Âm thanh nhìn, thanh thế bậy.
Liên hợp bốn quốc chi lực, có thể chống lại Đại Minh.
Nhưng nếu kéo dài giao quang liên minh phương lược, giao quang đã thần phục Đại Minh, nàng biện pháp trong mắt thế nhân chính là kẻ thất bại cách.
Bốn quốc tiếp tục đi giao quang đường xưa, bốn quốc bách tính sẽ chỉ cho rằng thua không nghi ngờ.
Chỉ có đi một cái con đường rộng lớn, mới có thể để cho bốn quốc tử dân nhìn thấy hy vọng.
Bằng không, chiến trường chưa bại, lòng người chưa bại.
Lòng người đã bại, chiến cuộc sẽ không thể nghịch chuyển.
Hạng Linh cuối cùng nghe hiểu.
Nàng thừa nhận, Phạm Ly là đúng.
Ngươi so với ta càng thích hợp làm hoàng đế đấy.
Hạng Linh đột nhiên nhỏ giọng nói, ngươi muốn làm sao?
Ta nhường ngôi cho ngươi a.
Lời này phát ra từ tình cảm chân thực, nhưng cũng là xúc động.
Thật sâu cảm thụ đến chính mình bất lực, Hạng Linh cảm thấy mình cho dù đây hạng sung ưu tú, cũng là mạnh một chút có hạng, bất lực tại trong loạn thế sinh tồn.
Ngạch.
Nhường ngôi thì không cần.
Phạm Ly lúng túng vào đầu.
Tâm hắn nói, ta đã làm hoàng đế chỉ là không dám kể ngươi nghe thôi.
Vậy hạ hồi cung đi.
Thần tiễn ngươi.
Phạm Ly nói xong, ánh mắt liếc trộm Ngọc Bình Phong phương hướng.
Nay trộm đạo tựa như, hắn rõ ràng thì không có làm cái gì việc trái với lương tâm.
Ừm.
Hạng Linh gật đầu đáp lại.
Đại sở, hoàng cung.
Nô hoàng bản thuế.
Tấn vương điện hạ thiên thuế.
Vừa mới tiến cửa cung, liền đông đảo quỳ xuống một mảng lớn cung nữ thái giám.
Lại có một đạo thanh lệ xuất trần thân ảnh, đứng yên ở cách đó không xa nên đón hai người.
Là Hàn Nguyệt.
Xa xa trông thấy Hàn Nguyệt, Phạm Ly mới thở phào nhẹ nhõm.
Chấm quay về.
Hạng Linh ba chân bốn cẳng, sôi nổi tiến đến Hàn Nguyệt trước mặt.
Nàng nên tiếp ánh mắt của đối phương, mặt trước đỏ lên.
Được rồi, kể ngươi nghe chính là.
Chấm tối hôm qua là tại Phạm Ly ra qua đêm.
Hạng Linh hiểu lầm cho rằng đó là ánh mắt hỏi thăm.
Vui vẻ sao?
Hàn Nguyệt khẽ hỏi.
Ừm.
Khuê mật trong lúc đó, quả nhiên không chuyện gì không nói.
Bất đắc dĩ Phạm Ly ở một bên nghe, hết sức khó xử không nói, ngẫu nhiên Hàn Nguyệt quăng tới ánh mắt, càng là hơn ý vị khó hiểu.
Thật có lỗi a, bước xuống một mình ngươi trong cung.
Hạng Linh còn vô cùng áy náy.
Hàn Nguyệt lại lắc đầu, ta thì rất vui vẻ.
Phạm Ly nghe vậy, càng phát ra lúng túng.
Được được được.
Các ngươi cũng vui vẻ, các ngươi cũng bắt ta vui vẻ.
Không bằng tranh thủ sớm ngày chăn lớn cùng ngủ, xem xét cuối cùng ta có thể không thể thì vui vẻ vui vẻ.
Mấy ngày sau,
Phạm Ly nhận được Lưu Thiện hồi phục, từ chối nhã nhặn.
Bản sứ truyền đạt Hán đế bệ hạ ý chỉ.
Sở Hán hai quốc vĩnh là huynh đệ, hoạn nạn không phân, vui buồn có nhau.
Lại hạ Tuấn Vương, xa chúc khỏe mạnh.
Tào Hán, Tôn Hạo, trả lời chắc chắn thì giống như Lưu Thiện.
Chuẩn xác mà nói, là Tào Lưu Tôn ba vị thiên tử, cuối cùng không thể nào tiếp thu được Phạm Ly chế độ đại nghị độ, áp đảo hoàng quyền phía trên.
Chương 449, tiếng xấu cùng tiền hai chương 449, tiếng xấu cùng tiền chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm.
Phạm Ly tấn phong vương tức sau đó, đạo thứ nhất quốc sự tiên phong liên minh nghị hội tức lọt vào Ngụy Hán Ngô ba cái đồng minh quốc từ chối.
Thông tin lan truyền thiên hạ, Phạm Ly hy vọng đại bị ảnh hưởng.
Có người cười hắn không biết tốt xấu.
Không có đại thừa thiên tử thực lực, lại vọng tưởng bao trùm lãnh đạo bốn quốc.
Có người bắt hắn cùng giao quang so sánh.
Hắn là đại thừa cảnh cường giả đỉnh cao, càng thêm thiên hạ nữ tử lãnh tụ, uy vọng chi cao trong năm nước không ai bằng, bằng này ở Ngụy Hán Ngô sở bốn quốc chi bên trên.
Phạm Ly không có thực lực, không có đức vọng, nhưng cũng làm vọng tưởng.
Trong lúc nhất thời, hắn thành không biết tự lượng sức mình đại danh tử, bị người trong thiên hạ chế nhạo.
Tức chết chấm.
Thật thật tức chết chấm.
Hoàng cung đại sở, Thừa Minh điện.
Hạng Linh đem một phần công báo nặng nề quẳng xuống đất, vẫn không quên hung hăng đập mạnh hơn mấy chân.
Đại Minh để báo.
Cái gì phá loạn ý?
Thế mà còn là nhà nước.
Quả thực là nói chuyện giật gân, ăn nói bừa bãi, đổi trắng thay đen.
Hạng Linh đem có thể nghĩ tới thành ngữ đều nói một lần, giống như vậy có thể hữu lực phản bác Đại Minh để báo những kia nói móc giễu cợt Phạm Ly ngôn luận.
Làm đến một phần Đại Minh để báo kỳ thực cũng không khó khăn.
Đại Minh các châu phủ huyện cũng có chuyên ty bán công báo cơ cấu, giá cả thì mười phần tiện nghi.
Là nhà nước tin tức sản phẩm, Đại Minh để báo trên ẩn ý lâu dài gìn giữ một loại phong cách, tức tình thế quốc nội tốt đẹp, nước ngoài cơ bản lộn xộn.
Nhất là gần đây mấy kỳ, trang đầu để đoạn dài đăng liên minh nghị hội nội dung.
Phạm Ly tiêu ngạo tự đại sắc mặt, tam quốc mặt cùng lòng bất hòa yếu ớt liên minh, thông qua công báo biên tập tinh xảo hành văn miêu tả, sôi nổi trên giấy, rất sống động.
Phạm Ly, vì sao Đại Minh sẽ biết nghị hội nội dung a?
Lẽ nào chúng ta sợ quốc có nội gián?
Hạng Linh lo lắng không thôi, đã thấy Phạm Ly ngồi ngay ngắn phía sau thư án, đầu đầy xử lý hôm nay tấu chương.
Nội gián?
Phạm Ly không ngẩng đầu, thuận miệng nhân tiện nói, đó là tất nhiên có thật giống như thần thì tại Đại Minh sắp xếp không ít thám tử, thậm chí Ngụy Hán Ngô thì có thần nhãn tuyến. Ngạch. Hạng Linh nhất thời nghẹn lời. Nàng nguyên bản định lòng đầy căm phẫn một phen, lại phát hiện địch nhân thi triển trên người Phạm Ly thủ đoạn, Phạm Ly thì đã sớm tại làm. Chó chê mèo làm lông. Huống chi, Phạm Ly tiếp tục nói, cho dù Sở Quốc tình báo không có tiết lộ, Ngụy Hán Ngô bên ấy cũng có thể tiết lộ. Do đó, bệ hạ không cần truy đến cùng, thần đã sớm ngờ tới sẽ có ngày này. Thế nhưng, liên minh thất bại tạm thời không đề cập tới, cá nhân của ngươi danh dự. Hạng Linh lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy Phạm Ly ngẩng đầu, nét mặt cổ quái chằm chằm vào nàng. Thần danh dự. Hắn phản ứng này, cũng làm cho Hạng Linh nhớ ra cái gì. Phạm Ly là gian thần. Gian thần, có danh dự sao? Nếu dùng danh dự công kích gian thần sẽ phá phòng. Hay là lông tóc không tổn hao gì? Kia, yeah. Chúng ta muốn hay không phản kích? Hạng Linh bị Phạm Ly cái này pha trộn, thì không có tức giận như vậy. Nhưng đến mà không trả lễ thì không hay, nàng há có thể ngồi nhìn đối phương ra tay, chính mình chỉ có thể bị động bị đánh. Phản kích? Vậy hạ muốn làm cái gì? Phạm Ly nghi ngờ nói. Hạng Linh rất nghiêm túc suy nghĩ một hồi, đột nhiên vua hót một cái, hương phấn nói, chúng ta thì ra cái đại sở công báo mỗi ngày biên ra tính đế nói xấu, thế nào? Vậy hạ? Phạm Ly thả ra trong tay bút lông sói, vuốt vuốt vị chua cái cổ. Kỳ thực, thần đầu tư dân gian tòa báo cùng nhà in đã sớm bắt đầu vận chuyển. Hạng Linh có chút ngộng. Cái gì? Chính mình vừa mới nghĩ đến ý kiến hay, kỳ thực đã sớm tại làm. Nhìn nàng mặt ngơ ngác luôn cũng dáng vẻ, Phạm Ly mỉm cười nói, thời đại nguyệt san phàm gian bưu báo nho lâm thư cục lẽ nào bệ hạ chưa nghe nói qua? Chấm. Làm nhưng nghe qua. Hạng Linh đen lúng liếng trong mắt trợn thật lớn. Thế nhưng, những thứ này báo chí nhà in không đều là Đại Minh sản phẩm sao? Chấm nghe nói Sở Quốc người đọc sách muốn mua nho lâm thư cục sách mới, cần trước giờ dùng tiền dự định, lại chờ đợi chí ít một tháng trở lên mới có thể cầm tới theo Đại Minh nhập khẩu tới sách vở. Tại sao lại trở thành ngươi? Thời đại nguyệt san phàm gian bưu báo nho lâm thư cục ước chừng tại 10 năm trước khởi đầu, dựa vào rất tốt chữ viết nội dung, sớm đã là danh dương tứ hải. Khắp thiên hạ người đọc sách, trừ ra nghiên cứu cổ tịch kinh điển, muốn phẩm đọc sách mới cùng mới ẩn ý, tốt nhất đường tắt chính là ba nhà này giới truyền thông. Vì ba nhà đều là tại Đại Minh khởi đầu, người đời đương nhiên cho rằng chúng nó đều là Đại Minh sản phẩm. Thân là phía đầu tư, không phải pháp nhân, chán, thần có ý tứ là mời người bản địa làm lão bản, thần chỉ phía sau màn điều khiển là đủ. Phạm Ly gãi gãi trong mũi. Vì sao tại Đại Minh khởi đầu những xí nghiệp này? Hàng đầu mục đích, đương nhiên là kiếm tiền. Đại Minh dân số thiên hạ đệ nhất, thị trường tự nhiên cũng là khắp thiên hạ lớn nhất. Phạm Ly tại Đại Minh khởi đầu báo chí nhà in, bản địa lượng tiêu thụ tự nhiên là tốt không thể tốt hơn. Không đúng. Hạng Linh lại nghĩ tới cái gì? Nàng chạy đến trên giá sách một hồi tìm kiếm, rút ra một quyển phong bì mới tinh thậm chí có chút bóng loáng sổ. Phạm Ly chỉ nhìn một chút, thì nhận ra là tháng trước khắc bản xuất bản thời đại Nguyệt San. Vì đầu tiên tại Đại Minh đem bán, là cống phẩm đưa đến Hạng Linh trong tay, là vừa vặn mấy ngày trước đây sự việc. Phạm Ly, ngươi nói thời đại là của ngươi sáng lập. Nhưng vì sao cái này kỳ thời đại công kích văn chương của ngươi khoảng trừng thất thiên nhiều? Lẽ nào ngươi khởi đầu tòa báo nhà in là vì chửi mình? Hạng Linh không phải hoài nghi Phạm Ly, chỉ là không thể nào hiểu được hành vi của hắn. Nàng vừa mới về nước, gần đây mới bắt đầu đọc thời đại Nguyệt San phàm gian bưu báo cùng nho lâm thư cục cần ý sách vở, lại nhanh chóng biến thành hắn trung thực fan hâm mộ. Chỉ là trong đó rất nhiều chửi bới Phạm Ly, Sở Quốc cùng Ngụy Thục Nô ẩn ý, thực sự nhường Hạng Linh hận đến hàm răng ngứa. Nhưng lại vì ẩn ý đặc sắc giải thích độc đáo, thực sự yêu thích không buông tay, vẫn nhịn không được lại lần nữa nâng lên lặp đi lặp lại đọc. Ồ, Phạm Ly sững sờ, hắn không ngờ rằng Hạng Linh thế mà đọc được nghiêm túc như vậy. Vậy hạ lẽ nào không có phát hiện sao? Cái này kỳ thời đại có thất thiên văn chương đang mắng thần, nhưng cũng có một thiên ẩn ý huyền chuyển phê bình ra tĩnh đế nhiều năm tu huyền, quá độ bất mồ hôi nước mắt nhân dân. Hạng Linh nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, nàng ngay lập tức mở sách tra tìm, quả nhiên tìm thấy một thiên chỉ có hơn ngàn chữ, ngôn từ thì huyền chuyển mờ mờ, nhưng tỉ mỉ phẩm đọc xác thực như Phạm Ly nói tới. Hạng Linh kinh ngạc, tại triều Đại Minh biết văn công kích ra tĩnh đế, thời đại Nguyệt San thế mà còn có thể sống sót, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nàng nhịn không được hỏi. Không có gì, thân bị mắng nhiều, cũng nghĩ kéo ra tĩnh đế xuống nước. Phạm Ly cười nói, thần vốn là có gian tướng tên, một tháng bị chửi thất thiên văn trường cũng không thể coi là cái gì. Nhưng phê bình ra tịnh đế ẩn ý, tích lũy tháng ngày phía dưới số lượng thì vô cùng khả quan, lực ảnh hưởng càng là hơn thay đổi một cách vô tri vô giác, đi sâu vào lòng người. Huống chi, thần khởi đầu tòa báo nhà in, bản ý hay là kiếm tiền. Dung thân bị mắng, đổi lấy triều đại minh vàng dòng bạc trắng linh thạch, thần vui lòng một đời một thế bị dùng ngói bút làm vũ khí. Cuối cùng kiếm được tiền, thần sẽ đem đại sở tướng sĩ trang bị đến tận răng. Vậy hạ cảm thấy đáng giá sao? Chương 450, ba người du chương 450. Ba người du Hạng Linh bị Phạm Ly thuyết phục, chỉ là trong lòng lại khó nén tò mò. Sở, Minh hai quốc còn chưa bộc phát chiến tranh chân chính, nhưng dư luận chiến nguyên lai đã sớm bắt đầu. Nàng thân làm đại sở hoàng đế, lại đối với mấy cái này tình huống biết rất ít. Trong lúc nhất thời, Hạng Linh đúng những kia tòa báo nhà in sản sinh cực nồng dày hứng thú. Chỉ là, thời đại Nguyệt San phàm gian bưu báo cùng nho lâm thư cục tuy là Phạm Ly sáng nghiệp, lại thứ nhất sáng chế tại Đại Minh, coi như là hàng ngoại quốc. Nàng suy nghĩ nhiều hiểu rõ hơn, lại còn tại biên quan giao dịch trở ngại nặng nề, không cách nào tâm tưởng sự thành. Vậy hạ, Phạm Ly cười nói, kỳ thực thần tòa báo cùng nhà in đều là mắt xích kinh doanh hình thức, nho lâm thư cục càng tại một tháng tiền đạt được triều đại minh đình phê duyệt thông qua, cho phép tại nước khác mở chi nhánh. Hạng Linh nghe vậy, hai mắt sáng lên. Ý của ngươi là, nho lâm thư cục tại đại sở quốc nhà thứ nhất chi nhánh, hôm qua thì khai trương buôn bán, địa điểm ngay tại Bành Thành. Bệ hạ nếu là cảm thấy hứng thú, không ngại cải trang vi hành, nhường thần mang theo bệ hạ đi dạo chơi. Phạm Ly chân tâm thật ý muốn mang Hạng Linh khoáng đạt tầm mắt, nhưng sau nửa canh giờ, hắn rồi sẽ vì mình nói chuyện hành động hối hận không thôi.
Tốt.
Hạng Linh vui vẻ nói, ngươi chờ, chấm lập tức thay quần áo, còn muốn đem Hàn Nguyệt cùng mang lên. Phạm Ly cười nói, đó là tự nhiên.
Xuất cung.
Đúng Hạng Linh mà nói, đây chính là chuyện hiếm. Thực tế không cần thiên tử nghi trượng, không mặc thiên tử trang phục, nàng càng cảm thấy mới lạ vô cùng. Không bao lâu công phu, một thân chưa xuất các trang phục thiếu nữ đóng vai, áo trắng phấn váy Hạng Linh liền lóe sáng đăng tràng.
Phạm Ly, ngươi nhìn xem chấm đẹp không?
Hạng Linh mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhảy cấm chi sắc. Nàng nhắc tới váy, tại chỗ chuyển hai vòng, thanh xuân sinh động khí tức ngay cả Phạm Ly đều bị lây nhiễm.
Đẹp, khục, bệ hạ cực đẹp.
Phạm Ly nói xong, ánh mắt lại có chút không thành thật. Hắn khi thì xem xét Hạng Linh, khi thì ánh mắt lại mất khống chế, chuyển qua Hạng Linh bên cạnh một bộ áo trắng như sương tuyết Hàn Nguyệt trên người.
Ngươi thật là quá đẹp.
Phạm Ly lời này, ngay cả chính hắn cũng không biết là đang khen Hạng Linh, hay là tại khen Hàn Nguyệt. Hai nữ đồng thời đỏ mặt, khoe miệng hơi bệnh, câu lên một tiếng ngọt ngào.
Phạm Ly,
chúng ta lần này là cải trang vi hành, nhất định phải khiêm tốn, ngươi nhớ kỹ sao?
Hạng Linh làm như có thật phát biểu lãnh đạo nói chuyện, Phạm Ly lại nghe được dở khóc dở cười.
Khiêm tốn?
Làm sao khiêm tốn?
Chỉ là ba người nhan sắc khí chất, tại chúng sinh bên trong chính là siêu quần bạt tụy tồn tại.
Huống chi, Hạng Linh cùng Hàn Nguyệt coi như bỏ qua.
Hai nàng một cái là bị tù tại tịnh thổ nhiều năm nữ đế, một cái là lâu dài bế quan khổ tu thánh chủ, thế tục bách tính thì không nhận ra hai người dung mạo. Nhưng Phạm Ly tình huống thì rất khác nhau.
Là đại sở quốc thực tế người cầm quyền, Phạm Ly tại trường hợp công khai xuất đầu lộ diện số lần cũng không ít.
Thực tế hắn thân kiêm Lộc Minh thư viện sơn trưởng chức vụ, bản thân chân dung thì lâu dài treo ở trong thư viện.
Sở quốc nho sinh không nói người người đều có thể một chút nhận ra Phạm Ly, nhưng nhìn nhiều vài lần cũng có thể đoán ra thân phận chân thật của hắn.
Xuất phát lạc,
Hạng Linh một ngựa đi đầu, không dằn nổi chuẩn ra hoàng cung đại sở.
Bị băng ở phía sau Phạm Ly cùng Hàn Nguyệt, giống như là phụ huynh tựa như, nện bước nhẹ nhàng nhịp chân, không nóng không vội đi ra phía ngoài nhìn.
Ngươi,
Phạm Ly nhìn sóng vai mà đi nữ nhân, tóc trắng như tuyết, vẫn cho hắn một loại cảm giác bất an. Nhưng Hàn Nguyệt thần sắc lại tựa hồ vô cùng tốt, nhất thời Phạm Ly không biết phải chăng lặn nên biểu lộ quan tâm.
Làm sao vậy?
Hàn Nguyệt mỉm cười, nàng giống một thanh chưa bảo kiếm ra khỏi vỏ, xinh đẹp bề ngoài liền tựa như trên vỏ kiếm khảm nạm mỹ ngọc cùng bảo thạch, hoa lệ bề ngoài làm cho người quên nàng sắc bén có thể gọi kim đoan ngọc.
Không có gì.
Phạm Ly thu hồi ánh mắt, hắn đem ánh mắt bại lộ chính mình nội tâm sầu lo.
Dạ phố, lần trước ngươi ta như vậy, đã là 10 năm trước đó đấy.
Hàn Nguyệt ôn nhu nói, nếu là kế tiếp 10 năm, chúng ta cũng có thể dạo phố vui đùa, thật là tốt bao nhiêu.
Làm nhưng có thể.
Phạm Ly thốt ra.
Kỳ lạ.
Vì sao Hàn Nguyệt lời nói ở giữa, lại toát ra một tia điệu xỉu?
Nàng đang lo lắng cái gì?
Sợ sệt ra Tịnh Đế quá mức cường đại, sợ quốc cùng Phạm Thị sớm muộn gì muốn bị ra Tĩnh tiêu diệt.
Lại hoặc là, nàng đối với mình tình cảm thiếu hụt lòng tin.
Phạm Ly nhưng thật ra là biết đến. Hàn Nguyệt cưỡng ép trong lòng hắn khắc lên dấu vết, kiểu này cưỡng cầu yêu thương, chính là cái gọi là bẻ sấm dưa. Ngay cả lão bách tính đều biết, dưa hái xanh không ngọt. Theo thời gian trôi qua, Phạm Ly trong lòng vết khắc đang giảm đi. Nhưng mà Hàn Nguyệt có biết hay không, ép ở lại dấu vết hết rồi, nhưng lại lâu ngày sinh tình, chân chính tình cảm sớm đã bắt đầu phát sinh.
Hàn Nguyệt, ngươi rất không cần phải.
Phạm Ly đang muốn nói cái gì, trên tay đã có ôn nhu xúc cảm truyền đến.
Là Hàn Nguyệt, giắt hắn tay.
Sở quốc dân phong mở ra, vợ chồng cùng bạn đời ở trước công chúng sâu ân ái, cũng không vi phạm lễ nghĩa liêm sỉ.
Rốt cuộc, đại sở khai quốc tri quân, vị kia ngang ngược một thế ba vương, cùng mỹ nhân ngu cơ tình yêu chuyện xưa thì lưu truyền hơn ngàn năm.
Giắt tay có thể chứ?
Hàn Nguyệt âm thanh hơi yếu, rõ ràng nàng cũng có chút chột dạ.
Làm nhưng,
Phạm Ly không chút do dự nói,
giắt tay tính là gì?
Chính là ủng nàng vào lòng, Phạm Ly thì cầu còn không được.
Hai người cứ như vậy nắm tay, bất chi bất giác đã đi ra hoàng cung đại sở.
Về phần trên đường đi có bao nhiêu cung nữ thái giám thị vệ, mắt thấy tấn vương cùng Hàn Nguyệt thánh chủ như thế thân mật, lại là nửa cái tạp niệm cũng không dám có, toàn bộ làm như chính mình không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Nhưng mà, giả câm vợ điếc không chỉ cung nữ thái giám thị vệ,
còn có Hàn Linh.
Nàng một người hưng phấn nhẹ cẫng, chỉ vô thức quay đầu xem xét, liền phát hiện phía sau hai người kia nắm tay, tiểu diễm bầu không khí cơ hồ là trong mật thêm dầu hoàn toàn mất hết không gian của nàng.
Thử.
Hàn Linh cái mũi bị chua, nhưng cũng nhịn được.
Nàng hiểu rõ, tại Tân Tịnh thổ những năm này, ngày đêm tưởng niệm Phạm Ly đầu chỉ chính mình.
Mặt ngoài nhẹ tựa gió mây Hàn Nguyệt, chỉ là đem tất cả tâm trạng cũng chôn sâu trong lòng.
Hàn Nguyệt tỷ tỷ vì cái tên xấu xa này, thực sự là nỗ lực quá nhiều rồi.
Hôm nay không tính toán với Phạm Ly, chỉ cần hắn năng lực hống Hàn Nguyệt tỷ tỷ vui vẻ.
Hừ,
ta như thế điều chuyện, Phạm Ly hắn có biết không?
Hạng Linh hít mũi một cái, điều chỉnh tâm trạng, trên mặt lại tiếp tục phủ lên ánh nắng sáng lạ mỉm cười.
Bành Thành, Nho Lâm thư cục chi nhánh.
Trong tiệm khách hàng tụ tập, phần lớn là nho sinh mặc, thì có thế gia đại tộc nô bộc gia đình, cầm thư đơn đến trong tiệm mua thư.
Hạng Linh vừa tiến vào tiệm sách, liền bị trong phòng bày biện sợ ngây người.
Nói là tiệm sách, uy cách lớn nhỏ lại có thể so với một tòa hoàng cung thiên điện.
Cực kỳ rộng lớn trong phòng không gian, mấy trăm trên giá sách chất đống nhìn hơn vạn sách sách vở.
Hạng Linh liếc nhìn lại, chỉ cảm thấy căn này Nho Lâm thư cục chi nhánh tàng thư, đúng là cả đời mình đều không thể đọc xong.
Là cái này Phạm Ly làm ăn quy mô sao?
Con vẹn vẹn là mắt xích tiệm sách một nhà chi nhánh mà thôi.
Phạm,
khục, cách ca ca, tiệm sách có cần phải mở như thế lại sao?
Hạng Linh kết ba hỏi.
Nếu là cải trang vi hành,
ba người tự nhiên muốn thay cái thân phận xưng hô. Phạm Ly là Cách ca ca, Hàn Nguyệt là Nguyệt tỷ tỷ, Hạng Ninh tự nhiên là Ninh tiểu muội. Học Hải Vô nha nha. Phạm Ly cười nói. Chương 451, sách hay, cần thường đọc 2 chương 451, sách hay, cần thường đọc Học Hải Vô Nhai. Chi nhánh quy mô thật không tính lớn. Phạm Ly đúng hai nữ giải thích, tại Đại Minh, Nho Lâm thư cục vẫn cửa hàng quy mô hơn xa nhà này chi nhánh. Vẫn cửa hàng có mấy ngàn giá sách, trăm vạn tàng thư. Trăm vạn? Hạng Linh kinh hãi, lập tức lại có chút không tin. Thật hay giả? Bàn cổ khai thiên tích địa đến nay, cũng chưa chắc có trăm vạn bản kinh điển sao? Phạm Ly cười. Nhà in thu nhận sử dụng tác phẩm, cũng không một vị truy cầu kinh điển có tên. Ta. Không, nhà in người sáng lập đã từng lập xuống một quy củ, chỉ cần trong sách nội dung trong lời có ý sâu xa, được cho nhất gia chi ngôn, liền có thể thu nhận sử dụng. Tập bách gia, thiên gia, vạn gia lời nói, chỉ có như vậy, nhà in mới xứng với một chữ Lâm. Hạng Linh nghe được như có điều suy nghĩ. Nàng lại nhìn trong tiệm trăm chiếc tàng thư, trong mắt đã có kích động xúc động. Ninh tiểu muội có thể tùy ý cho tuyển, chỉ cần là ngươi coi trọng toàn bộ do ta tính tiền. Phạm Ly đang suy nghĩ cái gì, vô cùng ác thú bị nói, xoát ta tích tạp. Đáng tiếc, Hạng Linh sinh ở đế vương gia, từ nhỏ đúng tiền tài khái niệm đạm bạc. Phạm Ly khó được tại hoàng đế trước mặt phô bày giàu sang một lần, nàng lại không có cảm giác chút nào. Và Hạng Linh sôi nổi đi rồi, lại còn lại Phạm Ly cùng Hàn Nguyệt hai người. Ngươi nghĩ dạo chơi tiệm sách sao? Phạm Ly cẩn thận hỏi, ta cùng ngươi nha. Hàn Nguyệt cùng Hạng Linh, hoàn toàn là hai loại tính cách nữ tính. Nhất tính nhất động, một nội liễm, một ngoại phóng. Quả nhiên, Hàn Nguyệt lắc đầu cười nói, thế gian kiếm tu điển tịch vốn là cực ít, huống chi có ngươi điểm hóa tứ kiếm kiếm ý, thiên hạ lại không thể năng lực có bất kỳ kiếm tu điển tịch năng lực siêu việt trên đó. Phạm Ly nghĩ cũng phải, Chu Tiên tứ kiếm, phàm gian ha có thể có đối thủ. Chúng ta ngồi xe đi. Phạm Ly chỉ vào cách đó không xa, một tấm hai người ghế bành nói, do hắn sáng lập Nho Lâm thư cục, kỳ thực cực kỳ giống xuyên qua tiền đại học thư viện. Trừ ra từng dãy phân loại giá sách, càng là hơn chuyên xếp đặt đồ khu, châu ngồi băng ghế đầy đủ mọi thứ. Chỉ là Phạm Ly cùng Hàn Nguyệt rơi vào không bao lâu, đã nhìn thấy Hạng Linh tức giận quay về. Dâm tặc, đang đồ tử, hạ lưu. Hạng Linh nhìn hai bên một chút, mới hạ giọng nhỏ giọng phê phán Phạm Ly. Ta làm sao lại thành hạ lưu dâm tặc đang đồ tử? Phạm Ly mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Hàn Nguyệt thì lộ ra vẻ tò mò. Ngươi còn nói xạo. Hạng Linh ôm đến một chồng thư, toàn bộ nhét vào trong ngực nam nhân. Ngay cả loại sách này cũng bán, ngươi còn nói chính mình không phải dâm tặc. Loại nào thư? Phạm Ly buồn bực, thiện tay cầm lấy một quyển. Chỉ thấy phong bì trên thiết họa ngân câu chín cái chữ lớn, nữ đế. Gian tướng vật trong lòng bàn tay. Trừ ra tên sách gái muội lớn mật, địa càng có một bức họa, bức tranh nam tử tuấn mỹ vô song, lại lớn mật làm càng đem nhất long bảo nữ tử mạnh ôm trong ngực. Phạm Ly gọi là một mồ hôi a. Lại nhìn cuốn thứ hai, khoa chương trình độ không kém cỏi chút nào thứ nhất bản. Quyền thế ngập trời, luyện khí cảnh ta cưới nữ kiếm tiên. Địa vẽ lấy một nam một nữ. Mỹ nữ kiếm tiên cầm trong tay một thanh nhấp nháy sắc bén bảo kiếm, khí chất như băng tuyết bạch liên, thánh khiết vô cùng. Nam nhân lại là nhị thế tổ hoàn khố tử đệ hóa trang, bắt chéo hai chân, trong tay lay động quạt xếp, cười tà hình như nhẫn nhịn một bụng ý nghĩ xấu. Phạm Ly không hiểu cảm thấy một hồi chột dạ, dùng khóe mắt dư quang liếc trộm ngồi ở bên người Hàn Nguyệt. Chỉ thấy nàng thần sắc ung dung bình tĩnh, tựa như hoàn toàn không nhận tên sách ảnh hưởng. Thế nhưng, ửng đỏ gò má đã bán tất cả. Hàn Nguyệt cảm nhận được Phạm Ly thăm dò ánh mắt, thậm chí theo bản năng nghiêng mặt qua, muốn trốn tránh hắn nhìn chăm chú. Khoa trương nhất là quyển sách này. Hạng Linh là tính nôn nóng, trực tiếp rút ra cuốn thứ ba, nặng nề đập vào Phạm Ly trước mặt. Phạm Ly chỉ dây một chút tên sách, kém chút không có bất tỉnh đi. Nên nam mà lên, hắn bắt cóc địch quốc thiên tử. Bịa một bức họa, rõ ràng là hai nam nhân tuấn mỹ gần giống yêu quái khuôn mặt, dường như đều nhanh áp vào cùng nhau. Này mẹ nó lộn xộn cái gì? Phạm Ly kèm chút một ngụm lao huyết đổ ra. Khủ. Nhà in tàng thư hơn bạn, ngươi sách gì khó tìm? Hết lần này tới lần khác tìm ra mấy bản này thư. Nói lời này lúc, Phạm Ly vô cùng chột dạ. Kỳ thực hắn hiểu rõ, nhà in trong có cái này thư, thì thiết lập tại tình cảm chuyên khu. Nhà in chuyên khu phân loại, bao gồm công, nông, thương, học, binh ngũ đại loại, ngoài ra lại có trận pháp, phong thủy, y dược, cơ quan và tiểu loại. Ngoài ra, Phạm Ly còn vô cùng chu đáo thiết trí tình cảm chuyên khu, liền như là hắn xuyên qua lúc trước một thế, trong máy vi tính học tập tài liệu một. Tình cảm chuyên khu rõ ràng tại tiệm sách tối góc. Ngươi không tìm loại lớn sách hay, hết lần này tới lần khác tìm đến những thứ này. Dù sao, cũng không thể trách ta. Phạm Ly thật là có chút có tật giật mình, ngay cả phản bác đều cũng có khí vô lực. Ta nào biết được. Hạng Linh thì hô to hoan uổng. Người ta cũng là người ở nơi nào nhiều, liền hướng ở đâu chui nha. Nàng đưa tay chỉ hướng tình cảm chuyên khu giá sách, Phạm Ly phóng tầm mắt nhìn tới. Quả nhiên, rõ ràng là tiệm sách hẻo lánh nhất góc vị trí, đã có một đám thanh niên nam nữ tu tu đáp đáp đi vào, lại giấu trong lòng vài cuốn sách, bước đi như bay tìm điểm tiểu nhị tính tiền. Loại đó mua sắm tâm trạng, Phạm Ly có thể thái đã hiểu. Từ đã từng nói qua, thực sát tính dã. Phạm Ly vừa định nói một đống đại đạo lý, lại bị Hạng Linh vất tay ngắt lời. Ta có một vấn đề. Hạng Linh nhìn hai bên một chút, mới đỏ mặt tiến đến Phạm Ly bên hai, dù chỉ có ba người có thể nghe thấy âm thanh hỏi. Vì sao chúng ta sẽ bị ghi vào trong sách a? Vấn đề này Phạm Ly ngược lại có thể trả lời đi lên. Vì hiếu kỳ. Thật giống như sân khấu kịch phía trên, yêu nhất sướng đế vương tướng tướng. Càng là lao bách tính ngày thường tiếp xúc không đến nhân vật, việc có thể làm lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Do đó, vậy hạ chớ nhìn những sách này. Quái đản, lượng tiêu thụ lại là vô cùng tốt. Thân vẫn là câu nói kia, chỉ cần đem tiền kiếm được tay, có thể trang bị chúng ta Sở Quốc đại quân, có thể cùng gia Tĩnh đế chống lại. Phạm Ly chứng chặt đàng hoàng nói xong, thầm nghĩ vội vàng kết thúc cái đề tài này a. Rõ ràng là mang Hạng Ninh để tăng trưởng kiến thức lại kém chút trở thành quét cái gì đánh cái gì. Cách ca ca, ta nghĩ ngươi nói có đạo lý. Hạng Ninh thế mà biết nghe lời phải. Vừa nãy nàng còn thở phì phì gương mặt xinh đẹp đỏ lên, lúc này thế mà tán đồng lên Phạm Ly đến rồi. Như thế thoải mái đưa nàng thuyết phục, Phạm Ly kinh hỉ lại bất ngờ. Tốt, vậy ngươi mau đem những sách này thả lại chỗ cũ. Tên sách quá mức cay mắt, Phạm Ly thực sự không muốn tiếp tục nâng ở trong lực. Hạng Ninh lại lắc đầu nói, trả về. Vì sao trả về? Người ta cũng muốn ủng hộ Sở quân trang bị kiến thiết. Nghĩa là gì? Phạm Ly đầu góc có chút ngộng. Hắn chầm chầm vào Hạng Ninh thì theo dõi hắn. Hai người bốn mắt tương đối, thật lâu Phạm Ly phản ứng. Những sách này, toàn bộ mua xuống. Phạm Ly khỏe miệng có quắc một trận. Mua cái khác, cũng có thể ủng hộ đại quân. Hạng Ninh bĩu môi, trong tay lại ôm chặt lấy quyển kia nữ đế, gian tướng vật trong lòng bàn tay. Phạm Ly bất đắc dĩ, đành phải hướng Hàn Nguyệt xin giúp đỡ. Ngươi mau giúp ta khuyên nhủ. Một câu chưa nói xong, Phạm Ly thì ngậm miệng. Chỉ vì Hàn Nguyệt chẳng biết lúc nào đã xem một quyển khác quyền thế ngập trời, luyện khí cảnh ta cưới nữ kiếm tiên cầm ở trong tay. Chỉ có quyển kia nên nam mà lên không ai hỏi đến, bị ba người ăn ý vắng vẻ ở bên. Sắp trời không còn sớm. Hạng Ninh ôm thư, thúc giục nói, ngươi đi tính tiền, chúng ta nên trở về cung. Nha. Chương 452, Đại Tấn, Phong Thần Đài, 1, chương 452, Đại Tấn, Phong Thần Đài, 1, Vạn Trùng Sơn Nam Lĩnh, Hoàng Cung Tấn Hành. Chư vị ái khanh, chấm chỗ để liên minh nghị hội chế độ, quả nhiên bị ba đế Ngụy Hán Ngô từ chối. Nay nghị, chỉ có thể tạm thời gác lại. Đại Minh gia Tịnh đế như mặt trời ban trưa, chấm tạm thời không cách nào tổ kiến liên minh cùng với nó chống lại, đành phải trước bảo toàn sở, tấn tự thân an toàn, sau đó chờ cơ hội. Phạm Ly nói xong, lặng lặng nhìn cả triều văn võ. Trên Kim Loan Điện, chư thưa tướng Vương Ban, Thái úy Hồ Tông Hiến, đại tư nông Hoàng Long Sĩ, có khắc năm đại gia tinh anh cùng lữ thành nho giả đều đã vào triều làm quan, càng có thái y địa viện ngọc thần tử cùng giám sát viện kinh vô địch. Bây giờ vương triều Đại Tấn, trừ dân số thưa thớt này duy nhất khuyết điểm, sớm đã là nhân tài nhiều cao thủ nhiều như mây. Vậy hạ, trong quần thần, thừa tướng Vương Ban dẫn đầu ra khỏi hàng. Hắn bề ngoài bình thường không có gì đặc biệt, thậm chí hơi có vẻ chất phát trì độn, nhưng trong đôi mắt chợt lóe lên trí tuệ, lại chứng minh Vương Ban không thẹn đời thứ ba quỷ quốc tử tên. Ba đế Ngụy Hán Ngô từ chối liên minh xứng nghị, quả thật xuất từ đế vương tâm tính. Mặc dù làm cho người thất vọng, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Thần thiết nghĩ, đây chỉ là thời cơ chưa tới. Đế vương người, thiên hạ chí tôn đến quý. Trừ thiên địa tổ tông Giang Sơn, tuyệt đối không nguyện ý hướng tới bất luận kẻ nào cúi đầu. Nhưng mà, sinh tồn cuối cùng cao hơn tất cả. Làm sinh tồn đều không thể bảo hộ lúc, cho dù đế vương cũng muốn bỏ cuộc tôn nghiêm, xoay người, thậm chí uốn gối. Phần lần đó đủ loại, thần cho rằng liên minh nghị hội chỉ là tạm thời gác lại, cũng không phải là thất bại. Chỉ cần gia Tịnh đế có diệt tam quốc dấu hiệu, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền nhất định sẽ chủ động cầu mời tổ kiến nghị hội. Đến lúc đó, bệ hạ đem thực trưởng nửa Giang Sơn, cùng gia Tịnh đế làm nhất thống chi tranh. Giọng Vương Ban mạnh mẽ. Chờ hắn nói xong, quân thần cũng lộ ra khâm phục tán dương thần sắc. Nhất là năm đại gia vào triều làm quan các tinh anh, ngày xưa chỉ thấy thừa tướng đại nhân túi đầu nghiên cứu cơ quan thuật, hoặc là cùng hoàng hậu chuẩn bị phong thần đại kiến thiết công việc. Triều chính sự tình, phần lớn là bệ hạ cùng thái úy Hồ Tông Hiến, đại tư nông Hoàng Long Sĩ đám người bàn bạc. Bọn hắn thậm chí âm thầm đoán thầm, thừa tướng hẳn là chỉ có bề ngoài, chỉ là ỷ vào quỷ cốc truyền thừa nguồn gốc mới liếm cư tướng bị. Được. Phạm Ly tán thưởng gật đầu. Thừa tướng lời nói sâu hợp châm ý. Tạ bệ hạ. Vương Ban túi người hành lễ, mới lại tiếp tục. Bệ hạ, bây giờ triều ta có một kiện đại sự, muốn mời bệ hạ cản cương độc đoán. Phạm Ly nghe vậy hứng thú, cười hỏi, có cái gì đại sự? Thừa tướng mời nói thẳng. Vương Ban lại hơi chút dừng lại. Hắn nhìn quanh tả hữu, ánh mắt lần lượt lướt qua trên Kim Loan Điện của thần. Hồ Tông Hiến, Ngọc Thần Tử, Hoàng Long Sĩ cùng Kinh Vô Địch cũng thản nhiên cùng với nó đối mặt, thậm chí lộ ra tâm ý tương thông mỉm cười. Chỉ có Lữ Thành nhóm nho cùng năm đại gia các tinh anh, bọn hắn vào triều chẳng qua mấy năm, lại không vào hạch tâm trung tâm, tự nhiên là mặt ngơ ngác không biết làm sao. Bệ hạ, thân cả gan, mời hoàng hậu nương nương lên điện. Phạm Ly căn bản không làm tự hỏi, trực tiếp vung tay lên, chuẩn đấu. Tân Thuận, ngươi đi đem hoàng hậu mời đến. Đúng. Ngày xưa tiểu thái giám, bây giờ nội đình đệ nhất cao thủ, thống lĩnh hoàng cung toàn thể thái giám, cung nữ, thị vệ nội đình tổng quản đại thái giám Tân Thuận đã tinh khí nội liễm, thần quang tràn đầy, tu vi hóa thần cảnh cửu phẩm cường giả. Tân Thuận tối lui hậu điện, rất nhanh liền đem Lữ Phúc Bảo mời đến. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Một tiếng tuân lệnh, bách quan quỳ nên. Phạm Ly cũng cởi từ trên long ỷ đứng dậy, tự mình đi xuống ngựa giai, dắt Lữ Phúc Bảo cặp kia ôn nhu mảnh khảnh bàn tay trắng như ngọc. Thân thiếp tham kiến bệ hạ. Trên Kim Loan Điện, lễ không thể bỏ. Lữ Phúc Bảo cầm lễ rất cung, chỉ là Phạm Ly đối với người khác nhìn không thấy góc độ, không ngừng dùng ngón tay cào nàng lòng bàn tay, đem cái đại tấn hoàng hậu chọc cho mặt phấn đường đỏ. Thưa tướng, hoàng hậu đã đến, ngươi có gì nói thẳng đi. Phạm Ly lại là cái nhất không giữ quý củ. Hắn một bên nói, một bên lôi kéo Lữ Phúc Bảo trực tiếp trên long ỷ ngồi xuống. Là, bệ hạ, chư vị thần công. 10 năm trước, Đại Minh Chu Tức Thai nghén phong thần bảng, người đời không biết uy lực của nó. Cho đến hải đảo đánh một trận, họa chi thánh chủ Tiết Tố Tố vì có tên trên bảng, gia tình đế chỉ là một cái suy nghĩ, liền có thể khiến cho thần hình câu diện. Bây giờ người đời đều đã biết, cái gọi là phong thần bảng, quả thật quân vương khống chế bách quan, thống ngự thiên hạ chi thần khí. Thiên tử có phong thần bảng, quân thần liền không dám ngỗ nghịch, bách tính lại không dám tạo phản. Giang Sơn xã tắc, bằng một quyển phong thần bảng, cũng có thể thiên thu vạn đại truyền thừa tiếp. Nói đến đây, Vương Ban hơi chút dừng lại. Hắn lặng lặng chờ đợi, giống như ngờ tới có người sẽ đưa ra ý kiến phản đối. Phạm Ly sớm có thánh chỉ, là mở ngôn lộ, đại tấn lên triều bách quan có thể nói thoải mái, luôn người vô tội, người nghe nhân chân. Thừa tướng, hạ quan có vấn đề. Một tên trẻ tuổi nho giả đứng ra, trước lấy thuộc hạ lễ hướng Vương Ban gửi lời chào. Hạ quan thái học tiến sĩ Viết Khang, xin hỏi thừa tướng, Đại Minh gia tính đế chi phong thần bảng, có phải là khai thiên tích địa kiện thứ nhất? Thượng cổ vương triều, hạ quan không nghe thấy có phong thần bảng người. Nếu có, vì sao thời kỳ thượng cổ vẫn như cũ vương triều thay đổi, không có thiên thu vạn đại bất diệt chi hướng? Viên Khang nói lên vấn đề, cũng là trên điện rất nhiều quan viên nghi vấn. Phong thần bảng sát thực lợi hại, chỉ xóa đi tên, liền miểu sát tu vi đại thừa cảnh tiết tố tố. Nhưng muốn nói Giang Sơn vĩnh cố cái gì, dường như từ xưa đến nay đều chưa từng có. Vấn đề đáp án rất đơn giản. Vương Ban thần sắc bình thản, cũng không khoe khoang tâm ý thủy hoàng đốt sách. Quần thần nghe vậy đều là im lặng. Đây đúng là bọn hắn không cách nào chạm đến, nhưng thân làm quỷ cốc đời thứ ba truyền thừa người, Vương Ban lại có thể như lòng bàn tay một đoạn tư liệu lịch sử. Thủy hoàng đốt sách, cắt hết thể về phong thần bảng ghi chép, đây là hoàn toàn có khả năng. Vương Ban tiếp tục nói, thời cổ vương triều cũng có thiên thu vạn đại, Giang Sơn vĩnh có người, chỉ là chưa bị không biết. Cái này làm sao có khả năng? Viên Khang kinh ngạc, nhịn không được bật thốt lên, bọn hắn ở đâu? Vì sao người đời chưa bao giờ thấy qua? Chờ hắn nói xong, mới ý thức được chính mình thất thố, đội vàng hướng Vương Ban tạ lỗi. Hạ quan thất lễ, mời thừa tướng rộng lòng tha thứ. Vương Ban lắc đầu, tỏ vẻ cũng không ngại. Hắn đưa tay chỉ thiên. Những kia vĩnh hưởng Giang Sơn đế vương, không ở nhân gian, ở trên trời. Cả nước phi thăng. Nghe nhiều nên thuộc lại xa không thể chạm bốn chữ, dường như trong nháy mắt hiện lên ở tất cả triều thần trong đầu. Viên Khang lại không nghi vấn, lui về triều ban bên trong đi. Vậy hạ. Vương Ban chuyển hướng ngự giai trên phạm ly, vẻ mặt nghiêm túc. Hôm nay thần mời hoàng hậu nương nương phượng giá lâm triều, chính là muốn tấu minh bệ hạ, cũng tuyên đối với chư vị thần công. Phong thần bảng tuy là khống chế một triệu thần dân sinh sát lợi khí, nhưng cũng là thần khí. Nếu không có phong thần bảng, không thể được cả nước phi thăng sự tình. Không lên phong thần bảng, ta đại tấn chín thành chín thần dân vô duyên tiết lộ, cuối cùng rồi sẽ chết già trong rừng tuyển, uy về bụi đất. Bởi vậy, mọi thứ đều là kiếm hai lưỡi, lợi và hại được mất có thể tự động cân nhắc. Ta đại tấn thần dân không cần đàm phong thần bảng mà biến sắc, càng không cần sợ sệt có tên trên bảng. Triều thần lại là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặt mũi tràn đầy hoài nghi vẻ không hiểu. Nghĩa là gì? Đại Minh gia tịnh đế có phong thần bảng, cùng ta đại tấn có gì liên quan? Chương 452, Đại Tấn, Phong Thần Đài 2, chương 452, Đại Tấn, Phong Thần Đài 2, thừa tướng nói rất nhiều, khiến cho hình như đại tấn thì có phong thần bảng tựa như. Phạm Ly nhìn ra quần thần tâm ý, liền đối với Vương Ban nói, "Thừa tướng, đem ngươi lời nói xong đi." "Thần, tuân chỉ." Vương Ban quay người, trực diện quần thần. "Chư vị thần công, bản tướng hôm nay tuyên bố một sự kiện. Trải qua 10 năm chuẩn bị, lại hoàng hậu nương nương tu vi tinh tiến đến hợp đạo cảnh. Bằng bản tướng chi cơ quan thuật, cùng với hoàng hậu nương nương tinh nghiên chi trận pháp, đại tấn tùy thời có thể vì phá thổ độc công, xây dựng phong thần đài. Ta đại tấn tuy không thiên giáng hộ quốc thần thú, nhưng phong thần đài chi thần hiệu, cùng gia tính chi phong thần bảng không khác nhau chút nào." Trên Kim Loan điện, văn võ bá quan kinh ngạc. Chỉ có Hồ Tông Hiến, Hoàng Long Sĩ, Ngọc Thần Tử, Kinh Vô Địch đám người thần sắc bình thản. "Phu quân." Lữ Phúc Bảo nhỏ giọng hô Phạm Ly. Nàng có chút sầu lo. Phong thần đài một sáng xây thành, cho dù Phạm Ly không nói, thì như một thanh kiếm sắt treo ở đại tấn thần dân đỉnh đầu. Bọn hắn nếu là không muốn lên bảng, khẳng định sẽ biết sợ Phạm Ly nghi kỵ nhà bảo. Nếu là tự nguyện lên bảng, liền đem tài sản tính mạng toàn bộ giao cho Phạm Ly. Từ xưa đến nay, các triều đại đổi thay nào có thần dân 100% hiệu trung quân vương. Phạm Ly cuối cùng không phải gia tính, hắn cũng không phải là cường quyền bá đạo đế vương, cũng không có gia tính đế kinh thế hai tộc tu vi. Như bị quyền lực cưỡng chế đại tấn thần dân lên bảng, sợ rằng sẽ dẫn phát triều cục biến động. Nguyên nhân chính là như thế, Vương Ban nhất định phải mời Phạm Ly càn cương độc đoán, đến tột cùng làm sao sử dụng phong thần đài. Không cần thần trương. Phạm Ly nhẹ nhàng vuốt ve Lữ Phúc Bảo mu bàn tay. Vợ chồng đồng tâm, Phạm Ly ở đâu không hiểu Lữ Phúc Bảo tâm tư. Chư vị ái khanh. Phạm Ly mới mở miệng, quần thần thì ngay lập tức an tĩnh lại. Từng đôi mắt trong cất giấu tâm trạng, hoặc là chờ mong, hoặc là lo lắng, hoặc là thẳng thắn, hoặc là né tránh, Phạm Ly cũng thấy rõ ràng. Hắn hơi cười một chút. Chư vị ái khanh, có tên trên bảng người, giữ quốc đồng hưu, nhưng phải cả nước phi thăng cơ duyên. Không muốn lên bảng người, bằng thiên phú cơ duyên tự học, cũng có thể khiêu chiến tiên đồ. Phong thần đài vào khoảng sau 3 tháng xây thành, bất luận chư ái khanh có nguyện ý hay không lên bảng, chớ cũng không bắt buộc, cũng không thêm chỉ trích. Chính là nói, chớ đem làm theo tần hoàng chuyện xưa. Đại tần cả nước phi thăng, phàm gian vẫn có hai thế triều tần. Ngày sau đại tấn cả nước phi thăng, lưu không lên bảng chi thần dân tại phàm gian, kéo dài đại tấn quốc độ. Mênh mông tiên giới, hồng trần thế tục, đều có đại tấn. Chấm lời ấy, thiên địa chứng giám. Chờ hắn nói xong, đông cảm giác trên triều đình bầu không khí thoải mái không ít. Nguyên lai bệ hạ là như thế này an bài. Mời thiên địa làm chứng kiến, chắc chắn không phải một câu nói xuông. Những kia không muốn lên bảng triều thần, trong lòng đều là một rộng, cũng càng bội phục Phạm Ly lòng dạ rộng lớn. Có bồi hồi do dự người, thấy Phạm Ly như thế thẳng thắn, ngược lại động trên bảng lưu danh tâm tư. Thứ hôm nay, phong thần đài công trình khởi động. Thừa tướng Vương Ban, toàn bộ lĩnh việc. Bài triều. Phạm Ly lôi kéo Lữ Phúc Bảo tay, song song trở về hậu cung. Những năm này, Phạm Ly phân thân tuy nhiều, hoặc là mọi việc quân thân, hoặc là bế quan tu luyện. Lữ Phúc Bảo vì mạnh lên, thì tại đại tấn cương vực bố trí vô số trận pháp. Nàng dấu chân đạp biến vạn trùng sơn nam lĩnh, trở về thời đã là nhân gian đệ nhất trận pháp sư. Hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tưởng niệm tình lộ rõ trên mặt. Những năm này, vất vả ngươi. Phạm Ly đem Lữ Phúc Bảo kéo vào nghi ngờ, ngôn ngữ ôn nhu cương triều. Vợ chồng đồng tâm, nói cái gì vất vả? Lữ Phúc Bảo sinh sắn hướng hắn thẻ lưỡi, lại nói, huống chi, có Nguyệt Hoa muội muội đưa tới họa bản tử, nhàn rỗi đọc hơn mấy trang, rất là điều hòa tâm trạng đấy. Họa bản tử? Phạm Ly nghe vậy tò mò. Cái gì họa bản tử? Ngạch. Lữ Phúc Bảo dường như vô cùng hối hận ngờ tới cái đề tài này. Nàng gương mặt xinh đẹp đỏ lên, ánh mắt trốn tránh. Bệ hạ, thần thiếp đi ngự thiện phòng lấy chút ít điểm tâm cho ngài đếm thử a. Ngọt ngào tào phớ, ngài nhất định thích. Phạm Ly nghe vậy, càng là hơn không chịu thả nàng rời khỏi. Chính mình người phụ nữ tính tình, hắn rõ ràng nhất bất quá. Cái gì ngự thiện phòng điểm tâm? Rõ ràng là chỗ dạng, lấy cớ bỏ chạy. Phúc Bảo ngươi đem nói chuyện rõ ràng, Nguyệt Hoa nha đầu kia cho ngươi xem cái gì họa bản tử. Trong lòng của hắn mơ hồ có bất hảo dự cảm, càng có mấy phần lúng túng. Lữ Phúc Bảo muốn chạy trốn, nhưng căn bản chạy không thoát. Nàng đỏ bừng mặt, thanh âm nhỏ nhược phi mua nói, Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa muội tử không biết bắt đầu từ khi nào, thích chính mình biên soạn một ít họa bản tử. Nàng vô cùng có văn thái, vợ bên trong chuyện xưa rất thú vị, người ta thăm một lần thì yêu thích không buông tay. Sau đó, thì cầu nàng nhiều hơn sáng tác. Không thích hợp. Thật sự không thích hợp. Phạm Ly nheo mắt lại chầm chầm vào Lữ Phúc Bảo, nhìn nàng ngượng ngùng nét mặt, cực kỳ giống học sinh cấp 3 nhìn lén không thể miêu tả tiểu thuyết, bị chủ nhiệm lớp bắt lấy thời bộ dáng. Lấy ra ta nhìn xem. Phu quân. Lữ Phúc Bảo thế mà làm nũng cầu khẩn. Đáng tiếc, nàng thân thể lay động lợi hại, thế mà theo trong cửa tay áo trực tiếp rơi ra một quyển sách nhỏ. Phạm Ly tay mắt lênh lẹ, sách nhỏ còn chưa rơi xuống đất, trực tiếp bị hắn lấy tay tiếp được. Quyền khuynh triều dã, phu quân của nàng là gián tướng. Mùi vị quen thuộc. Phạm Ly trong đầu ngay lập tức hiện lên ngoài ra hai quyển sách tên, Nữ đế, gián tướng vật trong lòng bàn tay quyền thế ngập trời, Luyện khí cảnh ta cưới nữ kiếm tiên. Phu quân, người ta biết sai rồi. Lữ Phúc Bảo trong lòng đại loạn, lại không hoàng hậu đoan trang dáng vẻ. Nàng cơ hồ là treo trên người Phạm Ly, đưa tay lung tung bắt kéo, muốn đem kia tên sách mắc cỡ chết người họa bản tử đoạt lại. A, Hoa huynh, hoàng tẩu, các ngươi đang làm gì? Thanh âm quen thuộc truyền đến, lại là kẻ cầm đầu Phạm Nguyệt Hoa bản thân. Hôm nay là nàng cùng Lữ Phúc Bảo ước định giao bản thảo ngày, tay nâng nhìn mới nhất mấy bản chữ giấy viết bản thảo đưa vào cung nội. Chỉ là Phạm Nguyệt Hoa mới vừa vào cung, đã nhìn thấy hai người lôi lôi kéo kéo. Nàng còn đang ở trong lòng cười trộm, tốt xấu là hoàng đế cùng hoàng hậu, sao một chút dáng vẻ đều không để ý nghe thấy giọng Phạm Nguyệt Hoa, hai người đồng thời đình chỉ động tác. Lữ Phúc Bảo lúng túng từ trên người Phạm Ly tiếp theo, nhăn nhăn nhó nhó đứng ở một bên. Phạm Ly cười lạnh một tiếng, xông muội muội dương lên sách trong tay. Hoàng huynh, ngươi cầm cái gì? Ngạch. Thấy rõ ràng là chính mình mãnh liệt, Phạm Nguyệt Hoa mồ hôi lạnh cũng xuống. Phạm Nguyệt Hoa. Phạm Ly từ trong hàm răng khai ra ba chữ, sải bước hướng đối phương đi đến. Lo sợ không yên, lo sợ không yên, huynh ngươi đừng có gấp, nghe ta biên. A không phải, ngươi nghe ta mở a đừng đánh cái mông, hoàng tẩu cứu mạng, những sách này là ngươi nhường Nguyệt Hoa biết, Nguyệt Hoa oan buồn mà. Phạm Ly một bên đánh, một bên đoán hận nói, tẩu tử ngươi để ngươi biết, ngươi thì biết. Còn có, tại sao muốn xuất bản? Ngươi mãnh liệt tại Nho Lâm thư cục đều nhanh bán hết biết không? Phong bút, ngay lập tức cho ta phong bút. Nhiều năm như vậy không lấy chồng, như cái trạch nữ tựa như giấu ở ta cho ngươi kiến tạo trong phụ trưởng công chúa, nguyên lai là đang bận rộn loại sự tình này. Hạng ngươi trong vòng nửa năm đem chính mình gả đi. Bằng không, ta đưa ngươi hồi Bành Thành, nhường đại ca thì nếm một chút ngươi tác phẩm xuất sắc. Anh cả như cha. Tại Phạm gia, Phạm Chính Minh tuyệt đối là nghiêm phụ cấp thực tế đúng Phạm Nguyệt Hoa cùng Phạm Thuần mà nói. 4000 chữ chương. Đau răng không phải bệnh, đau lên thật muốn mệnh. Chương 453, có tên trên bảng, 1, chương 453, có tên trên bảng, 1, sau 3 tháng, Phong Thần Đài đúng hạn làm xong. Tấn thành chính bắc là hoàng cung phương hướng. Tấn thành chính nam chính là Phong Thần Đài. Này đài cao ngàn thước, chiếm diện tích 3 dặm, vì đá bạch ngọc làm cơ sở, đột ngột từ mặt đất mọc lên phảng phất trực trùng vật yêu. Phong Thần Đài có bậc thềm 2000 cấp. Người như đứng ở đệ nhất giai, ngửa đầu hướng lên quan sát, tỏa ra thang lên trời cảm giác. Phong Thần Đài đỉnh, thiết một địa, một vỏ. Thần bi không có chữ, lại có thể ẩn nấp thiên ngôn và ngữ. Thần đàn xưa cũ trang trọng, lại phân đen trắng âm dương song sắc, khắc bát quái phương hướng, định thập nhị tiết khí, trở tam thập lục thiên cương, thất thập nhị địa sát, tô lại 365 trừ thiên bản đồ sao. Mênh mông vô cùng, huyền diệu rất, cùng thiên địa hô ứng lẫn nhau. Ông, một tiếng kéo dài trầm trọng trung lã thanh âm. Thái giám Tần Thuận cất cao giọng nói, đại tấn thiên tử, mời đăng phong thần đài, tế bái thiên địa, tuyên dụ bản dân. Phạm Ly người mặc ngũ trảo kim long bảo, đầu đội thập nhị miện lưu quan, thiên tử uy nghiêm làm cho người không dám nhìn thẳng. Giờ phút này, hắn bỏ đi tất cả tạp niệm, chỉ nhớ kỹ chính mình giờ phút này duy nhất thân phận. Đại tấn hoàng đế. Một bước, hai bước, ba bước. Phạm Ly nhịp chân vững vàng, đạp 2000 cấp bậc thềm cũng như dẫm trên đất bằng. Một loại thần diệu khó nói lên lời tâm tình, tự nhiên sinh ra. Tại sắp bước qua cuối cùng một cái cầu thang lúc, hắn giống như cảm giác chính mình muốn đăng lâm tiên giới, thiên khung cũng có thể đụng tay đến. Nhưng thật sự đăng đỉnh phong thần sau đài, thiên khung lại còn tại đỉnh đầu xa không thể chạm chỗ cao. Thương khung sự cao xa, sứ phàm nhân như con kiến hơi nhỏ bé. Thiên đạo chi xa vời, cũng sứ người tu hành hèn mọn như hạt bụi. Giờ khắc này, Phạm Ly cảm nhận được người cùng thiên chênh lệch. Hắn vô thức mở miệng, lại không cần trải qua bất luận cái gì tự hỏi. Đại tấn Phạm Ly, mời nói với lên trời. Từ đại tấn khai quốc đến nay, xây thành trì ao, hương văn võ, tăng quan dân, sáng tạo trăm nghề. đến nay 10 năm có thừa, dần dần thành khí hậu, đã có vận hướng chi tư. Là theo thiên đạo mà đứng phong thần đài, không phải là tư lợi, thực là đại tấn quốc vận làm hưng, phạm ly cũng việc nhân đức không được ai. Nay chân thành chi ngôn, nhật nguyệt tinh thần chủ giám. Thiên đạo ở trên, từ hôm nay, đại tấn phong thần đài lên. Phạm ly cũng không tu vi đại thừa cảnh. Nhưng giờ phút này, ngay cả phạm ly chính mình thì không ngờ rằng, thanh âm của hắn lại chuyển khắp đại tấn cương vực, thực tế tại tấn thành cùng ngũ tinh thành vùng trời quanh quần không dứt. Đại tấn thần dân nghe ngóng, đều lòng dâng trào. Thậm chí, đã hai đầu gối quỳ xuống đất cầu khẩn, là đại tấn cầu phúc, là phạm ly cầu phúc. Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, chính rơi trên người phạm ly. Hắn lúc đầu không rõ ràng cho lắm, nhưng một giây sau, lại cảm giác phong thần đài hình như có thần tính. Mà phạm ly chính mình, không ngờ đạt được phong thần đài tuyệt đối trưởng không quyền. Xong rồi, cũng chỉ cái này giây lát, phạm ly đã xác định, hắn có ngày xưa trên hải đảo ra tính đế năng lực giống nhau, có thể tùy ý xóa đi phong thần đài trên tính danh. Đinh, thiên tử giai thê kiểm tra xác nhận, ký chủ khống chế phong thần đài đế vương quyền lực tăng cường, phù hợp ban thưởng tiêu chuẩn. Chúc mừng ký chủ, cảnh giới tăng một phẩm. Trước mắt tu vi, hợp đạo cảnh nhị phẩm. Niềm vui ngoài ý muốn, hợp tình lý, phạm ly không có bởi vì lợi nhỏ mà thất thố. Hắn quay người, nhìn xuống phong thần đài hạ mọi người. Chư vị ái khanh, lên đài thấy ta đại tấn phong thần đài phong thái. Đúng, chúng thần tuân chỉ. Lúc trước phạm ly cầu nguyện chi tử, cùng với trên trời rơi xuống thần bí kim quang, sớm đã chấn nhiếp văn võ quần thần. Thế là hoàng hậu Lữ Phúc Bảo cầm đầu, dẫn chúng văn võ đạp cầu thang lên đài. Phong thần đài đỉnh chóp rộng lớn, giờ phút này cho dù lại tăng thêm trăm người, cũng không lộ vẻ chen chúc. Chư vị ái khanh, chấm sớm có lời nói, phong thần đài xây thành ngày, phạm ta đại tấn thần dân đều có thể lên bảng, nhưng toàn bằng tự nguyện, chấm tuyệt đối không cưỡng cầu. Phạm ly nói xong, đứng yên nhìn không tái phát ngôn. Đại tấn văn võ ba quan, ai cái kia cái thứ nhất lên bảng? Năm đại gia tinh nhuệ cùng Lữ Thành Nho tu nhóm trong lòng do dự, liền lên bảng đều không xuống định quyết tâm, càng đừng đề cập danh trước. Thiên đạo ở trên, đột nhiên có người mở miệng, thanh âm kia ôn nhu trong eo, lại có ung dung cao quý khí độ, chính là hoàng hậu Lữ Phúc Bảo. Thần nữ Lữ Phúc Bảo là đại tấn hoàng hậu, đời này nguyện cùng đại tấn vinh nhục vui buồn có nhau, tự xin lên bảng. Theo Lữ Phúc Bảo vừa dứt lời, một đạo linh khí hóa thành kỳ biến, theo nàng chỗ mi tâm bay ra, chui vào không có chữ thần bi trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần bi bên trên có chữ vàng hiện hiện. Hoàng hậu, Lữ Phúc Bảo. Năm cái chữ vàng lóe lên liền biến mất, quần thần lại thấy được rõ ràng. Lữ Phúc Bảo vẫn như cũ sắc mặt như thường, gương mặt xinh đẹp treo lấy ngọt ngào mỉm cười, nhẹ nhàng tại Phạm Ly bên cạnh đứng vững. Chỉ là, nàng dùng cực nhẹ hơi âm thanh đúng Phạm Ly nói, "Phu quân, bất luận trên trời dưới đất, Phúc Bảo muốn bệnh viện đi theo ngươi." Phạm Ly gật đầu, vợ chồng đồng tâm. Trong quần thần, Vương Ban cùng Hồ Tông Hiến liếc nhìn nhau. Vương Ban nghĩ khiêm nhượng Hồ Tông Hiến, Hồ Tông Hiến lại bởi vì thừa tướng là bách quan đứng đầu, không muốn tại trước Vương Ban. Hai người đang dùng ánh mắt lẫn nhau khiêm nhượng, lại một đường thanh đạm lại hơi có vẻ chất phác âm thanh truyền đến. Thiên đạo ở trên, Thanh Câu mời vào Đại Tấn Phong Thần bảng. Thanh Câu cùng Lữ Phúc Bảo khác nhau, nàng tính tình nhạt nhẽo, cho dù cùng Phạm Ly có vợ chồng chi thực, lại không có qua danh phận suy nghĩ. Bất luận hoàng hậu đại vị hay là hậu cung tần phi, những thứ này khái niệm chưa bao giờ tại Thanh Câu trong đầu xuất hiện qua. Dừng 10 năm hoàng cung đại tấn, đúng Thanh Câu mà nói, cùng ở nông gia tiểu viện không có gì khác nhau. Trừ ra thanh tịnh tu luyện, chính là tại tưởng niệm Phạm Ly thời chủ động đi tìm hắn, hoặc là và Phạm Ly tìm đến mình. Theo Thanh Câu vừa dứt lời, đồng dạng một đạo linh khí hóa thành kim quang, từ nàng ấn đường bay ra chui vào thần bí trong. Thế nhưng, thần bi trên xuất hiện chữ viết, lại làm cho bao gồm Phạm Ly ở bên trong tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Hoàng hậu, Thanh Câu. Phạm Ly đã từng đau đầu qua. Hắn hiện tại có mấy cái nữ nhân, nhưng không biết nên cho các nàng cái gì danh phận. Lữ Phúc Bảo đã là hoàng hậu, còn lại nếu là tần phi, chẳng phải là thấp Lữ Phúc Bảo một đầu. Phạm Ly nghĩ xử lý sự việc công bằng, lại không biết làm sao bưng pháp. Hắn lại không nghĩ rằng, trong lòng điểm ấy buồn rầu suy nghĩ, kỳ thực Lữ Phúc Bảo cùng Thanh Câu cũng nhìn ở trong mắt. Kết quả, Lữ Phúc Bảo không ở trong cung bày hoàng hậu kiêu ngạo, Thanh Câu thì cũng không yêu cầu danh phận. Hai nữ mười phần hài hòa, ngược lại là Phạm Ly chỉ độn không rõ ràng cho lắm. Phu quân, thiên đạo hứa ngươi có không chỉ có một hoàng hậu. Lữ Phúc Bảo nhỏ giọng đúng Phạm Ly nói, phu quân hiện tại có thể yên tâm a. Phạm Ly mặt mo đỏ ửng. Nguyên lai mình tâm tư sớm đã bị thê tử xem thấu. Khục. Vi phu bao lâu không yên lòng. Phạm Ly cứng ngắc lấy ra đầu không nhận nợ. Ngược lại là Vương Ban cùng Hồ Tông Hiến và quần thần, tâm tư thông minh, ngay lập tức đồng loạt quỳ xuống nói, chúng thần bái kiến hoàng hậu nương nương. Thấy quần thần quỳ lạy chính mình, Thanh Câu mặt ửng đỏ. Nàng không còn nghi ngờ gì nữa, không thích đứng thân phận chuyển biến, lại càng không biết xử lý như thế nào. Dứt khoát, Thanh Câu bồ neo thân, linh hoạt giấu đến Phạm Ly sau lưng. Ta đã sớm đem chính mình giao cho ngươi. Thanh Câu nhỏ giọng nói, ngươi đến xử lý, ta không hiểu những thứ này. Phạm Ly gặp nàng như thế, lại là tâm tình thật tốt. Khủng. Hoàng hậu nương nương nói, chư vị ái khanh bình thân. Ở đây đều là người thông minh, ngay lập tức đồng nói, tạ nương nương. Và quần thần đứng dậy, Hồ Tông Hiến chủ động lui lại một bước, bày ra thừa tướng là bách quan đứng đầu. Vương Ban thì không còn kiêm lượng. Chương 453, có tên trên bảng, 2, chương 453, có tên trên bảng, 2, nhưng hắn đang muốn mở miệng, nhưng lại bị người đoạt trước. Thiên đạo ở trên. Đại tấn trưởng công chúa Phạm Nguyệt Hoa, tự xin lên bảng. Công chúa, cũng không phải là hoàng nữ độc hưởng danh hiệu. Hoàng muội cũng là công chúa. Thực tế Phạm Nguyệt Hoa là Phạm Ly duy nhất thân muội, càng là hơn không thể nghi ngờ đại tấn trưởng công chúa, giống nhau Tây Hán cảnh đế chi muội lưu chơi gái, thủ phong quán đào công chúa, lại xương quán đào đại trưởng công chúa. Rất nhanh, thần bi trên liền có trưởng công chúa Phạm Nguyệt Hoa 6 cái chữ vàng. Phạm Nguyệt Hoa phiêu nhiên đi vào Phạm Ly bên cạnh, xinh xắn hướng hắn thẻ lưỡi, nhưng lại có lấy lòng khoe mẽ chỉ tướng. Phạm Ly tức giận trợn nhìn muội muội một chút. Nha đầu này, rõ ràng là vẫn không tìm được như ý Lang Quân, lại sợ sẽ Phạm Ly đem nàng đưa về sở quốc, mới như vậy tích cực chủ động tự xin lên bảng. Hai vị hoàng hậu cùng một vị trưởng công chúa, hoàn toàn không đủ để biến thành bách quan làm gương mẫu. Rốt cuộc, các nàng đều là Phạm Ly người thân nhất. Năm đại gia tinh anh con cháu cùng lữ thành nhóm nhỏ, trong lòng phần lớn không muốn lên bảng, không muốn đem sinh sát quyền lực giao cho Phạm Ly. Đại tấn thừa tướng Vương Ban, tự xin lên bảng. Đại tấn thái úy Hồ Tông Hiến, tự xin lên bảng. Đột nhiên, văn võ bá quan bên trong địa vị hiển hách nhất, tu vi cao nhất hai người, một trước một sau, đều là đem tên lưu trên thần bi. Những kia tu vi chi tại hóa thần cảnh, thậm chí nguyên anh cảnh trung hạ cấp quan biên, trong lòng không khỏi lúng túng. Đại thừa cảnh cường giả còn tín nhiệm quân vương, đem sinh tử phó thác ra ngoài. Chính mình có tư cách gì, như thế do dự dự. Lẽ nào bệ hạ làm ra lớn như thế chiến trận, chỉ là muốn đạt được chúng ta bọn này kẻ yếu sinh sát quyền lực. Đại tư nông Hoàng Long Sĩ, tự xin lên bảng. Thái y địa viện chính Ngọc Thần Tử, tự xin lên bảng. Giám sát viện trưởng Kinh Vô Địch, tự xin lên bảng. Lại có 3 người tuần tự lên bảng. Hoàng Long Sĩ, đương đại kỳ thánh, đánh cờ chi thuật thiên hạ không người năng lực đưa ra phải. Ngọc Thần Tử, đại thừa cảnh y tu, chỉ sợ cũng là làm thế thứ nhất tu hành y đạo người. Kinh Vô Địch, hợp đạo cảnh cựu phẩm đại viên mãn, trước đây không lâu vừa mới vượt cấp tập sát đại tử Vương Triều Diệu Âm Thánh Chủ. Quân thần đột nhiên phát hiện, nhà mình bệ hạ sáng lập Vương Triều đại tân sớm nhất thành viên tổ chức, đều không ngoại lệ là lòng son dạ sắt chi thần. Bọn hắn đều có thể đúng bệ hạ sinh tử cần nhờ, hoàn toàn không có mảy may do dự. Chính mình nên làm cái gì? Có chút nguyện ý lên bảng vì tu vi phẩm cấp quá thấp, quan chức cũng không cao, không dám đoạt trên mình ti trước đó tỏ thái độ. Hết lần này tới lần khác cấp trên của bọn hắn phần lớn là giữ mình trong sạch, đúng Phạm Ly cùng Vương Triều đại tấn còn chưa có lòng tin tuyệt đối. Phong thần đài bên trên, bầu không khí dường như cứng lại rồi. Chỉ có bọn hắn sao? Phạm Ly trong lòng ít nhiều có chút thất vọng, nhưng hắn thì đã hiểu, chuyến hôm nay liền phảng phất một hồi xí nghiệp tuyển dụng hội. Vương Triều đại tấn mặc dù đồng bộ phát triển, nhưng cuối cùng không bằng uy tín lâu năm Vương Triều đi sâu vào lòng người. Lại nói phổ thông một ít, đại tấn còn không tính thế giới top 500 xí nghiệp, không cách nào tùy tiện chiêu đến đỉnh cấp danh giáo ưu tú tốt nghiệp. Gen sát, quả nhiên còn muốn tự thân cứng rắn. Phạm Ly mang theo một tia ti tiết nuối, đang chuẩn bị kết thúc này lần đầu tiên xí nghiệp tuyển dụng hội. Đột nhiên, một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp bước qua 2000 bậc cầu thang, vòng qua quần thần tới trước thần bi dừng lại. Thiên đạo ở trên, đại tấn bình an công chúa điêu thuyền, tự xin lên bảng. Linh khí từ thiếu nữ ấn đường bay ra, hóa thành hết thảy kim tuyến chui vào thần bi bên trong. Sau một khắc, thần bi lưu trữ, bình an công chúa, điêu thuyền. Thiền nhi, Lữ Phúc Bảo luôn luôn đoan trang cẩn thận, thấy rõ người tới lại vui vô cùng, nhất thời quên hoàng hậu dáng vẻ. Quân thân thì giật mình. Bình an công chúa, điêu thuyền. Đó là một cực tên xa lạ, vì điêu thuyền 10 năm trước liền bị Lữ Xuân Thu tiếp đi Lữ Thành. Tại đại tấn văn võ trong mắt, đó là một hoàn toàn bị sơ sót nhân vật. Đến mức nàng đột nhiên leo lên phong thần đài, có người còn lo lắng là thích khách đột kích. Thiền nhi bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu. Điêu thuyền nhẹ nhàng bước liên tục đi vào Phạm Ly cùng Lữ Phúc Bảo trước mặt, huyền chuyển hạ bái. Phạm Ly nhất thời ngây dại, chỉ vì nữ tử trước mắt, cùng làm năm hắn ở đây Đại Hán Trường An nhìn thấy kia tuyệt mỹ điêu thuyền giống nhau như lúc. Xác thực, hai nàng vốn là cùng một người. Thời có khác biệt thời khắc này điêu thuyền tuy đẹp, dung mạo lại vẫn có một tia ngây thơ. Càng quan trọng hơn, nàng tiếp trước vũ mị phong tao không còn sót lại chút gì, giữa lông mày lại có ra nước bùn mà không nhiễm cao khiết khí chất. Bốn mắt nhìn nhau, Phạm Ly lại phát hiện, điêu thuyền trong mắt còn cất giấu một tia khiếp ý nàng đang sợ cái gì. Ý niệm này chợt lóe lên, Phạm Ly liền đã hiểu. Còn có thể là cái gì? Chỉ sợ tại điêu thuyền trong lòng, vẫn sợ sẽ chính mình không chịu tiếp nạp nàng. Không hề quan hệ máu mủ, lai lịch càng là hơn một lời khó nói hết tiện nghi con gái. Thiền nhi, Phạm Ly nhẹ giọng mở miệng. Phu hoàng. Điêu thuyền thận trọng ngẩng đầu, âm thanh thì nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy. Phạm Ly mở ra tay, chậm rãi ngả vào điêu thuyền trước mặt. Hắn trên lòng bàn tay nâng cái thứ gì, nhìn lên tới bẩn thỉu, lại là cái tạo hình ngây thơ tượng đất. Điêu thuyền lại liếc mắt nhận ra tiểu tượng đất. Nàng trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn Phạm Ly, lại nhìn tiểu tượng đất. Kia rõ ràng là 10 năm trước, chính mình đưa cho cha món quà. Cha đáp ứng rồi, tuyệt sẽ không quên Thiền nhi. Phạm Ly ôn nhu nói. Cha. Điêu thuyền cuối cùng không kèm được, một đôi mắt đẹp đồng thời tràn ra nước mắt, càng không để ý lễ nghi thể thống, trực tiếp nhào vào Phạm Ly trong ngực. Cha con chia ra 10 năm ngăn cách, trong nháy mắt tan thành mây khói. Hoa. Điêu thuyền càng khóc càng lớn tiếng, càng phát ra hết rồi tuyệt thế giai nhân phong thái dáng vẻ, lại càng giống cái rời nhà nhiều năm cuối cùng trở về hải tử. Thân mẫu. Thanh Câu gì gì. Lữ Phúc Bảo ngậm nước mắt, bị Phạm Ly cùng ôm vào trong ngực. Thanh Câu dường như chưa bao giờ thấy qua bộ dáng này điêu thuyền, nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, cuối cùng thì gật đầu cười cười. Hừ. Một giọng dàn mua truyền đến. Tiếng bước chân, lại không chỉ một người. Lại làm khóc lao phu Thiền nhi, hiện tế thực sự là hảo thủ đoạn. 10 năm sau Lữ Xuân Thu, râu tóc bạc trắng, ánh mắt lại không giống 10 năm trước như vậy bình thản. Hắn đúng là càng già càng uy nghiêm. Lữ Xuân Thu thực lực tu vi càng là hơn càng phát ra tinh âm, dẫn tới Thanh Câu, Vương Ban cùng Hồ Tông Hiến ba vị đại thừa cảnh cường giả đồng thời ghé mắt. Nhạc phụ đại nhân. Phạm Ly lung túng cười nói, Thiền nhi chính mình khóc, ta cũng không bắt nạt nàng. Hừ. Lao phu hiểu rõ. Lữ Xuân Thu tức giận trừng Phạm Ly một chút, lại tại trước thần bi đứng vững. Chỉ nghe hắn cất cao giọng nói, đại tấn quốc trượng, văn tín hầu Lữ Xuân Thu, tự xin lên bảng. sau lưng Lữ Xuân Thu, đi theo đúng là năm đại gia tộc trưởng. Bọn hắn từng cái không người cúi đầu, thuận theo Tượng Hải Tử tựa như, không hề tộc trưởng cường giả uy nghiêm. Lữ Thực, Trương Tu Đà, Đậu Vương Tôn, Âm Quân Lang, Khấu Tử Dự, tự xin lên bảng. Thần bi bên trên, ngay lập tức lại nhiều 6 cái tên. Đại Tấn Văn Võ quần thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chần chờ ánh mắt dần dần tàn đi. Nửa ngày sau, cả triều văn võ đều lên bảng. Chương 454, Thiên hạ đệ nhất mông ngựa 2 chương 454, Thiên hạ đệ nhất mông ngựa Đại Minh, hoàng cung. Một tiếng vỗ gáy vang vọng đất trời. Phong thần bảng chậm chậm triển khai, thần thánh uy nghiêm. Trong điện Kim Loan, quần thần phân loại hai bên, tiến tĩnh, phảng phất tượng gỗ. Một cái thân mặc phượng bảo, ung dung hoa quý nữ nhân, quỳ dưới ngựa dai. Trên mặt nàng mang một bộ mặt nạ bạc, đem trọn khuôn mặt cũng che khuất. Dù là như thế, nữ nhân hai con ngươi xuyên thấu qua mặt nạ, ngẫu nhiên toát ra tâm trạng, lại là mất hết can đảm thảm đạm. Người đời đều biết nàng là ai. Ngày xưa đại tử nữ đế, bây giờ hoàng hậu Đại Minh. Trên thực tế dưới thềm chi tủ, Đại Minh hoàng đế gia tính vĩ đại nhất, chiến lợi phẩm. Phong thần bảng bên trên, chậm rãi hiển hiện mấy cái chữ vàng, hoàng hậu Đại Minh, giao quang. Thần thiếp. Giao quang khẽ hé môi son, âm thanh lại không nửa phần trí tôn ngạo khí, có chỉ là khó mà đè nén hoảng sợ cùng run rẩy. Tạ bệ hạ. Long Ân. Ngự tọa phía trên nam nhân, chỉ nhàn nhạt liếc giao quang một chút. Lữ Phương. Nô thì tại. Lao thái giám hất lên phất trần, cung cung kính kính đáp. Đem hoàng hậu thu xếp tại Cảnh Dương cung. Hoàng hậu đánh lâu vất vả, cần hảo hảo nghỉ ngơi. Thứ hôm nay, vô sự không cần rời khỏi Cảnh Dương cung. Đánh lâu hai chữ, lại là 10 phần trâm trọng. Gia Tĩnh Đế nói xong, liền thấy giao quang quỷ thân thể rõ ràng run rẩy. Đại Minh quần thần liếc trộm ánh mắt của nàng, cũng là càng phát ra phức tạp. Cảnh Dương cung, Minh Hoàng cung có cung điện hơn 70 tọa, phòng ốc hơn 9000 ở giữa. Đại bộ phận cung điện hoặc là rộng lớn bao la hùng vĩ, hoặc là trắng lệ, nhưng trong đó thì có vắng vẻ đơn sơ chỗ. Cảnh Dương cung ở vào Trung Thúy cung chi đông, Vĩnh Hòa cung chi bắc, chính là trong hoàng thành vắng vẻ nhất sân nhỏ, chính là cái gọi là lãnh cung. Quả nhiên, quần thần ngay lập tức đều hiểu ra Tĩnh Đế tâm tư. Giao quang đồ có hoàng hậu tên, tuyệt không hoàng hậu chi thực, chỉ là hắn hướng về thiên hạ khoe khoang cường đại công cụ mà thôi. Hoàng hậu nương nương mời đi, nô tỳ tiễn ngài hồi Cảnh Dương cung nghỉ ngơi. Lữ Phương đi vào giao quang trước mặt. Hắn mặc dù nụ cười chân thành, ngôn ngữ cung kính, nhưng nhìn qua giao quang ánh mắt cũng là lạnh băng. Bàn về tu vi, Lữ Phương cũng là hợp đạo cảnh cường giả, nhưng kém xa giao quang. Luận địa vị, hắn là không chọn bề người, trong cung nô tỳ cùng cùng giao quang có khác nhau một trời một vực. Nhưng giao quang lại thuận theo gật đầu, làm phiền Lữ công công. Nàng đứng dậy, đi đường thời không phát ra mảy may âm thanh, như là sợ sệt tiếng bước chân qua đại sẽ quấy nhiễu làm tức giận ra tinh đế. Tại Đại Minh quần thần ánh mắt nhìn chăm chú, giao quang thân ảnh dần dần biến mất ở hậu điện, u ám như trường xà trong thông đạo. Thiên hạ đệ nhất nữ tử, kết cục thảm như vậy nhạn. Phong thần bảng chi uy xâm nhập Đại Minh quần thần trong lòng. Bệ hạ. Đột nhiên, thứ phụ từ giai theo triều ban ra khỏi hàng. Vi thần chúc mừng bệ hạ, giao quang thần phục, đại tử hủy diệt, liên minh năm nước tự sụp đổ. Bệ hạ quét ngang vũ nội nhất thống thiên hạ, ở trong tầm tay. Linh hót, từ trước đến giờ là nghiêm đảng độc quyền. Từ giai bất tiện đạo này, mặc dù trước tiên mở miệng, thực sự cũng không nói ra cái gì mới mẻ đồ chơi. Nhưng chỉ cần năng lực đoạt cái đầu thải, thực tế đoạt tại trước nghiêm tung mặt, theo từ giai liền đầy đủ. Ngự tọa bên trên, quả nhiên truyền ra gia tính đế nhàn nhạt tiếng cười. Từ các lao thì khổ cực, người cùng cao cùng, Trương Cư Chính, Lý Xuất Vương, Ân Sĩ Đam, Trần Dĩ Cần và thành công ngăn lại Hán Đế Lưu Bị, quả thực thay chấm giảm bớt không ít gánh vác. Còn có Nghiêm Các Lão, Lục Bình cũng là không thể bỏ qua công lao. Có chư ái khanh phụ tá, chấm như lại không năng lực thành sự, chẳng lẽ không phải hoa mắt ủ thai vô dụng chi quân? Nói xong, Gia Tĩnh Đế lại cười vài tiếng. Kỳ lạ, Từ Giai rõ ràng cảm nhận được thánh tâm vui thích, nhưng dù sao cảm giác kém thứ gì. Hắn thấy Hải Đảo đánh một trận phá vỡ Đại Minh cùng năm nước cân đối, giao quang chiến bại thần phục, còn thừa bốn quốc chỉ là kéo dài hơi tàn, lại không cải biến được bị Đại Minh dần dần diệt đi vận mệnh. Vì sao? Bệ hạ dường như vẫn có tâm sự. Từ Giai vô thức liếc trộm Nghiêm Tung một chút. Bao nhiêu năm rồi, hắn vì Nghiêm Tung là địch, nhưng cũng vì Nghiêm Tung vì sư. Từ Giai đột nhiên phát hiện, chính mình cướp chụp ra Tĩnh Đế mông ngựa, Nghiêm Tung rơi vào phía sau thì cũng thôi đi, hắn thế mà đến nay không nói một lời. Lẽ nào là chính mình sai lầm rồi? Lâu dài bại bởi Nghiêm Tung, Từ Giai đối với cái này khắc dẫn trước lập tức hết rồi tâm trạng. Nhất định là sai. Nhưng mà, rốt cục sai ở nơi nào? Hắn liếc trộm Nghiêm Tung ánh mắt, thậm chí nhiều vẻ mong đợi. Từ Giai muốn nhìn một chút, Nghiêm Tung rốt cục dự định làm cái gì? Duy bên trong, vì sao không nói một lời a? Gia Tĩnh Đế đột nhiên mở miệng, thanh âm ôn hòa, thì hoàn toàn như trước đây dùng tên chữ xưng hô Nghiêm Tung. Từ Giai nghe, tâm trạng thất lạc đến cực điểm. Quả nhiên tại bệ hạ trong lòng, địa vị của mình vĩnh viễn không bằng Nghiêm Tung sao? Hắn mặt lộ sầu khổ, lại tình cờ phát hiện Nghiêm Tung liếc chính mình một chút. Ánh mắt kia, rõ ràng có người thắng cao cao tại thượng, chào phúng hắn Từ Giai không biết tự lượng sức mình. Khởi bẩm bệ hạ, lão thần sát thực có lời muốn nói. Nghiêm Tung ra khỏi hàng tàu nói, "Ừm, ngươi nói đi." Gia Tĩnh Đế trên mặt ý cười, "Thần." Nghiêm Tung tựa hồ có chút chần chờ, nhưng Từ Giai nhìn ở trong mắt, lại rõ ràng nhận định hắn ở đây diễn trò. Lao tặc nhất định đã sớm tính trước kỹ càng, lại không biết nín cái gì ý nghĩ xấu. Lao thần mặt dày, muốn hướng bệ hạ lấy thưởng thức. Lời vừa nói ra, quả nhiên treo lên cả triều văn võ khẩu vị. Ha ha, lấy thưởng thức. Gia Tĩnh Đế cũng cười nói, duy bên trong à, chấm bao lâu thua thiệt qua ngươi, thế mà chủ động hướng chấm lấy thưởng thức. Bình thường hoàng đế đem lời nói đến phân thượng này, thần tử nên quỳ xuống xin tội. Từ Giai càng thấy không hiểu ra sao. Lẽ nào Nghiêm Tung thực sự là giả nên hồ đồ rồi, nói chuyện càng như thế không biết nặng nhẹ. Chỉ nghe Nghiêm Tung tiếp tục nói, vậy hạ đợi thần dân luôn luôn là ân dạy, nhưng lần này Lao Thần xuất lĩnh Nghiêm Thế Phiên, La Long Văn, Triệu Văn Hoa đám người, thành công ngăn chặn Ngụy Đế Tào Tháo, sát thực đang đứng đại công. Như vậy hạ không thiên ân thưởng thức, Lao Thần. Lao Thần đã cảm thấy thái bị thua thiệt. Soạn. Nghiêm Tung nói xong, quần thần kinh ngạc. Thủ phụ thực sự là giả quá lẩm cẩm rồi sao? Cho dù có công, lại không nên như vậy lấy thưởng thức, hình như có vẻ ra tính đế thưởng phạt không rõ, bước đến đại thần chủ động cầu thưởng thức tựa như. Từ Giai càng là hơn trong lòng mừng như điên. Chơi xanh a. Nghiêm Tung quả nhiên giả nên hồ đồ rồi. Nghiêm đảng tận thế đã gần đến, chính nghĩa chi sĩ cuối cùng có thể chủ trì triều đường, đại minh có thể lại kéo dài quốc phúc mấy ngàn năm. Quần thần sao động. Từ đảng hưng phấn nhảy cẫng, Nghiêm đảng mê man kinh ngạc. Chỉ có Nghiêm Tung vẫn như cũ như một gốc cây tùng già cây, mặc dù thân hình ố lượng, lại là hạ bản vững vàng đúng như núi. Nhìn tới là chấm sơ sót. Giọng ra tinh đế vẫn như cũ nhẹ nhàng, nhưng nhiều một tia lanh ý tất nhiên thủ phụ đang đứng đại công, muốn loại nào phong thưởng a? Ngươi một mực mở miệng nói đi. Phong hầu, phong công, hay là chấm cho ngươi phong cái khác họ vương? Nghe ra tinh đế nói như vậy, Từ Giai trái tim phốc phốc nhảy lên. Thiên tử đã giận. Nghiêm Tung quả nhiên là đang tìm chết. Thật không dễ dàng ngăn chặn trầm động chập trùng tâm tình, Từ Giai đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía Nghiêm Tung. Nói a, mau nói, ngươi muốn cái gì phong thưởng? Lại nhìn xem ngươi nói xong, bệ hạ như thế ban thưởng. Tốt nhất thưởng thức ngươi cái chém đầu cả nhà, chu diệt tiểu tộc. Quỷ dị. Nghiêm Tung cũng không mở miệng trước, mà là chậm rãi nghiêng đầu, đối với Từ Giai lộ ra một quỷ dị mỉm cười. Nụ cười này lại nhường Từ Giai toàn thân lông tơ run rẩy. Bệ hạ. Nghiêm Tung quỳ trên mặt đất, trước giật đầu, sau đó mở miệng. Bệ hạ anh minh thần võ, uy chấn hoàn vũ, Lao Thần chờ đợi ngàn năm vạn năm năng lực phụng dưỡng bệ hạ. Không chỉ Lao Thần như thế, ngay cả Nghiêm Thế Phiên, La Long Văn, Triệu Văn Hoa bà cũng cùng Lao Thần là giống nhau tâm tư. Bởi vậy, Lao Thần cả gan mời bệ hạ ban ân, ban thưởng thần lên bảng. Từ Giai đầu góc ông một chút, giống như nổ tung. Không ngờ rằng, chính mình vì sao không ngờ rằng? Phong thần bảng chấn nhiếp người trong thiên hạ, người người sợ như sợ cọp. Nhưng thân làm đại minh thần tử, tự xin lên bảng, mới là tối lấy ra tính đến niềm vui mông ngựa. Hôm nay thiếu điểm, chịu được nhìn xem ha. Chương 455, mời bệ hạ thăng thiên, 1, chương 455, mời bệ hạ thăng thiên, 1, đã hiểu chính mình thua ở đâu, đáng tiếc là quá trễ. Mồ hôi lạnh theo Từ Giai cái trán không ngừng nhỏ xuống. Thân làm Thanh Lưu đảng lãnh tụ, hắn nhất định phải tự hỏi ra đối sách. Cho dù không thể thắng qua Nghiêm Tung, thì không nên thua hắn quá nhiều. Thế nhưng, làm sao đền bù mình cùng Nghiêm Tung tại Thánh Quyến trên chênh lệch? Lên bảng, Nghiêm Tung trên được, lẽ nào Lão Phu lên không được? Ý niệm này vừa mới bốc lên, nhưng lại bị Từ Giai chính mình đè xuống. Hắn cười khổ, xuất lĩnh Thanh Lưu đảng người, thì tự xin trên phong thần bảng. Chỉ có chuyện này, cho dù Từ Giai thân làm lãnh tụ Thanh Lưu, thì xác thực làm không được. Đại Minh Thanh Lưu đảng cũng là Đại Minh Thái Tử đảng. Ngay trong bọn họ có thật nhiều người, như Cao Củng, Ân Sĩ Đam, Trần Dĩ Cần Bà, đều là Thái Tử đảng hoạch tâm cốt cán. Bọn hắn cùng Vạn Lịch Thái Tử thân cận trình độ, thậm chí hơn xa chính mình vị này thứ phụ. Ngày sau Vạn Lịch nếu có thể đăng cơ, những người này tất bị trọng dụng. Vào các phong tướng, thậm chí lãnh tụ nhóm luân, đều không tại lời nói hạ. Thử hỏi, bọn hắn sao nguyện vào ra tính đế phong thần bảng? Một sáng lên bảng, cả đời đều muốn bị Nghiêm Tung áp chế, càng không khả năng lại hiệu trung Vạn Lịch. Ngay cả Từ Giai chính mình, kỳ thực cũng là không muốn lên bảng. Từ xưa đến nay đích sĩ nhân, đều là học thành văn võ nghệ, vay tại đế vương gia. Hướng đế vương vốn gối xương thần, nguyên bản cũng không xỉ nhục. Thế nhưng, như tự xin trên kia đồ bỏ phong thần bảng, đời này kiếp này, thậm chí nếu có kiếp sau, đều chỉ có thể là gia tính đế nô tài. Phong thần bảng bên trên có tính danh, phần này trói buộc là sâu tận xương thủy, khắc vào hồn phách trong. Đại Minh nên phục hưng, Đại Minh càng cái kia có hậu kế chi quân. Từ Giai trung thành, một nửa cho gia tính đế, một nửa khác lại ký thác trên người Vạn Lịch Thái tử. Đây là rất sớm trước kia tiểu hạ định quyết tâm tại nào đó thời khắc, ý hắn biết đến chính mình không tranh nổi Nghiêm Tung. Tại triều gia tính, chính mình cũng không thể nào tranh thắng Nghiêm Tung. Do đó, hắn thì hy vọng vào hậu thế chi quân. Đại Minh đời tiếp theo thiên tử nhất định có thể làm cho mình lý tưởng khát vọng có thể thi triển. Vì uy phúc còn chủ thượng, vì chính vụ còn chư thi, vì dùng bỏ hình thưởng thức còn công luận. Từ Giai ánh mắt dần dần kiên định, hắn không do dự nữa, mà là quyết định. Lão Phu không thể lên bảng. Thần Nghiêm Thế Phiên mời lên phong thần bảng. Thần La Văn Long mời lên phong thần bảng. Thần Triệu Văn Hoa mời lên phong thần bảng. Từng cái nghiêm đảng quan viên âm thanh tại Từ Giai vang lên bên hai, lại như thanh phong qua hai, lại không năng lực dẫn ra dòng suy nghĩ của hắn. Lên đi, các ngươi đều lên bảng đi. Cái này hướng thua ngươi nhóm tiếp theo hướng Lao Phu lại giành lại đến. Từ Giai nghĩ như vậy, nhưng trong lòng khó nén bi thống. Gia tính đế như mặt trời ban trưa. Đại Minh, còn có thể có tiếp theo hướng sao? Thái tử điện hạ hắn. Thật có thể nhịn đến đăng cơ ngày đó. Rất tốt. Từng cái danh tự trên phong thần bảng hiện hiện, lại biến mất. Làm trên Kim Loan Điện một tên sau cùng nghiêm đảng quan viên tự xin lên bảng, gia tính đế cuối cùng thỏa mãn gật đầu. Duy bên trong. Ngươi không hổ bách quan đứng đầu. Văn võ ba quan, có một nửa cũng vui lòng tự xin lên bảng, đây là công lao của ngươi a. Lời này rơi vào Từ Giai trong lỗ tai, lại cảm giác như có gai ở sau lưng. Đây là khen Nghiêm Tung đâu? Sao như là đang mắng chính mình? Nghiêm Tung xuất lĩnh một nửa triều thần tự xin lên bảng, như vậy không chịu lên bảng còn lại một nửa quan viên, lẽ nào là tại dưới sự lãnh đạo của mình, cùng phong thần bảng đối kháng, cùng hoàng đế đối kháng? Chỉ một cái mắt, Từ Giai phía sau lưng liền bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Lãnh tụ Thanh Lưu thực sự không dễ làm. Quyền lực mặc dù đại, một sáng có việc, chịu tội sẽ chỉ lớn hơn. Từ Giai như muốn mở miệng, vì chính mình hòa Thanh Lưu đảng giải thích vài câu. Thế nhưng, Thanh Lưu không muốn lên bảng là sự thực, làm sao quỷ biện, cũng không có khả năng lừa qua trí tuệ siêu quần hoàng đế Gia Tĩnh. Tí tách, một giọt mồ hôi lạnh rơi vào trong điện gạch vàng phía trên. Thanh âm không lớn, nhưng kim loan điện yên tĩnh, lại có vẻ này tiếng vang cực lớn. Từ Giai quỳ trên mặt đất, ngay lập tức đem đầu chôn được thấp hơn chút ít. Chỉ có biện pháp này mới có thể để cho tiếp theo tích mồ hôi lạnh rơi xuống đất âm thanh tiểu chút ít. Nghiêm Tung không nói gì, Gia Tĩnh đế thì trầm mặc, nhưng Từ Giai rõ ràng cảm nhận được hai người này ánh mắt cũng rơi trên người mình. Nghiêm Tung đang cười nhạo mình, Gia Tĩnh đế đang chờ mình tỏ thái độ. Vạn không ngờ rằng, vốn cho rằng là một hồi nhục nhã giao quang lên triều, lại thành Nghiêm Tung chèn ép Thanh Lưu đảng tuyệt cao sân khấu. Chỉ sợ chỉ có Lao Phu xả thân lấy nghĩa, dùng Lao Phu trên một người bảng đổi Thanh Lưu đảng bảy còn chi không lên bảng. Từ Giai không cam lòng, nhưng Từ Giai cũng nghĩ không ra những biện pháp khác. Chính mình một người công danh lợi lộc cùng lý tưởng khát vọng tất nhiên quan trọng, nhưng bảo toàn tất cả Thanh Lưu đảng, làm hậu thế chi quân lưu lại một bộ trị quốc an dân lương thần thành viên tổ chức, quan trọng hơn là giang sơn xã tắc. Lão Phu, Từ Giai trong mắt lóe lên quyết tuyệt chi sắc. Hắn đang muốn hào phóng xả thân, lại đột nhiên nghe thấy kim loan điện ngoại chuyện đến quỷ dị tiếng bước chân. Tiếng bước chân này dường như sắp xì xa, vừa nặng vừa nhẹ. Từ Giai mặc dù lão, nhưng cũng không phải hoa mắt thai điếc. Hắn ngay lập tức đánh giá ra, có tuyệt cường người một bước ngàn trượng, thẳng đến hoàng cung mà đến. Đại Minh có ít đại thừa cảnh cường giả, tuyệt đối không dám như thế vô lễ. Giải thích duy nhất, địch tập. Vậy hạ, Nghiêm Tung thì hợp thời mở miệng, lão thần đi ra xem một chút. Ngay cả Từ Giai đều có thể cảm nhận được người tới cường đại, huống chi Nghiêm Tung. Cả triều văn võ cũng chỉ qua loa kinh nghi một lát, liền ngay lập tức cẩn thận. Cẩn thận, mà không khẩn trương. Bởi vì nơi này là hoàng cung Đại Minh, thiên hạ đệ nhất mạnh chủ gia Tĩnh đế quân lâm chỗ. Dù có đại thừa cảnh cường giả xông vào, hắn so với giao quang nữ đế lại như thế nào? Chương 455, mời bệ hạ thăng thiên, 2, chương 455, mời bệ hạ thăng thiên, 2, nữ đế còn thân phục, huống chi ngoài điện cường nhân. Không cần nên đón. Mở ra cửa điện, nhường hắn đi vào. Gia Tĩnh đế mặt không biểu tình, càng nghe không ra hỉ nộ. Hắn dường như sớm đoán được có người sẽ đến, lại tựa hồ cũng không nhận ra đối phương. Cửa cung chậm rãi mở ra. Quần thần đều đem ánh mắt nhìn về phía ngoài điện. Quả nhiên, nơi chân trời xa, có một đạo thân ảnh càng ngày càng gần. Đó là một nam tử, áo trắng như tuyết, không nhuốm bụi trần, giống như trích tiên nhân tựa như. Chỉ dựa vào hắn xúc địa thành tồn, một bước ngàn trượng thủ đoạn, chí ít cũng là tu vi đại thừa cảnh. Nghiêm Tung cùng Từ Giai lại đồng thời nhíu mày. Chỉ vì hai người đều không thể xem thấu tu vi của đối phương, chính là nói, đối phương trong đại thừa cảnh cũng thuộc thượng phẩm. Tốt, tốt, tốt. Nam tử áo trắng rơi ngoài kim loan điện. Hắn đứng chắp tay, mỉm cười dò xét ra tính đế. Lớn mật, làm càn. Nghiêm Tung cùng Từ Giai đồng thời mở miệng. Tới người nào? Thấy ta hoàng đế lại mình, còn không ngay lập tức quỳ xuống. Nam tử áo trắng lại mắt điếc hai ngơ, vẫn như cũng dùng ánh mắt tán thưởng đánh giá ra Tĩnh đế. Thiên cổ nhất đế, sắp thực từ ngàn năm nay, ngươi là phàm gian xuất sắc nhất chi đế vương. Bản sứ lần này hạ phàm, vẫn không uổng công một chuyến tay không. Nghe nam nhân nói như vậy, Đại Minh quần thần chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Bản sứ, hạ phàm? Hắn là vì tiên nhân tự xưng là. Từ Giai đang muốn mở miệng phản bác, lại nghe ra Tĩnh đế thản nhiên nói, chấm đoán không lầm, tiên giới quả nhiên phái người đến. Lời vừa nói ra, quần thần hít sâu một hơi. Nam tử áo trắng thực sự là tiên nhân. Ngươi biết? Nam tử áo trắng sững sờ nói, bản sứ là tiên giới tinh thần, trên ứng chư thiên tinh tú chi sao Thái Bạch. Như vậy, ngươi phải gọi Lý Trường Canh. Gia Tĩnh đế giọng nói vẫn như cũ bình thản. Lần này, đến tiên Lý Trường Canh chấn kinh rồi. Ngươi chẳng qua một người ở giữa đế vương, làm thế nào biết bản sứ tên thật? A. Gia Tĩnh đế khép cười một tiếng, Lý Dục yêu thích viết văn, chấm giết hắn sau đó, tận được nó mà bảo, trong đó không phát ghi chép tiên giới chi thư cuốn điện tịch. Cái gì? Lý Dục thế mà chết rồi? Lý Trường Canh sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Lúc đến ưu nhã ung dung, đã sớm không còn sót lại chút gì. Hắn chằm chằm vào Gia Tĩnh đế ánh mắt, rõ ràng nhiều hơn mấy phần cảnh giác thậm chí mâu thuẫn. Từ Giai đem tất cả nhìn ở trong mắt, trong lòng kinh sợ không hiểu. Bệ hạ đã biết tiên giới sự tình, chính mình thân làm Đại Minh thứ phụ, đúng là mảy may cũng không rõ. Bách quan trong, phải chăng còn có người biết được việc này? Từ Giai nhịn không được liếc trộm Nghiêm Tùng một chút. Đáng tiếc, Nghiêm Các Lao phảng phất một khối gỗ mục, không có nửa điểm khí tức, chỉ chất phát khô khan đứng. Từ Giai chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Đối thủ cũ am hiểu nhất ngụy trang, hắn càng là như thế, chính mình càng là đoán không ra. Hy vọng Nghiêm Tung thì hoàn toàn không biết gì cả đi. Từ Giai ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Ngươi, hoàng đế Đại Minh đã biết bản sứ tính danh, cũng nên biết được bản sứ ý đồ đến a. Lý Trường Canh thu lại nụ cười, nét mặt ngưng trọng nói. Gia Tĩnh đế vẫn như cũng là mỉm cười. Chân muốn nghe ngươi tự miệng nói. Ngươi, Lý Trường Canh giận dữ. Hắn mơ hồ cảm giác đối phương dường như đang trêu đùa chính mình. Thế nhưng người này làm sao dám đâu? Tiên giới đặc sứ, trên ứng tinh tú chi thần, phàm gian đế vương cũng dám kinh mạng. Được rồi. Lý Trường Canh cắn răng một cái, theo trong tay áo lấy ra một khối kim bài. Phía trên tình lình có hai cái chữ triện, mộ binh. Đây là tiên giới mộ binh lệnh. Vương triều Đại Minh khí vận dồi dào, chiến lực đều có thể. Bản sứ nắm lệnh này, mời hoàng đế Đại Minh xuất văn võ quần thần phi thăng tiên giới, bổ sung tiên giới nguồn mộ lính. Trên kim loan điện, một mảnh xôn xao. Cái gì? đây là cả nước phi thăng ý nghĩa sao? Tiên giới, thế mà đang ở trước mắt. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ thành tiên cơ hội, lại có thần tiên chủ động đưa tới cửa. Bách quan ngại cứng. Ngay cả Từ Giai cũng mơ hồ có chút kích động. Thế nhưng, hắn rõ ràng lại cảm thấy không thích hợp. Bổ sung nguồn mộ lính. Tiên giới rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Đại Minh sáng lập từ ngàn năm nay, từng có người tu hành phi thăng thành tiên, nhưng cũng cần đại cơ duyên, đại nghị lực, tu vi nhất định phải siêu việt đại thừa cảnh cửu phẩm, bước vào độ kiếp cảnh. Sau đó, trải nghiệm cửu trọng thiên lôi khảo nghiệm, mới có thể độ kiếp thành tiên. Gian nan như vậy, mới xứng biến thành truyền thuyết. Nhưng bây giờ, thành tiên sao tựa như dễ như trở bàn tay. Ngươi là muốn chấm cả nước phi thăng sao? Gia Tĩnh Đế vẫn như cũ thần sắc bình thản, thành tiên cơ hội không có chút nào câu lên hứng thú của hắn. Có thể nói như vậy. Lý Trường Canh cho rằng đối phương động tâm, thần sắc hơi trì hoãn, cười nói, nhưng cũng không cần tất cả mọi người phi thăng, tỉ như tu vi thấp, tư chất hạng người bình thường, bây giờ không có phi thăng thiết yếu, không ngại lưu tại nhân gian. Lưu tại nhân gian làm cái gì đây? Gia Tĩnh Đế tiếp tục hỏi. Bệ hạ có thể mô phỏng Đại Tần nha. Ngày xưa Thủy Hoàng thăng tiên, lưu hai thế truyền tiếp quốc phúc, Thủy Hoàng chỉ xuất Đại Tần tinh anh phi thăng tiên giới. Như thế, nhân gian tiên giới liền cũng có Đại Tần giang sơn, chẳng lẽ không phải một cọc chuyện tốt? Lý Trường Canh tự cho là khẩu tài vô cùng tốt, lại không phát hiện cả triều văn võ đô là nét mặt của quái. Từ Giai càng là hơn đã hiểu, vị này tiên sứ chỉ sợ căn bản không hiểu rõ nhân gian tình hình thực tế. Tân nhị thế mà chết, thế mà thì lấy ra nâng chứng, quả thực suối quẩy. Lý Trường Canh thì cảm thấy không khí chung quanh cổ quái. Hắn có chút cấp bách, chắp tay thi lễ, thúc giục nói, thiên mệnh như thế, không thể ngỗ nghịch. Hoàng đế Đại Minh bệ hạ, xin sớm sớm thăng thiên đi. Chương 456, thiên mệnh khả vi chương 456, thiên mệnh khả vi hoàng đế Đại Minh. Mời tuân thiên mệnh, phụ chiếu thăng thiên. Lý Trường Canh thấy Gia Tĩnh Đế ngồi yên long ỷ, cũng không cố ý đón lấy trong tay mình mộ binh lệnh. Hắn cuối cùng có chút cấp bách. Tất cả dường như không như hắn hạ phàm tiền cho rằng như vậy thuận lợi. Phi thăng thành tiên, không phải phàm nhân suốt đời mộng tưởng sao? Lý Trường Canh những người đồng hành, những kia mấy ngàn năm, thậm chí hàng vạn năm trước thiên sứ, cái nào không phải cầm trong tay mộ binh lệnh, tùy tiện liền thuyết phục phàm gian cường giả thăng thiên. Thực tế, phàm gian có một khoảng thời gian tên là Xuân Thu sau lại đổi tên chiến quốc người mạnh nhất xuất hiện lớp lớp, hào kiệt săn sát. Khi đó thiên sứ, một lần liền có thể thuyết phục một nước, thậm chí đến quốc phi thăng tiên giới. Lý Trường Canh thực tế còn nhớ, từng có chư hầu quốc tên là Võ Chu khai quốc nữ đế phong hoa tuyệt đại. Nàng cả nước phi thăng lúc, thậm chí quá mức tiện thể hai cái thực lực không tầm thường phụ thuộc tiểu quốc. Khi đó tiên giới, nguồn mộ lính sao mà dồi dào, chiến lược sao mà cường hãn. Không được, Đại Minh là phàm gian mạnh nhất chi quốc, bây giờ tiên giới nguồn mộ lính căng thẳng, Đại Minh nhất định phải phi thăng. Lý Trường Canh nhớ ra tiên giới chiến sự, rất cảm thấy trên vai áp lực to lớn. Tự cổ chí kim, hắn hưu tay trắng trở về mộ binh tiên sứ, từng có qua một lần. Nào đó vương triều từ chối phi thăng, không muốn là nguồn mộ lính bổ sung tiên giới. Kết quả, tiên giới hỏi tội phàm gian, vương triều hủy diệt. Một khi nguồn mộ lính hóa thành một mịn, nhân gian đổ thán. Cho dù thay đổi triều đại, thì bởi vì chiến hỏa dẫn đến nhân gian vạn vật héo tàn, chỉ có thể bị động nghỉ ngơi lấy lại sức, vẫn là bất lực xuất binh trợ giúp tiên giới. Đó là một đoạn thống khổ năm tháng. Nhân gian đau khổ, tiên giới cũng đau khổ. Hoàng đế Đại Minh, Lý Trường Canh sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, âm thanh lạnh lùng nói, không được bởi vì một người chi tham niệm, làm hư tiên phàm lượng giới quy củ. Bằng không, cho dù cường đại như ngươi như vậy, cũng chỉ là đường đến chỗ chết. Lớn mật, làm càn, muốn chết. Trên Kim Loan Điện, Đại Minh quần thần cũng mặc kệ Lý Trường Canh là thân phận gì, dám như vậy mạo phạm bọn hắn quân phụ, như lúc này không lên tiếng quát lớn, chính là bất trung bất hiếu bất nghĩa chi thần. Thực tế nghiêm đảng quan viên vừa mới lên phong thần bảng, tiếng mắng chửi kịch liệt nhất. Lý Trường Canh khí độ nho nhã, tướng mạo đường hoàng, càng khinh thường tự hạ thân phận, cùng phàm nhân làm bát phụ chửi đồng. Hắn chỉ là trơ mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Gia Tĩnh Đế. Các khanh, tiến lặng. Gia Tĩnh Đế cuối cùng mở miệng, vô cùng đơn giản bốn chữ, liền nhường Kim Loan Điện khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Hắn nhìn thẳng Lý Trường Canh, nhìn như lơ đãng hỏi, phi thăng thành tiên có gì diệu dụng? Vấn đề này ngoài dự liệu của mọi người. Thành tiên chỗ tốt, còn cần hỏi? Lý Trường Canh ngẩng đầu đỡ ngực, tự mang một phần tiên gia kiêu ngạo. Bỏ đi phàm thai, thành tựu tiên thể, có thể hưởng vô tận tuổi thọ. Soạn. Truyền thuyết tiên nhân tuổi thọ vô tận, theo Lý Trường Canh trong miệng đạt được chứng thực, quả nhiên là thật sự. Đại Minh quần thần sôi trào lên. Thực tế một ít lao thần, vốn dĩ là hoàng hôn, tuổi thọ sắp hết, bây giờ lại giống như trông thấy hy vọng sống sót. Còn có đây này. Gia Tĩnh Đế tiếp tục đặt câu hỏi. Sao? Như thế vẫn chưa đủ. Lý Trường Canh lại nhíu mày. Tuổi thọ. Phàm nhân quan tâm nhất không phải liền là tuổi thọ sao? Hắn dựa vào cái gì không vừa lòng? Gia Tĩnh Đế lại kiên định lắc đầu, chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Phi thăng tiên giới, biến thành tiên nhân, có thể được cái gì? Lý Trường Canh mặt mo đỏ ửng, đúng là đáp không được. Hắn mơ hồ cảm thấy, đối phương đặt câu hỏi, rõ ràng là đảo hố nhắm vào mình, thậm chí là nhắm vào tiên giới. Những kia nguyên bản hưng phấn không thôi triều thần Đại Minh, mắt thấy Lý Trường Canh nét mặt lúng túng, thì dần dần tỉnh táo lại. Gia Tĩnh Đế tiếp tục đặt câu hỏi. Thành tiên, nhưng có ăn không hết tiên đan, dùng không hết tài nguyên. Ký hoa dị thảo, linh đan diệu dược, tiên giới có phải khắp nơi đều có? Lý Trường Canh trầm mặc, nhưng hắn càng là trầm mặc, liền phát hiện triều thần Đại Minh trong mắt vẻ thất vọng càng dày đặc. Thành tiên, có thể hàng đêm sinh ca, tiểu trì nhục lâm, thượng không song phú quý, xài không hết vàng bạc linh thạch. Lý Trường Canh tiếp tục trầm mặc, Đại Minh văn võ càng phát ra cảm thấy ngạc nhiên. Thành tiên, nhưng phải thanh tịnh tiêu diêu tự tại, lại không tất buôn ba vất vả, lại không bị trói buộc còn hạn. Văn võ bá quan nhóm chấn kinh rồi. Mắt thấy Lý Trường canh đắp không được, bọn hắn trong lòng tự đủ, ngay cả này đều không có. Tài nguyên, tài nguyên. Những thứ này không có thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả đổ cái thanh tịnh tiêu giao cũng làm không được. Thành tiên, rốt cục có cái gì tốt? Ha ha. Gia Tĩnh Đế lại cười. Ngón tay hắn có tiết tấu đánh tại ngự án bên trên, phát ra đông 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 tiếng vang. Mỗi một lần đánh, cũng giống như đập vào Lý Trường canh trong tấm khảm. Ban thưởng ta trường sinh thọ. Khu ta phó chiến trường. Tướng quân trăm trận chiến khó tranh cái chết. Mệnh binh há có thể tham sống sợ chết. Đột nhiên, Nghiêm Tung mở miệng, thanh âm của hắn quanh quẩn trên kim loan điện. Lý Trường canh như là bị đánh vỡ tâm sự, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nghiêm Tung chậm rãi quỳ trên mặt đất, dập đầu khởi bẩm. Bệ hạ, lão thần không biết tiên giới có gì chiến sự. Nhưng theo thiên sứ lời nói, ta đại minh tướng sĩ thăng thiên sau đó, trừ ra huyết chiến cho đến chết, hình như không còn lối của hắn. Lão thần hoa mắt ù tai, nhưng cũng cảm thấy dạng này phi thăng, căn bản không phải trường sinh, chỉ là tìm chết. Nghiêm Tung nói xong, trên kim loan điện lần nữa khôi phục hoàn toàn tĩnh mịch. An tĩnh ma quái, chỉ còn lại có quần thần tận lực áp chế yếu ớt tiếng hít thở. Ai cũng không dám nói chuyện, nhưng tâm tư mọi người đều là giống nhau. Lựa chọn vô tận tuổi thọ cho đến chết tử, hay là có hạn tuổi thọ, lại năng lực cẩm y ngọc thực, tiêu giao khoái hoạt. Này còn cần chọn sao? Bệ hạ, lão thần cho rằng tiên giới cũng bất quá như thế, ngược lại là phàm gian, triều đại minh tại bệ hạ anh minh thần võ lãnh đạo dưới. Nghiêm Tung tốc độ nói chậm chạp, thái độ lại là quan minh. Tiên giới không gì hơn cái này. Tiên nhân cũng chỉ đến thế mà thôi. Không cần thiết bị Lý Trường canh mê hoặc, chỉ cần trung tâm đi theo gia tính đế. Chờ một chút. Lý Trường canh cuối cùng không chịu nổi. Thiên có thiên quy, có một số việc bản tiên sứ không thể nói cho phàm nhân, chỉ có chờ chư vị thăng thiên sau đó, tự nhiên sẽ biết được tất cả. Bản tiên sứ chỉ có thể nói, các ngươi ở đây mỗi một vị, tất nhiên đã đủ cường đại thì có nghĩa vụ đi tiên giới tham chiến. Lý Trường canh nói xong, ánh mắt từng lần một liếc nhìn Đại Minh quân thần. Hắn thất vọng rồi. Chính mình mặc dù luôn từ mịt mờ, nhưng đường đường tiên sứ vẫn không đến mức đúng phàm nhân nói dối à. Đã nói cho bọn hắn, người người cũng có nghĩa vụ tham chiến, nhưng này có chút lớn minh quan viên không gây gì chuyển hợp tác. Bất đắc dĩ, Lý Trường canh cắn răng một cái. Còn có, chỉ cần trên chiến trường lập xuống đủ nhiều công văn, các ngươi là có thể xin trở về nhân gian, tá giáp quy điển. Lý Dụ, Thạch Kính Đường đều là như thế. Lý Trường canh nói xong, trên mặt thậm chí gạt ra một tia lấy lòng cười. Xì nhục a, là cao quý thiên sứ hắn, vì cho tiên giới chứng minh, lại muốn lấy lòng một đám phàm nhân. Nhưng dù cho như thế, ở đây vẫn không có một người vui lòng chủ động đứng ra tự xin thăng thiên. Lý Trường canh, ừm. Nghe thấy Gia Tĩnh Đế gọi tên của mình, Lý Trường canh mặt người, nhưng hắn hay là đầy cõi lòng chờ mong nhìn Gia Tĩnh Đế, hy vọng đối phương triệu tập thăng thiên. Người có thể đi về. Đại Minh, tạm không phi thăng. Chương 457, Thiên Lôi, Thanh Khâu. Chương 457, Thiên Lôi, Thanh Khâu. Ầm ầm. Mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Mưa to rơi vào hoàng cung tấn thành ngói lưu ly bên trên, phát ra đùng đùng, không dứt âm thanh. Phạm Ly đang ngự trước thư án phê duyệt tấu chương. Đây cũng quá ầm ĩ. Hắn bất đắc dĩ để bút xuống. Pháo hạt mưa âm thanh, còn nương theo thỉnh thoảng một đạo kinh thiên động địa lôi mình. Phạm Ly bị làm cho vô tâm chính ngụ, dứt khoát đi đến trước cửa điện đứng vững, muốn thưởng thức đêm mưa chi cảnh. Kỳ lạ, xuyên qua tới đây thế giới vượt qua 10 năm chưa bao giờ thấy qua lớn như thế mưa to, hình như đều có thể dẫn phát một hồi đại hồng thủy. Tại sao ta cảm giác ông trời giả tại nổi giận? Phạm Ly nói một mình, lập tức lại tự rêu cười cười. Cảm giác này thái hoang đường. Ông trời giả tại sao muốn nổi giận? Cho dù nó thật sự nổi giận, dựa vào cái gì chính mình có thể cảm giác được? Lẽ nào bởi vì chính mình cũng coi như một vị tiên tử sao? Hay là sớm đi ngủ đi. Phạm Ly quay người, nhanh chân hướng tẩm cung phương hướng đi đến. Rộng lớn long sàng thường xuyên nhường Phạm Ly nhớ ra xuyên qua tiền thế giới. Tổng tài trong tiểu thuyết kinh điển 800 mét vuông giường lớn. Dương đại tự có giường lớn chỗ tốt, sao trở mình cũng sẽ không rơi xuống. Phạm Ly một bên lẩm bẩm, một bên chui vào chăn trong. Hắn vừa nằm xuống, lập tức liền phát hiện không hợp lý. Ổ chăn là ấm, thế nhưng trên giường không có người khác cả ai. Trong chăn rõ ràng có đồ vật gì hướng trong ngực hắn chui. Rất nhỏ, lông sụ xúc cảm cực kỳ mềm mại. Thanh Câu, Phạm Ly sợ ngây người. Chưa qua hắn cho phép, núp trong chăn đột nhiên phục kích hắn, lại là biến thành một con cựu vĩ bạch hồ Thanh Câu. Nàng biến hóa hình thể cực nhỏ, hoàn toàn có thể bị Phạm Ly kéo. Khục. Thanh Câu, ngươi đây là làm gì? Ngươi hóa hình đến trên giường đến, chúng ta thì không tiện a. Phạm Ly nghĩ sai. Hắn ăn nói linh tinh, Thanh Câu lại căn bản không để ý hắn, chỉ là ghé vào Phạm Ly trên bụng, cơ thể của mình thậm chí run nhẹ nhẹ không dừng lại. Ừm. Phạm Ly cuối cùng phát hiện không hợp lý. Thanh Câu ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, nước mắt thì tại trong hốc mắt qua lại đảo quanh. Phạm Ly vội vàng từ trên giường ngồi dậy, đưa nàng cẩn thận ôm vào trong ngực. Xảy ra chuyện gì? Hắn tận lực dùng ôn nhu giọng nói, mặc dù trong ngực Thanh Khâu là đại thừa cảnh đỉnh cấp tương giả, một đầu ngón tay đều có thể đem hắn bóp chết. Thiên. Thanh Khâu dường như dùng hết lực khí toàn thân, mới miễn cưỡng nói ra một chữ. Phạm Ly vô thức ngẩng đầu, lại chỉ có thể nhìn thấy tầm cung xà nhà. Thiên. Hắn ngay lập tức nghĩ đến tối nay quái dị thời tiết, hiếm thấy to lớn mưa to cùng phảng phất muốn xé rách bầu trời lôi mình. Thiên rốt cục làm sao vậy? Phạm Ly vội vàng hỏi, ta có thể vì ngươi làm cái gì? Không. Không biết. Ta thậm chí không biết mình đang sợ cái gì, thật giống như ta trời sinh nên sợ sẽ nó. Thanh Câu nói xong, dùng tràn ngập ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía cung điện ngoài cửa sổ, kia sấm chớp rền vang đêm mưa. trời sinh hay là thiên mệnh? Phạm Ly cảm giác cũng có chút không tốt lắm. Hắn mơ hồ nghĩ đến cái gì, lại không có bằng chứng, không dám khẳng định. Đừng sợ, ta giúp ngươi, cùng ngươi đến mây tạnh mưa thu. Phạm Ly đem Thanh Câu ôm càng chặt chút ít, âm thanh thì càng phát ra ôn nhu. Đối với tu hành người mà nói, 10 năm cũng bất quá một cái búng tay. Huống chi chỉ là một trận mưa. Phạm Ly nói xong, liền cảm giác trong ngực Thanh Câu run rẩy không có lợi hại như vậy. Thật hiếm có. Thanh Câu sợ sệt bộ dáng, hắn hay là lần đầu thấy. Tiểu Bạch Hồ bộ dáng nàng, thân thể giống như bị điểm huyệt. Trừ ra ngẫu nhiên run rẩy, dường như không nhúc nhích cứng tại Phạm Ly trên bụng. Một đôi đen lúng liếng tròn con mắt trợn thật lớn, nhưng lại nhát gan được không dám tả hữu nhìn loạn, đành phải thẳng tắp chằm chằm vào Phạm Ly. Chín cái lông xù cái đuôi, tại Phạm Ly từng tiếng trấn an trong giọng nói, mới dám tiểu bức lắc lư mấy lần. Mặc dù đáng thương, nhưng cũng đáng yêu, Phạm Ly vô cùng không chính có nghĩ. Ô, hóa hình trạng thái Thanh Câu, theo nhọn mà đáng yêu cái mũi nhỏ tròng, phát ra một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở hỏi: "Ta dạng này để ép ngươi, ngươi sẽ mệt sao?" "Trời ạ." Nữ nhân này thái thiệt lương, rõ ràng sợ tới mức toàn thân run rẩy, thế mà còn lo lắng nàng điểm này trọng lượng sẽ ép hỏng chính mình. Phạm Ly một người, càng muốn nhắc nhở Thanh Câu, bây giờ hắn tốt xấu là hợp đạo cảnh nhị phẩm cường giả. Đừng nói ép nàng hơi lớn như vậy tiểu hồ ly, chính là để lên cự thạch nàng cân, Phạm Ly cũng sẽ không biết mệt. "Sẽ không, rất tốt." Phạm Ly nén cười đáp, "Chỉ là, ta không thể vươn mình loạn động đúng không?" Thanh Câu vẫn chưa trả lời, trong ánh mắt đã tràn đầy áy náy. Nàng trầm mặc hồi lâu, thế mà chậm rãi lẻ lưỡi, dưới Phạm Ly ba chỗ liếm liếm. Một giây sau, Thanh Câu hình như đột nhiên ý thức được hành vi của mình, hoàn toàn là ra ngoài cựu vĩ hồ bản năng, nhưng cũng quá mức xấu hổ. "Ô." Nàng hừ một tiếng, đem đáng yêu mặt hồ ly vùi vào Phạm Ly trong ngực. Chín cái đuôi đồng thời đem mặt che lại, nghiêm chỉnh trở thành cái hàng da nhung nắm. Thanh Câu cầu khẩn âm thanh, nhưng từng tầng lông tơ bên trong chui ra. "Ngươi không thể nói cho những người khác." Phạm Ly ra vẻ mê man, hỏi ngược lại, "Chuyện gì không thể nói cho người khác biết?" "Không thể nói, ta liếm ngươi." Thanh âm nhỏ như dây tóc, tràn đầy ngượng ngùng tâm ý, Phạm Ly lại mừng thầm vô cùng. Hắn lại mặt dày vô sỉ truy vấn, "Không thể nói cho ai?" Thanh Câu thật là quá thành thật. Nàng trốn ở cái đuôi phía dưới, run giọng đến khi nói, "Phúc Bảo, Hàn Nguyệt, Hạ Ninh, Nguyên Hoa, Thiền Nhi, ca của ngươi, ngươi đệ muội, Hồ Tông Hiến, Vương Ban." Mắt thấy Thanh Câu thật muốn báo tên món ăn tựa như một thằng nhắc tới, Phạm Ly ra mặt dù dày cũng muốn vội vàng tiêu dừng. "Tốt tốt tốt, ta đáp ứng ngươi, ai cũng không nói. Tối nay bất luận xảy ra chuyện gì, ta cũng không nói cho bất luận kẻ nào." Thanh Câu quả nhiên không nói. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, chín cái đuôi như cánh hoa chứa đựng triển khai, lộ ra một đôi đen lúng liếng treo lấy nước mắt hồ ly mắt. Phạm Ly nhìn nàng thực sự thái đáng thương, nhịn không được đưa tay vuốt ve Thanh Câu lông tơ. Hắn theo Thanh Câu đỉnh đầu, một thẳng sờ đến chóp đôi. Thanh Câu run rẩy lợi hại hơn. Kỳ lạ, giống tố dần dần thu, nàng sao càng phát ra sợ hãi. Phạm Ly đang nghĩ ngợi, lại phát hiện Thanh Câu mị nhãn như tờ, đột nhiên ý thức được chính mình vừa nãy bước ve, đúng Thanh Câu mà nói ý vị như thế nào. "Khục, ta, cái đó." "Được rồi, không giải thích. Ngươi một nhà, lại là tại tẩm cung trên giường rồng, khách khí cái gì? Ngươi nhìn xem." Phạm Ly quỷ tâm tư nhiều nhất, hắn chỉ vào ngoài cửa sổ nói sang chuyện khác, một hồi nên ngừng mưa. Hắn tự cho là đúng. Đáng tiếc, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Phạm Ly ý nghĩ chưa thể thực hiện. Ngoài cửa sổ, một đạo kinh lôi đột nhiên hiện lên, lại chiếu ra một bóng người. Phạm Ly kinh hãi. Đạo nhân ảnh này hắn chưa bao giờ thấy qua, tuyệt không phải bất luận cái gì vô cùng quen thuộc tấn thần dân. Đại nội thị vệ Hà Tại. Chính mình lại chưa phát hiện đối phương khi nào đến. Thậm chí, ngay cả Thanh Khâu cũng chưa từng phát giác. Vân đạo Trương đạo lăng, từ tiên giới hạ phàm mà đến. Vân đạo nắm giữ tiên giới mộ binh lệnh, đại tấn hoàng đế đón lấy này lệnh, liền xuất dưới trướng chúng văn võ theo bần đạo lên trời đi thôi. Trương đạo lăng giọng nói, rõ ràng là mệnh lệnh, không có nửa điểm chữa chỗ thương lượng. Chương 458, hôn quân chương 458, hôn quân Trương đạo lăng. Tên này đúng Phạm Ly mà nói đâu chỉ quen thuộc, quả thực như sấm bên tai. Khai sáng đang cùng nhau môn, luyện long hổ đại đan, danh xưng hàng mã hộ đạo thiên tôn là truyền thuyết dân gian bên trong tiên sư. Chẳng qua, đây đều là Phạm Ly xuyên qua tiên biết. Ở cái thế giới này, hắn thậm chí không có ở bất luận cái gì trên điện tịch gặp qua Trương đạo lăng tên. Nhìn tới, lại là thủy hoàng đốt sách công lao. Phạm Ly có chút ngộng. Trương đạo lăng đêm khuya xông vào hoàng cung, để cho mình lên trời. Với lại, nghe hắn ý nghĩa, lẽ nào là muốn đại tấn cả nước phi thăng hay sao? Đại tấn hoàng đế, có thể tiếp lệnh phải không? Cửa tẩm cung mở, quả nhiên dài cần đấm lực, người mặc đạo bào tím bẩm lão giả, thần sắc lạnh lùng bên trong càng có một tia tiêu căng, chính lạnh như băng nhìn về phía Phạm Ly bên này. Tiếp lệnh? Làm nhưng không tiếp. Phạm Ly chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Người đời vô cùng hướng tới phi thăng thành tiên, theo Trương đạo lăng trong miệng nói ra, sao như thế làm người ta sinh chán ghét. Thực tế, hắn rõ ràng cảm giác trong ngực Thanh Câu, cơ thể dường như run rẩy càng phát ra lợi hại. Trương đạo lăng xuất hiện, nhường Thanh Câu cảm thấy càng phát ra khó chịu. "Trương đạo trưởng." Phạm Ly giận tái mặt. "Chấm không biết thân phận của ngươi, cho dù thực sự là tiên giới hạ phàm, nhưng đêm khuya xông vào chấm tập cung, như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa, chấm thì khó có đạo đại khách. Có lời gì, ngày mai chấm trên Kim Loan điện cung nên đại giá. Chấm hiện tại muốn ăn nghỉ đạo trưởng lui ra sau đi. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng." Trương đạo lăng thất lễ trước đây, Phạm Ly giọng nói thì không có khách khí như thế. "Đại tấn hoàng đế nói đùa." Không ngờ rằng, Trương đạo lăng thái độ đúng là mười phần cứng rắn. Vân đạo tự mình hạ giới đi cái này bị, đại tấn hoàng đế há có thể kéo dài thời gian. Hoàng đế hay là nhanh chóng triệu tập quân thần, đem tu vi chiến lược tương đối cao người tụ họp lại, càng nhiều càng tốt, toàn bộ do bần đạo dẫn cùng tiến lên thiên đi thôi. Ngạo mạn, bá đạo, thúc giục đại tấn mọi người như xua đuổi châu ngựa. Phạm Ly từ trên giường ngồi dậy, lại đem thanh câu nút trong mền gầm phía dưới, nhìn không thấu. Trương đạo lăng tu vi, Phạm Ly căn bản nhìn không thấu. Hắn ngay lập tức nghĩ tới Lý Dục cùng Thạch Kính Đường, hai cái theo tiên giới trở về Phạm Trần Thiên Tử, hai vị kia đều là đại thừa cảnh cửu phẩm. Trước mắt vị này Trương Thiên Sư, lẽ nào tu vi không kém gì hai người kia? Nhanh chóng triệu tập quân thần, bần đạo kiên nhẫn là có hạn. Trương đạo lăng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phạm Ly, ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng kinh thường. Rõ ràng là một vị khai quốc chi quân, càng năng lực kiến tạo phong thần đài kinh động thiên đạo. Hết lần này tới lần khác trẻ tuổi như vậy, tu vi càng là hơn yếu đuối. Mặc dù có phàm gian hạn chế, nhưng ít ra cũng nên có lớn thừa cảnh tu vi mới là hợp đạo cảnh. Bần đạo tự mình hạ giới một chuyến, chỉ đem hồi cái hợp đạo cảnh thiên tử, cũng có thể bổ sung bao nhiêu chiến lực. Đáng tiếc, lần này nhường Lý Trường Canh mò lấy đi Đại Minh cơ hội, bần đạo lại chỉ có thể đến Đại Tấn. Lý Trường Canh tên kia nhất quán khéo đưa đẩy, bần đạo ở phương diện này sát thực kém xa tít tắp hắn. Đáng hận. Trương đạo lăng trong lòng tức giận, đúng Phạm Ly bất mãn dường như viết lên mặt. Được rồi. Phạm Ly cuối cùng gật đầu, chấm lập tức triệu tập quần thần, mời Trương đạo trưởng sau đó. Người tới quá mạnh, thanh câu lại không tại trạng thái. Phạm Ly là hiểu tiến thối ổn nhẫn. Hắn phủi tay, cung điện bên kia cửa điện bị người đẩy ra, thái giám Tần Thuận cong cong thân thể vào điện. Bệ hạ, nô tỳ lại mệnh. Tần Thuận nói xong, dùng khóe mắt dư quang cảnh giác nhìn về phía Trương đạo lăng. Hắn tu vi càng yếu, hơn nhưng Trương đạo lăng không che giấu chút nào lúc nói chuyện âm lượng, Tần Thuận cùng đại nội thị vệ cũng đều đã bị kinh động. Vị này thái giám lại là cái tâm tư kín đáo, không có hô lớn hô nhỏ rối loạn tâm lòng, cũng là yên lặng chờ đợi ở ngoài điện, để tùy thời phối hợp Phạm Ly. Tần Thuận, ngươi đi đem thừa tướng, thái úy, thái y viện chính, giám sát viện trưởng, đại tư nông còn có quốc trưởng đại nhân mời đến. Còn lại chư thần thì không cần đến rồi. Tần Thuận quỳ trên mặt đất dập đầu, nhận mệnh lệnh lui ra. Trương đạo lăng nghe mới mấy người như vậy, trong lòng có chút bất mãn. Nhưng hắn nghĩ lại, Đại Tấn giấu tại núi non trùng điệp trong, địa vực vắng vẻ, dân số thưa thớt, chẳng qua một túm ngươi tiểu quốc thôi, chính mình thực sự không cần thiết kỳ vọng quá cao. Có thể, có tư cách thăng thiên vốn cũng không có mấy người. Chỉ cần bọn hắn ngoan ngoãn phối hợp, để cho mình thuận lợi giao phó nhiệm vụ là được. Hoàng đế chỉ có hợp đạo cảnh. Thưa tướng, thái úy Chi Lưu, tu vi năng lực cao bao nhiêu? Chỉ sợ chỉ là chút ít hóa thần nguyên anh mà hàng. Lần này hồi tiên giới về sau, chỉ sợ muốn bị Lý Trường Canh chế rêu chí ít 1000 năm. Trương đạo lăng lại liếc qua trên giường rồng ngồi Phạm Ly. Hoàng đế này thì quá không tự giác, còn nghỉ lại trên giường làm gì? Hẳn là chính hắn sẽ không hạ giường, còn muốn hô người đến hầu hạ hắn thay quần áo đi giày hay sao? Hắn lại là suy nghĩ nhiều. Phạm Ly sở dĩ còn nghỉ lại trên giường, chỉ là bởi vì thanh khâu còn tại run rẩy. Vì sao? Sợ sệt tiên giới sao? Nhưng ngay cả thanh khâu chính mình cũng không biết nguyên do, Phạm Ly thậm chí nghĩ đến một từ, sinh vật bản năng. Do đó, sợ sệt tiên giới không nhất định là thanh khâu, cũng có thể là cựu vĩ hồ. Phạm Ly chính hồ tư loạn tưởng thời khắc, bên ngoài tẩm cung vang lên liên tiếp tiếng bước chân. Thần Vương Ban, phụ chỉ diện thánh. Thần Hồ Tông Hiến, phụ chỉ diện thánh. Thần Hoàng Long Sĩ, Ngọc Thần Tử, Kinh Vô Địch, phụ chỉ diện thánh. Vài vị thân cận đại thần lộ diện một cái, ngay lập tức khiến cho Trương đạo lăng chú ý lại có đại thừa cảnh, số lượng còn không chỉ một người. Thân vận nội liễm, tinh khí tràn đầy, từng cái đều là vạn dặm chọn một tồn tại. Các ngươi quả thực đều là đại tấn chi thần, là của hắn thần tử. Trương đạo lăng vô cùng vô lễ đưa tay chỉ hướng Phạm Ly, thậm chí còn có chút mở mịt thất thố. Mấy người nhàn nhạt nhìn hắn một chút, không chỉ không đáp lời, ánh mắt bên trong thậm chí cũng có địch ý Kinh Vô Địch trong mắt, càng có một tia thâm tàng sát ý. Chúng ái khanh bình thân đi. Phạm Ly mỉm cười nói, chấp đến giới thiệu một chút, vị này đạo trưởng Trương đạo lăng là từ tiên giới tới, hắn yêu cầu chấp cùng người khác gái khanh phi thăng tiên giới. Mấy người nghe vậy, chỉ là yên lặng đứng dậy, cũng không người mở miệng nói chuyện. Nguyên nhân rất đơn giản. Phạm Ly chỉ nói bình thân không hề có hỏi hoặc là hạ chỉ để bọn hắn thảo luận. Là cái này quân thần chi lễ. Vương Ban đám người không có gì để chê quân thần chi lễ, Trương đạo lăng nhưng căn bản không hiểu. Hắn hơi có chút niềm vui ngoài ý muốn, thúc giục nói, Đại Tấn hoàng đế có thể thay quần áo bần đạo lập tức dẫn các ngươi lên trời. Trương đạo trưởng. Phạm Ly đột nhiên vén chăn lên, ôm trong ngực cửu vĩ hồ hình thái thanh câu, chậm rãi xuống giường. Chấm bao lâu đã từng nói, muốn tùy ngươi lên trời. Trương đạo lăng thì ngây ngẩn cả người. Hắn sửng sốt, không phải là bởi vì Phạm Ly lời nói. Hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phạm Ly trong ngực thanh câu. Chỉ thấy Trương đạo lăng thần sắc biến ảo, lại đột nhiên ý thức được Phạm Ly mới vừa nói cái gì, rốt cục sắc mặt tái xanh. Đắc kỷ, còn có hậu nhân. Đắc kỷ. Phạm Ly cũng nhớ tới Hiên Viên phần trong, cố kia to lớn hổ yêu không xương. Hôn quân. Không giống nhau Phạm Ly mở miệng, Trương đạo lăng đã chửi ầm lên. Ngươi làm bậy thiết tử, thế mà bị hổ yêu mê hoặc, lẽ nào ngươi không sợ tiên phạt sao? Trương đạo lăng vừa mới mang xong, liền cảm giác kể ra ánh mắt rơi trên người mình. Địch ý, chiến ý, sát ý, không che giấu chút nào. Phạm Ly nhàn nhạt mở miệng nói, bắt sống. Chương 459, đồ tiên chương 459, đồ tiên bắt sống. Các ngươi muốn bắt sống bần đạo? Trương đạo lăng quả thực hoài nghi mình nghe nhầm rồi. Chỉ là một đám phàm nhân, trông thấy thiên sứ không đại lễ lễ bái thì cũng thôi đi, dám nói vừa bắt sống. Có gì không thể? Một đạo giả mua nhưng cường kiện hữu lực âm thanh, theo bên ngoài tầm cung bầu trời chuyển đến. Trương đạo lăng kinh hãi. Vì thế như thế, rõ ràng là lại tới một vị đại thừa cảnh cường giả. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời đêm nhìn lại, đã thấy một quyển bảo quang bốn phía, linh khí dư giả cổ tịch quyển sách, chính cao cao phiêu phủ ở trong bầu trời đêm. Lữ Thị Xuân Thu. Thư bìa bốn chữ lớn, chói lóa mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, vì quyển sách làm tâm điểm, lại bao phủ xuống một tầng rưỡi tròn màu đất kết giới, đem trọn tòa hoàng cung bao phủ ở bên trong. Chư vị buông tay thi triển đi. Lão phu chấp trưởng Lữ Thị Xuân Thu có thể đoạn tuyệt hắn quy thiên con đường. Người tới chính là đại tấn quốc trượng, Lữ Xuân Thu. Cuối cùng, Trương Đạo Lăng triệt để tin tưởng, cái này khu khu giấu kín tại dãy núi bên trong nho nhỏ vùng chiều, thật là có can đảm ra tay với mình. Xúc phạm thiên uy người chết. Trương Đạo Lăng gầm thét. Long, khí thế tượng lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, một khỏa xích hồng đại đan từ từ bay lên, giống như mới lên mặt trời mới mọc, chiếu sáng hoàng cung đại tấn phiến thiên địa này. Quân thân thấy thế, sắc mặt nghiêm trọng. Phạm Ly nói khẽ, quả nhiên, đại thừa cảnh cửu phẩm sao? Hắn nhìn không thấu đối phương tu vi, nhưng giờ phút này Trương Đạo Lăng bày ra thực lực, lệnh Phạm Ly sinh lòng không hiểu cảm giác quen thuộc, thật giống như hắn đang đối mặt giao quang nữ đế. Chư vị ái khanh, cho dù hủy cả tòa tấn thành, cũng muốn bắt lấy hắn. Phạm Ly lần nữa hạ lệnh. Chúng thần tuân chỉ. Hoàng Long Sĩ xuất thủ trước. Quanh thân linh khí giống như thủy triều khuếch tán, lại hóa thành tung hoành mười chín nói, phạm vi bao trùm cả tòa hoàng cung, nghiêm chỉnh một tấm to lớn bàn cờ. Đại tấn mọi người, đông cảm giác khí mạch tương liên, công thủ một thể. Trái lại Trương Đạo Lăng, lại dường như lẻ loi trơ trọi con trai độc nhất, thế đơn sức bạc. Đột nhiên, Ngọc Thần Tử liền lùi mấy bước, trực tiếp trốn ở mọi người sau lưng. Kinh Vô Địch thì vặn mẹo thân hình, trốn vào đêm tối biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy đối phương trận doanh có người e sợ chiến, vừa lui vừa trốn, Trương Đạo Lăng vừa muốn mở miệng niệm ai, đã thấy Ngọc Thần Tử lay động trong tay thần nông trượng như là đảo dược bột. Theo sát lấy, liền có xanh biếc linh khí theo trượng bên trong tiêu tán ra đây, quấn quanh phe mình mọi người, như hộ thể hào quang một. Hừ, há có thể để các ngươi mọi chuyện tiên cơ. Trương Đạo Lăng hừ lạnh một tiếng, đỉnh đầu long hổ dị tượng hắn ra. Long nào phạm ly, hổ cắn lộ thần. Chỉ là hình đồng khí kình chỉ xông ra xa hai trượng, vừa nay trốn vào trong bóng tối Kinh Vô Địch đột nhiên hiện thần, trong tay một thanh ngư trường kiếm vòng long đầu nhẹ nhàng lướt qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, hình rồng tan vỡ, khí tán ý tiêu. Trương Đạo Lăng thấy thế, thậm chí còn không kịp kinh ngạc, đã thấy hổ hình khí kình cũng bị ngăn cản. Có một người tay không tấc sắt, quanh thân linh khí hóa thành long lân hộ giáp, lại tay không chế trụ hổ hình khí kình. Nếu để ngươi trong hoàng cung va chạm bệ hạ, bản thái úy cũng không xứng vi thần. Hồ Tông Hiến lạnh lùng nói xong, hai tay phảng phất có di sơn đảo hải lực lượng. Tiếng hổ gầm khoảnh khắc trở thành tiếng kêu rên, đúng là bị hai tay của hắn tả hữu xé ra, phân thây hai đoạn, lập tức thì trừ khử ở vô hình. Điều đó không có khả năng. Trương Đạo Lăng triệt để chấn kinh rồi. Hắn dù chưa toàn lực ra tay, nhưng mình thế công thì không nên dễ dàng như thế bị hóa giải. Có còn là người không ở giữa sao? Người của tiên giới dường như cũng bất quá như thế. Không, không thích hợp. Trạng thái của mình không đúng, trước mắt mấy cái phạm nhân chiến lược càng không đúng. Hắn một tay bắt pháp quyết, tại trên hai mắt một vòng, bỗng cảm giác trước mắt rộng mở trong sáng. Thế nhưng và Trương Đạo Lăng thật sự thấy rõ hoàng cung đại tấn bố cục, lại chỉ cảm thấy hai hùng kiếp đĩa, càng có hám sâu tuyệt địa cảm giác bất lực. Thấy rõ, Phạm Ly thản nhiên nói, cho dù ngươi là thiên sư, là tiên nhân, tự tiện xông vào chấm hoàng cung, chấm cũng có thể để ngươi có đến mà không có về. Phạm Ly tự tin, bắt nguồn từ địa lợi. Đại tấn là của hắn sân nhà, hoàng cung càng là hơn hắn thành lũy. 1, 2, 3. Trương Đạo Lăng âm thanh khẽ run, lại không tự chủ bắt đầu đếm xem. Phạm Ly cười nói, không cần đếm, chấm hoàng cung tổng cộng có trận pháp ngăn địch trận pháp 36 tọa, các loại cơ quan cọc ngầm 72 chỗ. Trận pháp là hoàng hậu của chấm tự tay bố trí, cơ quan cọc ngầm thì là thừa tướng công lao. Lúc này, về ngoài bình thường không có gì đặc biệt, không chút nào để người chú ý Vương Ban, mới đứng ở Hồ Tông Hiến bên cạnh. Vương Ban bình tĩnh vùi tay, Trương Đạo Lăng đông cảm giác cả tòa trong hoàng cung, nguyên bản chẳng qua mấy trăm đại nội thị vệ, lại đột nhiên bằng thêm chí ít 2000 cái nguyên anh cảnh thượng phẩm cấp bậc tồn tại. Như thế số lượng, người là cơ quan sư. Như thế tiểu quốc, vì sao lại có cơ quan sư tồn tại? Trương Đạo Lăng cả kinh sắc mặt cũng trắng ra mấy phần. Vương Ban lại căn bản không có phản ứng hắn. Vậy hạ, Vương Ban nhàn nhạt mở miệng, có phúc bảo nương nương trận pháp gia trì chiến lực, lại thêm dự đoán mai phục cơ quan thú cùng cộng ngầm, thân một người cũng có thể cùng hắn chiến bình, lại thêm chư vị đại nhân phối hợp, bắt sống không thành vấn đề. Thanh Câu nương nương cơ thể khó chịu, thần đề nghị bệ hạ mang nương nương đi thiên điện tạm nghỉ. Ừm. Phạm Ly gật đầu, chấp chính có ý này, chư vị ái khanh khổ cực, phải tránh muốn bắt sống, không thể gây thương tính mạng hắn. Lần trước Phạm Ly nói muốn bắt sống chính mình, Trương Đạo Lăng chỉ cảm thấy phạm nhân ngu không ai bằng, thậm chí có chút muốn cười. Hiện tại hắn lại không hiểu cảm thấy thoải mái. Trương đạo trưởng. A, nghe thấy Phạm Ly đang kêu chính mình, Trương Đạo Lăng theo bản năng đáp một tiếng, thái độ hoàn toàn không giống lúc trước như vậy phách lối. Tối nay trước tuổi thân Trương đạo trưởng, trễ chút chấm lại đến cùng đạo trưởng nói chuyện. Phạm Ly xông Trương Đạo Lăng cười thần bí, liền ôm Thanh Câu theo một đạo khác cửa điện đi ra. Có thể. Lê Thẩm. Lúc này, Trương Đạo Lăng mới tỉnh táo lại. Hắn thẹn quá hóa giận, vận chuyển tu vi muốn đem chiến lực đẩy lên đỉnh núi. Đáng tiếc, hoàng cung đại tấn bên trong 36 tòa trận pháp đã lặng yên mở ra. Trương Đạo Lăng chỉ cảm thấy hai chân như hám vũ bùn, hai tay như treo ngàn cân bật nặng, quanh thân xiềng xích quấn quanh, tóm lại chính là ảnh hưởng nặng nề. Đỉnh đầu xích hồng đại đan vốn là hắn long hổ đan đạo đại thành chi tượng, giờ phút này đại đan lại lu mờ ảm đạm, giống như mây đen tế nhật, tiền đồ ưu ám. Có như vậy một mấy mắt, Trương Đạo Lăng thậm chí muốn chạy trốn, nhưng hắn lúc ngẩng đầu mới phát giác được Lữ Thị Xuân Thu ngăn cách thiên địa, quả nhiên đoạn mất chính mình đường về. Chư vị động thủ đi. Vương Ban thản nhiên nói, chúng ta thì kiến thức một chút, tiên nhân thủ đoạn làm sao? Đại Minh, hoàng cung, một cỗ thi thể, đầu lâu bị cắt lấy, lan xuống đến Gia Tĩnh Đế bên chân. Long bào nhuốm máu, thậm chí có chút tổn thương. Gia Tĩnh Đế nhặt lên Lý Trường Canh đầu lâu, nhấc trong tay, ánh mắt liếc nhìn Kim Loan Điện quần thần. Giờ phút này, bất luận nghiêm đảng từ đảng quan biên, thần sắc trên mặt đều là phức tạp không hiểu. Chúng ái khanh, nhưng có lại nói. Gia Tĩnh Đế nhìn như tùy tiện hỏi. Từ Giai một nhẫn lại nhẫn, cuối cùng nhịn không được mở miệng, "Bệ hạ, tiên sứ bị giết, thần sợ lên trời trách tội." Từ Giai lời nói, chính là Đại Minh quần thần tiếng lòng. Cho dù từ chối thăng thiên, nhưng Gia Tĩnh Đế tại chỗ chém giết Lý Trường Canh, chẳng lẽ không sợ chọc giận lên trời? Nhân gian tiêu dao, làm gì thành tiên? Chư vị ái khanh chẳng lẽ còn không rõ, tiên giới là một vĩnh hằng chiến trường? Thế nhưng, Từ Giai lấy dũng khí lần nữa đặt câu hỏi, như tiên giới lại phái người đến. Đến bao nhiêu, sắp bao nhiêu? Gia Tĩnh Đế thần sắc vẫn như cũ không thay đổi. Chớ cũng không thua thiệt tiên giới, dựa vào cái gì mặc kệ chiêu mộ, xung làm nguồn mộ lính. Thuống chi, chớ theo Lý Dục chỗ xác nhận một sự kiện. Nhân gian cực hạn là đại thừa cảnh tử phẩm, tiên nhân hạ phàm, mạnh hơn cũng bất quá như thế. Chấm sao lại sợ chi? Từ Giai còn muốn nói chuyện, lại bị Gia Tĩnh Đế quăng tới một đạo ánh mắt ấm lãnh. Hắn cuối cùng ngậm miệng. Về phần Nghiêm Tung, từ đầu đến cuối kính cẩn nghe theo như lão cẩu, mặt mũi tràn đầy định nọt chi sắc, không còn nghi ngờ gì nữa sẽ không đưa ra bất kỳ dị nghị gì. Gia Tĩnh Đế lo lắng nói, "Chư vị ái khanh, chấm dục ngự giá thân chinh nhất thống thiên hạ. Các ngươi nói một chút, cái kia trước diệt cái nào một nước đâu?" Chương 460, thu phục lòng người chương 460, thu phục lòng người ngươi dám tự tiện giết thiên sứ, ác gặp trời phạt. Tiếng mắng chửi to, có thể thấy được người này trung khí mười phần, tinh lực dồi dào. Của ngươi cũng vậy một phương thiên tử, cũng không biết thiên thời, sớm muộn gì nước mất nhà tan, thân bị đồ tử. Lại bị mắng một câu, Phạm Ly lại mặt mỉm cười, hơi có chút gắng chịu đủ khí độ. Hồi lâu, đối phương cuối cùng mắng mệt rồi à Phạm Ly cười nói, "Trương đạo trưởng, chấm chỉ là lưu ngươi đang đại tấn làm khách, càng chưa từng hại tính mệnh của ngươi, này tự tiện giết thiên sứ tội danh chấm cũng không nhận à." "Làm khách?" Trương đạo lăng khỏe miệng run lên. "Mình bây giờ tính là khách sao?" Hắn vốn cho là giáng lâm nhân gian sau đó, bằng đại thừa cảnh cửu phẩm tu vi, thiên hạ cũng là đều có thể đi. Lại không nghĩ rằng, Phạm Ly dưới trướng đại thừa cảnh cao thủ chiến lược đưa hãn, càng là nói pháp khác nhau trăm hoa đua nở, lại hỗ trợ lẫn nhau. Cái đó chết tiệt y tu lão đầu. Có hắn ở đây, Trương đạo lăng long hổ đại đan cùng phù lục diệu thuật, bất luận tạo thành bao nhiêu làm hại cũng nhanh chóng bị hắn trị liệu. Còn có tu luyện kỳ đạo người trẻ tuổi, chính mình chiến lược không ra hồn, nhưng thế cục bố trí sau khi thành công, chính mình bất luận công hướng ai, cũng phảng phất là cùng đối diện tất cả mọi người đồng thời giao thủ, áp lực cực lớn. Về phần hoàng cung trận pháp, tuy không tuyệt thế đại trận, nhưng phẩm cấp tinh xảo số lượng đông đảo, vừa năng lực áp chế tu vi của mình, còn có thể là đại tấn cường giả tăng phúc. Cái đó đem linh khí cô đọng thành vảy rồng cường giả, nghiêm chỉnh như long tộc cường giả ra dày thịt béo, thay những người còn lại ngăn lại tuyệt đại bộ phận làm hại, tự thân lại không quá mức trở ngại. Còn có cơ quan sư, điều khiển số lượng kinh khủng cơ quan thú, với lại không chút nào tiết rẻ hao tổn, mỗi một lần phát động công kích đều là lấy thương đổi thương. Một đêm ác chiến, không biết hủy đi đối phương mấy trăm hơn ngàn cỗ cơ quan thú, lại chưa từng thấy người kia có mảy may thịt đau nét mặt. Hắn rốt cục có nhiều giàu, đúng là không thiếu vật liệu sao? Cực kỳ đáng hận vẫn là tu hành đạo của ám sát người kia. Có đến vài lần, hắn theo âm u xảo trá góc độ đâm ra truy thủ, lại để cho mình đường đường tiên nhân có sắp chết cảm giác. Ngươi, vây công, mai phục, bằng bao địa lợi, thắng mà không võ. Nếu thật là có bản lĩnh, ngươi đem bần đạo bung ra, chúng ta một đối một công bằng quyết đấu. Trương đạo lăng càng nghĩ càng giận, hắn muốn thì tính tình nóng nảy, bây giờ bị phàm nhân bắt sống nuốt lại, càng thấy không trên mặt tiên thấy chúng tiên bạn, thật hận không thể mượn một cái khổn tiết tác, từ treo đông nam nhánh treo cổ được rồi. Nhưng trước khi chết, hắn thì hy vọng kéo Phạm Ly làm đệm lưng. Trương đạo trưởng thật biết nói bừa. Phạm Ly nụ cười thân thiết nói, châm tu hành chẳng qua hơn 10 năm, làm sao có thể cùng đạo trưởng đơn đả độc đấu? Ngài tiên phong đạo cốt, tu vi sâu không lường được, chấm mặc cảm a. Cái gọi là thiên xuyên vạn xuyên, định mặt không xuôi. Phạm Ly từ đầu đến cuối cũng tại cười làm lành, hiện tại càng là hơn chính miệng thừa nhận không bằng Trương đạo lăng, cuối cùng nhường tâm tình của hắn tốt điểm. Hừ. Mắt nhìn đối phương hết giận mấy phần, Phạm Ly vội vàng lại bưng lên một bát dược canh. Đạo trưởng trước phục rồi chén này dược canh. Đây là châm thái y địa viện chính tự thân vì đạo trưởng nấu chín, dược hiệu vô cùng tốt, có thể sống huyết hóa hứ, thuận khí nuôi tinh, cố bản bồi nguyên, kết âm kiện tỷ, tráng dương bổ thận, mỹ phẩm dưỡng nhan. Không, dù sao công hiệu nhiều hơn. Phạm Ly miệng lưỡi dẻo quẹo, trong lòng thầm đủ Lữ Xuân Thu cùng Vương Ban tự tay ở dưới cấm chế, phong bế Trương đạo lăng tu vi, hẳn là sẽ không xảy ra ngoài ý muốn a. Dựa theo chính mình cha vợ cùng thừa tướng lời giải thích, trong vòng một năm, Trương đạo lăng chỉ có thể có luyện khí cảnh nhất phẩm tu vi. Vì cảnh giới quá thấp, hắn thậm chí không thể tích cốc, từ đây ba bữa cơm muốn đúng hạn ăn cơm, bằng không thậm chí năng lực chết đói. Chết đói một thần tiên. Vậy thì thật là khai thiên tích địa lần đầu chuyện mới mẻ. Đấu với Trương Gan, mời Trương đạo trưởng tại đại tấn ở một năm. Một năm sau, chấp tự mình tiễn đạo trưởng quy tiên, quyết không nuốt lời. Phạm Ly Nhu nhược nụ cười ngọt, lại thêm trong bụng đói khát, Trương đạo lăng còn muốn thận trọng thì thực sự gánh không được. Hắn lại hừ lạnh vài tiếng, cuối cùng bưng lên bát, kho kho huyễn lên dược canh tới. Hắc hắc. Phạm Ly cười ha hả chằm chằm vào Trương đạo lăng. Luyện khí cảnh nhất phẩm yếu gà. Chậc chậc chậc, nghĩ cũng cảm thấy có hứng. Đại tấn hoàng đế, bần đạo khuyên ngươi mạc làm hoang tưởng. Tiên giới chiến sự khẩn trương, nguồn mộ lính rất thiếu. Cho dù bần đạo không thể hoàn thành sứ mệnh, mang ngươi hồi tiên giới, sau này thì tránh không được có mới thiên sứ hạ giới. Đến lúc đó, hừ hừ. Trương đạo lăng lại nói một nửa, nhưng ý nghĩa đã rất rõ ràng. Tiên giới mộ binh thất bại, nhất định phải truy cứu tới cùng, với lại thủ đoạn sẽ chỉ càng thêm cứng rắn. Trương đạo trưởng hiểu lầm. Phạm Ly nhưng như cũng cười làm lành nói, chấm bao lâu đã từng nói, không tiếp này mộ binh lệnh. Ngươi. Lúc này, đội trương đạo lăng ngây ngẩn cả người. Hắn hiện tại toàn thân đau bứt nhức, càng thấy mười phần tủi thân. Đại tấn hoàng đế, ngươi tất nhiên vui lòng triệu tập, vì sao không chịu cùng bần đạo lên trời? Còn làm hại bần đạo. Trương đạo lăng ra mặt mỏng, nửa câu nói sau sao cũng nói không ra miệng. Làm hại hắn bị một đám phàm nhân quần đầu, thậm chí phong tu vi. Thời cơ chưa tới. Phạm Ly ra vẻ lúng túng nói, "Trương đạo trưởng, ngươi thì nhìn ra được, chấm tu vi không cao, mạo muội lên trời chỉ sợ chỉ là chịu chết. Chấm nghĩ trước tăng cao tu vi, lại phi thăng cũng không muộn." Ngậy. Trương đạo lăng có chút buồn bực. Xác thực, hắn thì tán thành Phạm Ly lời giải thích, thậm chí đã từng âm thầm xem thường Phạm Ly tu vi thấp. Tự cổ chí kim, thiên tử phi thăng có mấy cái không phải cường giả tuyệt thế. Dù cho là mượn mộ binh lệnh phi thăng, ít nhất cũng phải vào đại thừa cảnh. Phạm Ly, hợp đạo cảnh tính là gì rất thải? Khục. Trương đạo lăng vội ho một tiếng. Ngươi tạm thời không muốn phi thăng, lại vì sao muốn phong ấn bần đạo tu vi, ép buộc bần đạo lưu tại nhân gian một năm? Không bằng ngươi sai người cởi ra bần đạo phong ấn, bần đạo hứa hẹn ngay lập tức trở về thế giới, không ép buộc ngươi cùng một chỗ là được. Hắn nói xong, đã thấy Phạm Ly trên mặt vẻ khinh bị chợt lóe lên. Biểu tình kia rõ ràng đang nói, Trương đạo trưởng, ngươi làm chấm là ba tuổi trẻ con đâu? Loại chuyện hoang đường này, chấm há có thể tin ngươi? Trương đạo lăng trong nháy mắt đỏ mặt. Xác thực, hắn vừa nãy nói láo. Nếu Phạm Ly thật sự dễ tin mình, Trương đạo lăng tuyệt đối đang khôi phục tu vi trong nháy mắt, cướp đoạt Phạm Ly cùng nhau hồi tiền giới. Rốt cuộc, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất. Nói không giữ lời cái gì, mất mặt cũng đã ném qua ngại gì lại ném một lần. Trương đạo lăng chính cảm thấy lung túng, thậm chí có chút tức giận. Đã thấy Phạm Ly biểu hiện trên mặt biến hóa, đúng là một bộ thành khẩn bộ dáng. Trương đạo trưởng, ngài là tiên giới cao nhân, châm tuy là cửu ngũ chí tôn, lại cũng chỉ là phàm nhân. Ngay sau, châm cùng các thần dân trung quy khó tránh khỏi muốn phi thăng tiên giới, lại đúng tiên giới gần như hoàn toàn không biết gì cả, làm sao sinh tồn? Châm thành tâm khẩn cầu Trương đạo trưởng ở lại đại tấn một năm. Châm nguyện ngày ngày phụng dưỡng đạo trưởng tả hữu, dốc lòng tỉnh giáo, là ngày sau đặt chân tiên giới chuẩn bị sẵn sàng. Một năm sau, cho dù đại tấn thần dân chưa chuẩn bị sẵn sàng phi thăng, châm thì nguyện tự mình theo đạo trưởng đi tiên giới, định không để đạo trưởng không cách nào báo cáo kết quả công tác. Phạm Ly một lời nói được Trương đạo lăng trong lúc khiếp sợ mơ hồ có mấy phần cảm động. Chưa thể hoàn thành nhiệm vụ, hắn rất mất thể diện. Nhưng trễ chút hồi tiên giới, vẫn như cũ có thể đem Phạm Ly mang đến, lại tương đương hoàn thành nhiệm vụ, mặt tự nhiên bảo trụ. Thực tế câu tiên nguyện ngày ngày phụng dưỡng tả hưu. Phạm Ly chỉ sợ còn không biết, từ xưa đến nay những kia phi thăng đế vương, tại tiên giới cũng là bất phàm tồn tại. Hắn nếu là phi thăng, tiên giới địa vị kỳ thực còn cao hơn mình. Nghĩ đến đây, Trương đạo lăng lòng hư vinh đạt được cực lớn thỏa mãn. Hắn hỏi dò, đại tấn hoàng đế ý nghĩa. Phạm Ly nghiêm mặt nói, chân muốn bái đạo trưởng là đại tấn thái phó, tức đế sư, không biết đạo trưởng có thể đáp ứng. Chương 461, ba lần đến mời tính là gì? Chương 461, ba lần đến mời tính là gì đáp ứng? Không đáp ứng. Trương đạo lăng đầu góc có chút quá tải tới. Mấy canh giờ trước, hắn hay là theo tiên giới hàng thế lâm phàm thiên sứ, vô cùng tôn quý, nhìn xuống thế gian tất cả phàm nhân. Giờ phút này, hắn lại là Phạm Ly dưới thềm chi tù. Vốn cho rằng mặt mũi mất hết, mạng già khó giữ được, lại không nghĩ rằng đối phương thế mà hướng mình phát ra mời. Đế sư, thái phó. Trương đạo lăng rất rõ ràng đó là một hữu danh vô thực hư quan, nhưng địa vị lại tôn sùng vô cùng. Tại tiên giới, hắn cho dù lại tu luyện một vạn năm, cũng không dám vọng tưởng biến thành đế sư. Mỗi lần đối mặt những kia chí tôn đến quý tồn tại, hắn chỉ có thể tự xưng đường nhỏ tiểu tiên, sau đó ba quỷ chín lạy. Từ ngực. Trương đạo lăng làm cái nuốt nước miếng động tác, Phạm Ly nhìn ở trong mắt, nhưng không có bộc lộ nửa phần rêu cợt nét mặt. Hắn nét mặt thành khẩn trang trọng, đầy mắt chờ mong chờ lấy Trương đạo lăng trả lời. Bần đạo, nếu là không đáp ứng đâu? Trương đạo lăng thận trọng mà hỏi. Phạm Ly nghe vậy, sắc mặt đại biến. Hắn dường như mười phần bề bại, thậm chí than thở. Đại tấn chẳng qua chỉ là phàm gian vương triều, đạo trưởng lại là thiên nhân phong phạm, trước mắt đại tấn cũng hợp tình hợp lý. Mời đạo trưởng yên tâm, cho dù ngài không đáp ứng, chấp cũng đợi đạo trưởng làm khách quý. Một năm sau, đạo trưởng trở về tiên giới, chấp cũng theo đạo trưởng mà đi, tuyệt đối không kéo lại. Trương đạo lăng nghe vậy kinh ngạc, ngươi hẳn là cố ý cầm nói láo hống bần đạo vui vẻ. Rõ ràng là hắn chiến bại bị bắt, cuối cùng lại vẫn nhường Phạm Ly khuất phục. Trên đời này nào có này chuyện tốt? Đạo trưởng nói gì vậy? Phạm Ly vẻ mặt nghiêm túc. Chấp dù sao cũng là một triều thiên tử, sao dám nghịch thiên mà đi? Bất đắc dĩ đại tấn khai quốc ngày ngắn, chấp tục vụ quấn thân không thể lập tức khởi hành, lúc này mới cả gan kéo dài đạo trưởng một năm. Gặp hắn lần nữa tỏ thái độ, Trương đạo lăng cuối cùng tin. Hắn nghĩ lại suy tư một lát, cũng cảm thấy Phạm Ly có chút đạo lý. Chính mình vội vàng hạ giới, liền thúc giục người ta thăng thiên, đúng là ép buộc. Một năm thời gian, tại tiên nhân mà nói chẳng qua trong nháy mắt tức thì. Huống chi tiên giới chi chiến năm này tháng nọ, vốn cũng không gấp cái này hai năm. Được rồi. Trương đạo lăng cuối cùng nhả ra nói, vần đạo tin tưởng bệ hạ, một năm sau lại mời bệ hạ đi tiên giới là được. Ngữ khí của hắn thì khách khí mấy phần, lại không tượng lúc mới tới, cao cao tại thượng ngạo mạn bộ dáng. Phạm Ly lại lộ ra kinh hỉ bộ dáng, vội vàng nói, Trương đạo trưởng ý nghĩa, thì đáp ứng cho chấm làm thái phó. Như thế, mời trước bị chấm đệ tử lễ. Nói xong, Phạm Ly thì làm bộ muốn bay xuống. Trương đạo lăng nhìn hắn thái độ như thế thành khẩn, cũng là lòng tràn đầy hoan hỉ, lại vẫn thận trọng nhìn đem Phạm Ly đỡ lấy. Bệ hạ không thể, bần đạo cũng không đáp ứng. A, đã nửa ngồi thân thể Phạm Ly, ngẩng đầu lên lúc, khắp khuôn mặt là thất vọng cùng mệt mỏi. Trương Đạo Lăng nhìn ở trong mắt, thậm chí cảm thấy được bản thân thật có chút ít không biết tốt xấu. Người ta thái độ như thế thành khẩn, lại vẫn nhẫn tâm từ chối. Nhưng hắn nghĩ lại một chút, thận trọng chung quy là đúng. Đại đạo 3000, chỉ có thiên tử chi đạo hạn mức cao nhất cực cao, thành tựu hơn xa tu hành giả tầm thường. Nhưng từ xưa đến nay, nửa đường chết thiên tử cũng không biết bao nhiêu mà đến. Phạm Ly nếu có thể đạt tới tiên giới mấy vị kia độ cao, cho hắn làm đế sư, cũng coi là ta mò lấy. Nhưng bây giờ, hắn nhỏ yếu như vậy, ta muốn chờ đợi bao nhiêu năm tháng mới có thể nhìn thấy hắn hết khổ. Nghĩ đến đây, Trương Đạo Lăng tâm địa lại cứng rắn, vẫn quyết định từ chối Phạm Ly. Hắn cười nói, đại tấn hoàng đế đượm tình quyền, bất đắc dĩ bần đạo đã có chút ít khó tả chỗ, thực không thể phục mệnh. Trương Đạo Lăng cũng lười biên lấy cớ, tùy ý liền đem Phạm Ly qua loa tất trách. Cái này, Phạm Ly hình như vẫn không cam tâm. Thôi được, đạo trưởng mới tới đại tấn, chấm mạo muội đề yêu cầu này lệnh đạo trưởng làm khó, thật sự là chấm không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Nay nghị, tạm thời gác lại không đề cập tới cũng được. Mắt thấy Phạm Ly từ bỏ, Trương Đạo Lăng đã có chút ít lo được lo mất. Nghe nói nhân gian có 3 lần đến mời điện cố. Đại tấn hoàng đế tại sao như vậy? Ta chỉ từ chối vài câu, hắn thì từ bỏ ý định không còn kiên trì. Thái phó hẳn là chính nhất phẩm quan lớn, theo tần hán cổ chế thì tại tam công liệt kê. Đáng tiếc. Trương Đạo Lăng trong lòng có nhiều khó chịu, kỳ thực tất cả đều viết lên mặt. Phạm Ly cố nén ý cười, đem mặt kìm nén đến đỏ bừng, mới cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra một chiếc ấn ngọc. Đây là vật gì? Trương Đạo Lăng suy đoán Phạm Ly muốn đưa món quà cho mình, nhưng thấy ngọc ấn mặc dù tinh điêu tế chát, dùng tài liệu thượng giai, lại cuối cùng không phải linh khí tràn đầy cao phẩm pháp bảo. Hắn có chút không để vào mắt, chỉ là phàm gian tục vật, thì vọng tưởng thu mua tiên nhân. Đạo trưởng xin mời nhìn xem. Phạm Ly nghiêm mặt nói, đây cũng là ta đại tấn thái phó ấn, chấm đặc biệt vì đạo trưởng mang tới. Trương Đạo Lăng mới vừa rồi còn có chút ánh mắt kinh miệt, nghe thấy thái phó ấn ba chữ, lập tức thì tràn ngập chờ mong, hận không thể ngay lập tức tiếp nhận này biểu tượng dưới một người trên vạn người nhất phẩm tam công đại ấn. Phạm Ly thở dài một tiếng, hai tay ma sát đại ấn. Đại tấn thái phó chức vụ lâu dài trống chỗ, chỉ vì chấm chưa gặp phải thí sinh thích hợp. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tin, thiên hạ chúng sinh, lại có mấy người được xưng tụng chân chính tài đức gồm nhiều mặt. Nhưng hôm nay chấm thấy vậy đạo trưởng, mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đại tấn thái phó vị trí, chỉ có đạo trưởng nên được. Phạm Ly một phen cảm thán, Trương Đạo Lăng nghe được lòng dâng trào, dường như bật thốt lên muốn đáp ứng. Hắn cố nén, lặp đi lặp lại ở trong lòng nhắc nhở chính mình. Đại tấn quá nhỏ, Phạm Ly quá yếu. Chính mình đường đường tiên nhân, thực không nên như thế chịu thiệt. Phạm Ly nhưng lại mở miệng nói, hôm nay là đại tấn công đức, không xứng đạo trưởng. Nhưng chấm vui lòng không thiết thái phó quan chức, không cho phép tầm thường hạng người thật giả lẫn lộn. Chỉ chờ một ngày kia đạo trưởng hồi tâm chuyển ý, chấm lại bái thái phó. Vậy hạ, làm sao đến mức này đâu? Trương Đạo Lăng ngoài miệng kiêm tốn, trong lòng lại trong bụng nở hoa. Được, đây mới là thiên tử chiêu hiền đại sĩ vốn có dáng vẻ. Mặc dù không có 3 lần đến mời, nhưng bần đạo cùng tấn đế chuyện xưa, thì đủ để truyền là ca tụng. Này ấn, Phạm Ly cất cao giọng nói, chấm hôm nay giao cho đạo trưởng, vì chứng minh chấm nói chuyện hành động không giả. Đạo trưởng bằng này ấn, bất luận năm nào tháng nào, đều có thể tùy thời nhậm chức ta đại tấn thái phó chức vụ. Phạm Ly nói xong, hai tay nâng lên thái phó ấn, thần sắc trang trọng thành kính, chậm rãi đưa cho Trương Đạo Lăng. Trương Đạo Lăng mừng như điên, hắn cưỡng chế nhìn cười ra tiếng xúc động, vội vàng đem thái phó ấn nâng ở trong tay. Cái này, bệ hạ sát thực chiêu hiền đại sĩ, bần đạo khắc cốt ghi tâm. Đưa tay còn không đánh người mặt tươi cười, huống chi Phạm Ly kính trọng mình đến loại tình trạng này. Trương Đạo Lăng đem quan ấn cẩn thận từng ly từng tí nhét vào trong ngực, đúng vương triều đại tấn thì mơ hồ có rất nhiều hảo cảm. Bệ hạ, bần đạo mới đến, chưa lãnh hội đại tấn phong quang. Bệ hạ có thể cho phép bần đạo tùy ý du lãm, hành động không bị hạn chế. Vừa nói chuyện, Trương Đạo Lăng một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phạm Ly. Đế vương người, dễ dàng nhất nghi kỵ. Chính mình tuy bị Phạm Ly lễ ngộ, cuối cùng tại trước đây không lâu hay là quan hệ thù địch. Như Phạm Ly cũng không đủ lòng dạ khí độ, cũng không phải lương chủ, chính mình vừa vặn đem trong lòng điểm này suy nghĩ bóc tát. Làm nhưng có thể. Trẫm đã sớm truyền xuống thánh chỉ, đạo trưởng một mực tùy ý du lãm là được. Cho dù có người nhận không ra đạo trưởng thân phận, bằng viên kia thái phó ấn cũng có thể thông suốt. Hôm nay thì một chương. Chương 462, xuống quán ăn. Đạo Lăng từ biệt Phạm Ly, một mình hành tẩu tại tấn thành trên đường lớn. Nho nhỏ Tấn Quốc, chỉ có 2 tòa thành trì mà thôi. Hắn dự định tại tấn thành du lãm mấy ngày, sau đó lại đi Ngũ Tinh thành. Nhưng đột nhiên nhớ ra chính mình tu vi bị phong ấn, bây giờ thực lực chỉ có luyện khí cảnh nhất phẩm, trong lòng không khỏi lúng túng. Trương Đạo Lăng vốn nên tức giận, nhưng hết lần này tới lần khác Phạm Ly đối với hắn lễ kính có thừa, Trương Đạo Lăng đúng là sinh không nổi mảy may nộ khí. Lúng túng hơn là, hắn chỉ ở trong thành run rẩy nửa nén hương công phu, lại cảm giác choáng váng, tứ chi bất lực. Đây là tình huống thế nào? Ung ung ung. Một hồi không hưởng, từ bụng nhỏ chỗ truyền đến. Trương Đạo Lăng bừng tỉnh đại ngộ, chính mình đường đường tiên nhân thế mà đói bụng. May mắn, tấn thành phồn hoa, cửa hàng quán rượu đâu đâu cũng thấy. Hắn dương mắt nhìn thấy một nhà tử lâu, bảng hiệu bên trên thiết họa ngân câu, viết tiên lai cừ bà chữ to. A, thật là lớn tên tuổi. Hẳn là chủ quán cho rằng thần tiên nếm nhà hắn đồ nhắm rượu, từ đây liền muốn tại quán rượu ở lại. Trương Đạo Lăng cũng là tình bướng mình, hắn nhìn xem tiên lai cư cực không vừa mắt, lại muốn nếm thử trong tiệm thức ăn. Ta phải đạo mấy ngàn năm, chính là quỳnh tương tiên lộ thì hôm qua, lại nhìn hắn ra hương vị làm sao? Nếu là khó ăn, ta không phải đập tên này không hợp thật chiêu bài, tấn đế cũng trách không được ta. Trương đạo lăng xài bước đi vào trong tiệm, đã thấy khách như tập hợp, đầu người toán loạn. Làm ăn thế mà tốt như vậy, chẳng lẽ lại thực sự là ngay cả thần tiên thì thèm ở tay nghề? Trương đạo lăng không tin, bốn phía tìm kiếm chỗ ngồi, đã thấy lầu một đại đường đầy ngập khách, chỉ có lầu hai những kia dùng rèm châu sa mỏng ngăn cách nhã gian, còn có mấy gian là trống không. Hắn theo thang lầu cất bước lên lầu, lại bị một điếm tiểu nhị bộ dáng nam tử ngăn lại. Quý khách ngừng nghỉ. Điếm tiểu nhị cười làm lành nói, xin hỏi quý khách có từng hẹn trước lầu hai nhã gian? Hẹn trước? Trương đạo lăng đầu tiên là sửng sốt, lập tức lắc đầu, bản đạo trưởng đói bụng liền muốn ăn cơm, tại sao muốn hẹn trước? Vâng vâng vâng, đạo gia nể mặt, là tiểu điếm vinh hạnh. Điếm tiểu nhị cũng là nhân tình. Nghe xong thì đã hiểu Trương đạo lăng đã không có hẹn trước, càng không phải là buồn điếm khách quen. Nhưng hắn cái này người làm thuê nhất là nói ngọt nhân tình, dù là gặp phải Trương đạo lăng dạng này thì nhất định trước dùng lời hữu ích dỗ lại. Tiểu nhân vừa nãy chỉ nghe thấy có tin mừng chim khách tại mái hiên trên ca hát. Nguyên lai là đạo gia nể mặt đến dự, tiểu điếm thực sự là bổng tất sinh huy a. Trương đạo lăng bị bưng lấy tâm tình thật tốt. Hắn sờ lên ống tay áo, vốn là muốn khen thưởng điếm tiểu nhị chút gì, lại nhớ ra chính mình tạm thời hạ phàm ban sai, lại đem gia sản cũng lưu tại tiền giới. Trên người trừ ra một khối mộ binh lệnh, cũng chỉ thừa phạm ly tặng cho thái phó ấn, ngoài ra lại không đáng giá đồ vật. Khủ. Nếu biết là quý khách thì dẫn bản đạo trưởng đi nhã gian. Trương đạo lăng cái mặt già này đỏ, vẫn bưng lấy kiêu ngạo. Điếm tiểu nhị mắt thấy hắn lấy sờ hồi lâu, giống như là muốn khen thưởng chính mình, kết quả cái gì đều không có lấy ra, trong lòng không khỏi thất vọng. Nhưng tiểu nhị chức nghiệp tố dưỡng vô cùng tốt, vẫn như cũ đổi khuôn mặt tươi cười. Đạo gia thực sự là không khéo, bản điếm lầu hai nhã gian có chút bị người dự định, còn có một chút lâu dài bị quý khách bao xuống, không tiếp đại khách lạ. Lúc này lầu một tạm thời đầy ngập khách, đạo gia nếu là không đói, có thể hay không đợi một lát, tiểu nhân bưng cái bằng ghế đến mời ngài trước nghỉ chân một chút. Điếm tiểu nhị lần này sắp đặt vốn cũng thỏa đáng, nhưng làm sao Trương đạo lăng đói đến ngực dán đến lưng, ở đâu còn nguyện ý đợi thêm. Hắn tùy ý quét mắt một vòng lầu hai nhã gian, liền trông thấy sát đường theo cột gần cửa sổ có một tầm mắt phong cảnh cực tốt vị trí. Căn này là dự định vẫn là bị người bao hết? Trương đạo lăng hỏi. Ngạch, đây là quý khách lâu dài bao xuống. Điếm tiểu nhị vô thức đáp. Tốt, đã là bao xuống người ta chưa hẳn mỗi ngày cũng tới dùng cơm, bản đạo trưởng mượn dùng một lần, không ít người tiền cơm là được. Trương đạo lăng nói xong bước đi vào nhã gian ngồi xuống, thì mặc kệ sau lưng điếm tiểu nhị làm sao làm khó, nhường trong tiệm đầu bếp đem tay nghề cũng lộ ra đến. Không cần quá nhiều, có 20-30 người thái là được. Trương đạo lăng thật giống cái đại gia tựa như. Hắn ra lệnh một trận, đã thấy điếm tiểu nhị cọc gỗ tựa như đứng ở nhã gian cửa bất động. Đạo gia. Điếm tiểu nhị cầu khẩn nói, làm ăn chú ý thành tín, đây là viết vào ta Đại Tấn luật thương mại bên trong, ngài đừng làm khó dễ tiểu điếm được hay không? Luật thương mại? Thứ độ gì? Trương đạo lăng hơi không kiên nhẫn, hận không thể đem thái phó ấn đập vào trên mặt bàn, lớn tiếng nói cho điếm tiểu nhị, nhà các ngươi hoàng đế còn cầu bản đạo trưởng làm đế sư đâu, ngươi cũng đừng cho thể diện mà không cần. Nhưng hắn cuối cùng nhịn được, tất nhiên không có đáp ứng phạm ly, chính mình sao tốt đùa giỡn thái phó bài phong. Trương đạo lăng thì dầu dĩ, mình đã ngồi xuống, há có đứng dậy rời đi đạo lý? Có chuyện gì vậy? Đột nhiên một đạo thanh lệ thanh âm không linh truyền đến, Trương đạo lăng cùng điếm tiểu nhị đồng loạt quay đầu. Ôi, thanh cô đương, ngày hôm nay đại giá đến dự, tiểu điếm đồng tất sinh huy a. Điếm tiểu nhị trên mặt trong nháy mắt gạt ra rực rỡ nhất đủ cười, chỉ là khó nén ánh mắt bên trong bối rối. Tới không phải người bên ngoài, lại là thanh câu. Thanh câu ánh mắt vòng qua điếm tiểu nhị, nhìn về phía trong gian phòng trang nhã đạo sĩ. Nàng mặt lộ nghi ngờ nói, ta bao xuống không phải cái này nhã gian sao? Ngạch, là, đây là ngài nhã gian. Điếm tiểu nhị lung tung nói. Thanh câu nghe vậy, túi đầu ra vẻ trầm tư, một lát mới lại hỏi, ta giao trả tiền đúng không? Đúng đúng đúng. Điếm tiểu nhị liền vội vàng gật đầu, thanh cô nương dự chi nhã gian chi phí cùng tiền rau, chí ít còn đủ 7-8 năm. Liên tục xác nhận, không phải là của mình, vấn đề. Thanh câu vòng qua điếm tiểu nhị, tại Trương đạo lăng đứng yên trước mặt. Đây là nhã gian của ta, ta muốn ăn cơm đi, phiền phức nhường một chút. Trương đạo lăng gọi là một thẹn được a. Chính chủ đến rồi. Người ta không chỉ tài đại khí thô, hay là một tên nữ tử yếu đuối. Chính mình đường đường tiên nhân, vẫn không tốt cùng một phàm gian nữ tử tranh đoạt quán rượu nhã gian a. Chỉ là hắn hoảng hốt cảm thấy nữ tử trước mắt hết sức quen thuộc, hình như chúng ta đã từng gặp nhau. Không thể nào, chính mình nhiều năm chưa từng hạ giới, vị này thanh cô nương nhìn 20 tuổi ra mặt bộ dáng, sao có thể năng lực quen biết? Ôm, thật có lỗi, bần đạo đi nhầm gian phòng. Trương đạo lăng chật vật đứng dậy, đang chuẩn bị rời khỏi, hết lần này tới lần khác bụng không chịu thua kém, lại phát ra một hồi như sấm rền tiếng vang. Cô, Trương đạo lăng mồ hôi a, hắn thật hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thiên nhân phong thái hạ tại, chính mình quả thực là quỷ chết đói đầu thai. Hắn nước mắt đều nhanh hiện ra, cúi đầu muốn nhanh chóng chạy ra nhã gian. Lúc này lại nghe thanh câu thản nhiên nói, phiền phức, trên hai bộ bát búa. Trương đạo lăng nghe vậy dừng lại. Nghĩa là gì? Hắn kinh hỉ lại chờ mong nhìn về phía thanh câu, mới phát hiện đây là một vị yêu diễm tuyệt mỹ nhưng lại khí chất thanh đạm đại mỹ nữ. Ồ, cô nương này tướng mạo thật tốt kỳ lạ, trên đời vì sao lại có tượng nàng như vậy, giống như trời sinh dung hợp xinh đẹp cùng thanh nhã hai loại khí chất. Ta mời ngươi ăn cơm. Thanh câu lại khải môi son, thanh âm kia rơi vào Trương đạo lăng trong tai giống như tiếng trời. Chương 463, luận mê quyền chức là như thế nào dưỡng thành. Chương 463, luận mê quyền chức là như thế nào dưỡng thành. Mang thức ăn lên rồi. Bản điếm cho ngài trên là hấp thịt dê cừu con, trưng tay gấu, trưng hiệu đôi nhì, đốt hoa vịt, đốt gà con, đốt tử nga, kho heo, kho vịt, tương gà. Và điếm tiểu nhị đem một chuỗi dài tên món ăn báo xong, nhã gian trên bàn cơm đã bày đầy chén dĩa. Trương Đạo Lăng trong mắt đều nhanh rất xuống. Hai người ăn cơm, gọi nhiều như vậy ái. Thanh Câu nhìn hắn sắc mặt không đúng, thì hỏi, ngươi có giới luật, không thể ăn thịt. Ngạch. Bần đạo tu chính là chính nhất, cũng không kỵ thức ăn mặn. Trương Đạo Lăng nhìn đầy bàn món ngon, làm cái nuốt nước miếng động tác. Mới vừa rồi còn lo lắng, chính mình sẽ trở thành khai thiên tích địa đầu một chết đói thần tiên. Hiện tại, lại sợ này đầy bàn rượu thịt có thể ăn được hay không xong. Ừm. Thanh Câu gật đầu, ăn cơm. Nói xong, nàng bưng lên bát đũa, phối hợp bắt đầu hưởng dụng mỹ thực. Muốn nói Thanh Câu tướng ăn, cũng là cực đoan trang ưu nhã. Chỉ là tốc độ quá nhanh, có thể xưng phong quyền tàn vân. Lại làm sao ưu nhã dáng vẻ, tại một đĩa bị nàng quét sạch về sau, thì có vẻ hơi không bị cản trở. Trương Đạo Lăng chỉ ngẩn người một lát công phu, liền phát hiện trương tay gấu chính mình ngay cả một mảnh bì lợn cũng chưa ăn được. Đốt hoa vịt còn thừa lại một đoạn nhỏ vịt cái cổ, đốt gà con cũng chỉ thừa cái phao câu gà. Nhất làm cho Trương Đạo Lăng đau lòng lại là hấp thịt dê tử con. Màu mỡ dê sắp xếp toàn bộ rơi vào Thanh Khâu trong bụng, cũng có cái cực đại xấu xí đầu dê, là bảy bản tô điểm còn lưu chỗ nào. Cách nhi, như là ăn thái no bụng, Thanh Khâu phát ra một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra ở một cái âm thanh. Mặt nàng ửng đỏ, bộ dáng mười phần đáng yêu. Trương Đạo Lăng kẹp lên khối kia phao câu gà, rất là xoắn xuýt đưa vào trong miệng. May mắn, vào miệng tan đi mặn hương mùi vị, nhường hắn rất nhanh quên lãng đây là gà trên người khó xử nhất bộ vị. Hắn lại kẹp lên một khối vịt cái cổ, đặt ở trong miệng ngay. Ăn không thịt, bỏ thì lại tiếp. Trương Đạo Lăng trong lòng ghét bỏ vịt cái cổ thì thiếu, lại không phát hiện Thanh Khâu ngẫu nhiên nhìn về phía ánh mắt của mình, thế mà cất giấu một tia ưu oán. Của ta phao câu gà, của ta vịt cái cổ, của ta đầu dê. Mặc dù đem thịt ít nhất bộ vị lưu cho Trương Đạo Lăng, Thanh Khâu hay là đau lòng. Nàng là từ đến không lãng phí thức ăn ngon. Hôm nay nhịn đau phân cho Trương Đạo Lăng một ít, chỉ sợ buổi tối đi ngủ cũng không thơm. Hay là một người ăn cơm hương. Nhưng phu quân nói, muốn đem Trương Đạo Lăng lừa gạt tới tay. A, hắn ăn của ta kho móng giò. Rõ ràng có quế bị bắt rác hoa tiêu, hắn vì sao ăn trước kho móng giò? Thanh Câu trên gương mặt xinh đẹp không có nửa phần nét mặt, nhưng sau lưng đôi cáo lại lộ ra đến rồi. Chín cái đuôi đều là buồn bã hiệu xỉu rũ cục lấy. Không còn nghi ngờ gì nữa, tâm trạng mệt mỏi cực kỳ. Phúc. Đang gặm móng giò Trương Đạo Lăng, trông thấy đột nhiên xuất hiện chín cái đuôi cáo. Hắn đem thức ăn trong miệng phun ra ngoài hơn phân nửa, mới kinh ngạc nói, ngươi. Cửu Vĩ Hổ. Ngươi là hiên viên phần nhất mạch hậu nhân. Trương Đạo Lăng đột nhiên minh bạch qua đến. Vì sao nữ tử trước mắt dung mạo tuyệt mỹ yêu diễm? Vì nàng là hồ ly tinh. Tối hôm qua đại tấn hoàng đế trong ngực ôm, chỉ sợ sẽ là nàng. Ừm. Thanh Câu một bên gặm móng giò, một bên quay hàm phình lên đáp, ta gọi Thanh Câu, là đại tấn hoàng hậu. Hoàng hậu. Trương Đạo Lăng hoảng hốt còn nhớ, làm năm đế tân làm sao ngang ngược càng rỡ, nghịch thiên mà làm, nhưng cũng không dám để cho một con hồ ly tinh làm hoàng hậu a. Hắn nhìn hai bên một chút, phát hiện tiên lai cư vẫn như cũ náo nhiệt như thường, những khách nhân hoàn toàn không có vì hoàng hậu giá lâm, thì không để ý tới hưởng dụng mỹ thực. Ta là cải trang vi hành tới, bọn hắn không nhận ra ta. Trương Đạo Lăng chỉ cảm thấy đầu óc ông ông. Hồ ly tinh không ăn thịt người, thay đổi quán. Trừ ra Thanh Câu lượng cơm ăn vô cùng lớn, hắn thậm chí tìm không ra mảy may khuyết điểm. Người ta ngay cả tiền cơm cũng dự chi 10 năm. Trương Đạo Lăng thực sự ngồi không yên, một bên thăm dò ống tay áo vừa nói, vần đạo sẽ từ trả tiền cơm, như vậy cáo tử. Ngạch. Hắn đột nhiên nhớ ra, trên người mình đừng nói bằng bạc, ngay cả một viên tiền đồng đều không có. Lúng túng. Thần tiên trên trời, vốn là không có phàm gian tiền tài. Bữa cơm này, nguyên lai tử vừa mới bắt đầu chính mình là trả không nổi. Phu quân nói, đạo trưởng là đại tấn quý khách, tất cả ăn ngủ cũng do đại tấn cung ứng. May mắn Thanh Câu chủ động mở miệng, hóa giải Trương Đạo Lăng lúng túng. Kia, đa tạ. Bần đạo đã ăn no, trước hết cáo tử. Đêm qua, Trương Đạo Lăng còn gọi đánh tiêu giết, lúc này nhưng lại để người mời ăn cơm. Cái gọi là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Trương Đạo Lăng thăm dò trong ngực thái phò ấn, chiếu nặng cảm nhận mười phần, trong lòng tự đủ chính mình thực sự là lại ăn lại cầm. Hắn từ biệt Thanh Câu, hơi có vẻ chật vật rời khỏi tiên lai cư. Sau khi cơm nước no nê, Trương Đạo Lăng luôn cảm giác chính mình thua thiệt phạm ly rất nhiều. Bản đạo trưởng há có thể ghi nợ ân tình, không bằng dạo chơi đại tấn công sở nha môn, nếu có thể tra thiếu bổ lậu, cho dù bản đạo trưởng còn phạm ly ân tình đi. Hắn nghĩ như vậy, đầu tiên thì thẳng đến thái y địa viện đại tấn. Từ xưa đến nay, thuần chính đạo gia đều là nửa cái y tu, thực tế tinh thông luyện đan chi đạo. Trương Đạo Lăng tu luyện long hổ đại đan, càng là hơn đạo này người trong nghề. Đồng hành là hoan gia. Đại tấn các thái y nếu là trông thấy bản đạo, có thể hay không ép buộc bài xích? Ngoại lai là khách, nhưng mình hết lần này tới lần khác là ác khách. Trương Đạo Lăng thì có tự mình hiểu lấy, không khỏi hơi cảm giác chột dạ. Chân trước bước vào thái y địa viện cửa lớn, chân sau thì đổi ý muốn chạy. Ồ, ngài đã tới. Đột nhiên một đạo thân thiết âm thanh, Trương Đạo Lăng nghe tiếng dừng lại. Chỉ thấy tối hôm qua đại chiến lúc, vị kia đại thừa cảnh cấp y tu lão giả, dẫn hơn 10 người đệ tử, nhanh chân hướng phía bên mình đi tới. Trương Đạo Lăng cái mặt già này ửng đỏ. Tối hôm qua mặc dù là vây công, nhưng trung quy là chính mình chiến bại bị bắt. Thân làm bại tướng dưới tay, hắn càng cảm giác lúng túng vô cùng. Ngọc Thần Tử cười ha hả đi vào Trương Đạo Lăng trước mặt, lại không người thi lễ nói, hạ quan thái y địa viện chính Ngọc Thần Tử, tham kiến thái phó Trương đại nhân. Bái kiến thái phó đại nhân. Sau lưng hắn, hơn 10 người trẻ tuổi thái y càng là hơn 2 đầu gối quỳ xuống đất lễ bái. Ngạch. Mắt thấy Ngọc Thần Tử xông chính mình đi xuống quan lễ, Trương Đạo Lăng điểm này chột dạ trong nháy mắt xông đến tan thành mây khói. người này cũng coi như cao thủ một đời, lại đại lễ thấy ta.
Đúng rồi, thái phó chính là chính nhất phẩm quan lớn, xa không phải thái y địa viện chính có thể so sánh.
Là cái này địa vị cực cao cảm giác sao?
Trương Đạo Lăng trên mặt không tự giác treo lên nụ cười.
Hắn mừng thầm một hồi, mới chặn lại nói, chư vị miễn lễ, cái đó.
Kỳ thực, ta.
Một câu ta không có đáp ứng làm thái phó Trương Đạo Lăng xoắn suýt hồi lâu, rốt cục vẫn là không nói ra miệng.
Rốt cuộc, địa vị cực cao cảm giác quá sung sướng.
Ngọc Thần Tử vẫn là vẻ mặt tươi cười, lại cười đến rất có thâm ý, hắn nghiêng người cho Trương Đạo Lăng nhường đường, thái độ thành khẩn nói, thái phó đại gia đến dự, hẳn là muốn thị sát thái y địa viện công việc thường ngày.
Hạ quan nguyện vì thái phó dẫn đường, không biết thái phó ý như thế nào.
Ngọc Thần Tử mở miệng một tiếng, hạ quan nghe được Trương Đạo Lăng phiêu phiêu dục tiên, tâm trạng càng là hơn cực kỳ xinh đẹp.
Được,
tốt, phiền phức viện chỉnh ngay ngắn.
Trương Đạo Lăng một bên trả lời, một bên âm thầm sờ lên mang theo người thái phó ấn.
Chịu nặng xúc cảm thật tốt.
Chương 464, quen thuộc thành tự nhiên chương 464, quen thuộc thành tự nhiên sau nửa canh giờ, Trương Đạo Lăng kinh ngạc lại thỏa mãn rời đi thái y địa viện.
Kinh ngạc, vì Ngọc Thần Tử y tu thành tiểu chi sâu, liền thân là tiên nhân hắn cũng mặc cảm.
Lại tỉ mỉ nghe ngóng, mới biết được Ngọc Thần Tử tổ tiên, đúng là đại tần ngự y hạ bố thả.
Nói cách khác, đại tần thái y tương đương đại tần ngự y.
Kinh ngạc sau khi, nhưng cũng thỏa mãn.
Ngọc Thần Tử thái độ cung kính, toàn thể thái y cũng là ngước nhìn đối đãi Trương Đạo Lăng.
Tiểu này chúng tinh phùng nguyện cảm giác ưu việt, Trương Đạo Lăng tại tiên giới là dù thế nào thì không hưởng thụ được.
Cảm tạ thái phó trong lúc cấp bách, rút ra quý giá thời gian đến thái y địa viện chỉ đạo công tác.
Có thái phó nhiệt tâm chỉ đạo cùng ủng hộ, thái y địa viện nhất định năng lực lấy được càng kiệt xuất thành quả.
Thái phó là toàn thể thái y địa viện đồng nghiệp học tập tấm gương.
A, nay tứ nhi mới mẻ, Trương Đạo Lăng không bao giờ nghe qua, lại rất cảm thấy hưởng thụ.
Mặc dù ngay cả chính hắn cũng biết, tại thái y địa viện đi dạo nửa canh giờ, tinh khiết là chính mình mở mang hiểu biết, căn bản không có năng lực chỉ đạo Ngọc Thần Tử.
Thế nhưng, Ngọc Thần Tử thái độ thành khẩn, hoàn toàn không giống như là mông ngựa công phu, Trương Đạo Lăng cũng liền thản nhiên bị chi.
Lại đi nơi khác xem một chút đi.
Hắn ở đây tấn thành trên đường phố rẽ trái rẽ phải, bất chi bất giác liền đến đại tư nông tự.
Trương Đạo Lăng đứng ở công sở trước cửa, trông thấy có hai cái binh sĩ đứng gác.
Khục.
Thông báo một chút, bản đạo trưởng.
Hắn lại nói một nửa thì dừng lại.
Tự xưng đạo trưởng, thực sự không có gì tên tuổi.
Nhưng nếu tự xưng thái phó, có thể cuối cùng không có đáp ứng phạm ly a.
Trương Đạo Lăng dứt khoát không nói, chỉ từ trong ngực lấy ra thái phó ấn, nắm trong tay, tựa bàn hạch đảo tựa như xoa nắn lấy.
Hy vọng hai cái này binh sĩ có nhãn lực a.
Trương Đạo Lăng ở trong lòng nghĩ như thế.
Nguyện vọng của hắn thực hiện.
Quân tốt nhóm chỉ nhìn một chút Trương Đạo Lăng trong tay quan ấn, lập tức liền quỳ xuống.
Tiểu nhân không biết thái phó đích thân tới, tội đáng chết vạn lần.
Nói xong, còn đông 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 xông Trương Đạo Lăng dập đầu.
A, thật sự sảng khoái.
Trương Đạo Lăng cưỡng chế nhếch miệng lên xúc động, bày ra rộng nhân ái ở dưới tư thế, mỉm cười nói, ta nghĩ tham quan đại tư nông tự, có thể chứ?
Ôi,
nhìn ngài nói.
Một tên thông minh binh sĩ vội vàng cười làm lành nói, mời thái phó đại nhân sau đó, tiểu nhân đi thông truyền ti nông đại nhân, nhường hắn ra nên tiếp ngài mới là.
A,
a a.
Nghe nói chính mình không chỉ không khớp tự do, càng cái kia có chủ quan tự mình nên đón, Trương Đạo Lăng vừa lòng thỏa ý hai tay của hắn thả lỏng phía sau, hơi có chút chờ mong.
Không bao lâu công phu, công sở trong thì có tiếng bước chân rồn dập chuyển đến.
Đang trong quá trình mở ra môn.
Mở trung môn, nên quý khách.
Trương Đạo Lăng nhìn đại tư nông công sở trung môn chậm rãi mở ra, trong môn liếc nhìn lại 30-50 tên người mặc các loại quan phục nam tử, chính có hơi không người, thần sắc cung kính.
Phô trương thật lớn,
thật nặng cấp bậc lễ nghĩa.
Nay sợ không phải đại tư nông xuất toàn thể quan lại ra nên đón a.
Trương Đạo Lăng đang nghĩ ngợi, liền nghe Hoàng Long Sĩ cất cao giọng nói, hạ quan đại tư nông Hoàng Long Sĩ, xuất bản thự trung thừa, nông bộ thừa, trị túc đô úy, thái thương lệnh, quân đô lệnh, bình hoài lệnh, cũng trong lệnh, tịch điền lệnh, hoát quan lệnh, muối thị lệnh, thường bình thường quan, đại tư nông sử các loại cấp còn lại, cung nên thái phó đại nhân.
Hoàng Long Sĩ sau lưng mấy chục tên bản thự quan viên thì đồng nói, cung nên thái phó đại nhân.
Chỉ một thoáng,
một cỗ rồi rào hạo nhiên chi khí trực trùng vân tiêu.
Trương Đạo Lăng đột nhiên ý thức được, trước mắt đúng là một đám đầy bụng tinh luân, học phú ngũ sa, tiền đồ bất khả hạn lượng nho đạo tinh anh.
Chán. Đại tư nông lễ nặng,
ta chỉ là đến tham quan, không cần trịnh trọng như vậy.
Trương Đạo Lăng là thật có chút ít chỗ dạng.
Rốt cuộc, hắn thái phó thân phận là hư,
mà người tu hành nho đạo từ trước lại bị coi là giường cột nước nhà, dù hắn cũng không dám kinh thường.
Thái phó khách khí.
Hoàng Long Sĩ vẻ mặt tươi cười.
Thái phó là chính nhất phẩm quan lớn, lại là cao quý đế sư.
Hạ quan chỉ là nhị phẩm đại tư nông, há có thể loạn tôn ti cấp bậc lễ nghĩa.
Hắn nói xong, thì không cho Trương Đạo Lăng cơ hội giải thích, trực tiếp nghiêng người nhường ra một con đường.
Thái phó đại nhân, mời.
Lại là nửa canh giờ.
Hoàng Long Sĩ dẫn mấy chục tên quan lớn quan nhỏ, cùng Trương Đạo Lăng lưu luyến chia tay.
Nhìn một đám người nước mắt lưng tròng, Trương Đạo Lăng thậm chí hoài nghi, chính mình tham quan ti nông thự, thuận miệng nói vài câu cổ vũ lời nói, thật chẳng lẽ có thể đến giúp bọn hắn.
Thái phó đi thong thả.
Ti nông thự toàn thể quan viên, vĩnh viễn ghi khắc thái phó dạy bảo.
Giọng Hoàng Long Sĩ rõ ràng, càng phát ra nhường Trương Đạo Lăng ngại quá.
Bước chân hắn cực nhanh đi ra phía ngoài, sau lưng còn truyền đến giọng Hoàng Long Sĩ, đem mảnh này cây cho ta chém ngã.
Nó khiến cho ta không nhìn thấy thái phó rời đi thân ảnh, chặn tầm mắt của ta.
Hu hu hu.
Trương Đạo Lăng toàn thân tóc gáy đều dựng lên,
hoàn toàn là cảm động.
Tâm hắn nói, hẳn là ta rất có làm thái phó thiên phú.
Thái y địa viện như thế, đại tư nông tự lại như thế, ta tại trong lúc lơ đãng cho bọn hắn đề nghị, thực sự là lời lẽ chí lý. Trương Đạo Lăng nhưng lại không biết, chờ hắn đi xa, Hoàng Long Sĩ ống tay áo tình cờ rơi ra một quyển sách. Luận diễn viên tự ngã tu dưỡng tác giả Phạm Ly. Hoàng đại nhân, bệ hạ ngự tứ cho ngài thư rơi mất. Một tên quan viên nhắc nhở. Ôi, vội vàng cất kỹ, cũng không thể nhường người bên ngoài trông thấy. Hoàng Long Sĩ vội vàng đem thư nhặt lên, cẩn thận nhét vào trong ngực. Hắn thở dài nói, bệ hạ thực sự là dụng tâm lương khổ, vì thu phục Trương Đạo Lăng, lại để cho chúng ta trong đêm đột kích luyện tập biểu diễn kỹ xảo. Hoàng đại nhân, chúng ta vừa nãy diễn làm sao? Tên kia quan viên lại hỏi. Hoàng Long Sĩ lắc đầu nói, bản quan làm sao biết? Chẳng qua theo bệ hạ lời giải thích, chỉ ít tháng qua lúc luyện tập lớn 2 năm nửa thực tập sinh. Một tháng sau, Đại Tấn, Ngũ Tinh Thành bên ngoài 10 dặm, Tống Quân Thiên Ly trung tu nhất biệt. Thái phó đại nhân đích thân tới Ngũ Tinh Thành, đến chỉ đạo bản thành kiến thiết công tác, Lô Mộ và đại biểu Ngũ Tinh Thành mấy chục vạn bách tính, lại tạ thái phó ân đức. Vì Lư Thực cầm đầu năm đại gia tộc trưởng, tự mình tiễn Trương Đạo Lăng ra khỏi thành. Một tháng thời gian, hắn đã thành thói quen thái phó thân phận. Đa tạ năm vị tộc trưởng. Bản quan chẳng qua là vì tiên giới thành chỉ làm tham khảo, đưa ra một chút kiến thiết ý kiến, chỉ cung cấp tham khảo mà thôi. Năm đại gia thịnh tình còn đãi, cũng làm cho bản quan nhận lấy thì ngại. Trương Đạo Lăng nói lời này lúc, lực lượng mười phần. Hắn là lấy ra chân tài thực học, thân bút vẽ tiên giới thành trì hình vẽ. Như Đại Tấn thành trì cũng dùng cái này đồ làm bản gốc, lại lần nữa quy hoạch xây dựng thêm, bất luận quân sự hành chính dân dụng, đều là tuyệt hảo thiết kế. Thái phó đại nhân khiêm tốn. Nay tạo phúc vạn dân trắng cử, Ngũ Tinh thành bách tính đời đời kiếp kiếp cũng không thể quên nhớ thái phó đại ân. Lư Thực nói được mười phần động tình, giống như tùy thời đều có thể nước mắt tuôn đầy mặt. Lão phu nếu lại tiến thái phó đại nhân 10 dặm. Thế là, đưa 10 dặm lại 10 dặm. Mãi đến khi Trương Đạo Lăng xa xa trông thấy Tấn Thành thành môn lâu, Lư Thực và gia chủ cùng hắn chia ra. Trở về, Trương Đạo Lăng tự lẩm bẩm. Nhưng hắn ngay lập tức bị ý nghĩ này giật mình. Quay về, Tấn Thành cũng không phải nhà của mình, đường đường tiên nhân, sao đúng phàm gian vương triều sinh lòng không muốn xa rời. Trương Đạo Lăng chính cảm thấy thấp thỏm lo âu lúc, đã thấy một loạt thân ảnh quen thuộc, đã đứng ở cửa thành khẩu, như là tại cung nên chính mình. Thừa tướng Vương Ban, Thái úy Hồ Tông Hiến, Ngọc Thân Tử, Kinh Vô Địch, Hoàng Long Sĩ Bà, còn có một đạo cười như gió xuân, anh uy bất phàm thân ảnh. Đó là Đại Tấn Hoàng đế Phạm Ly. Vậy hạ, Trương Đạo Lăng nhịn không được mở miệng, ngài sao lại tới đây? Hắn nói xong, lập tức mặt mo đỏ ửng. Chính mình này giọng điệu, cùng Đại Tấn thần tử khác nhau ở chỗ nào? Ngày mai càng một bản chữ, chúc mừng khúc mắc chương 465, đại quan viên chương 465, đại quan viên Phạm Ly cười như gió xuân. Hắn sải bước đi đến Trương Đạo Lăng trước mặt, thân thiết cầm tay hắn. Trương đạo trưởng, trẫm nghe nói ngươi tốn thời gian một tháng có thừa, du lịch Đại Tấn hai thành, đưa ra rất nhiều lợi nước lợi dân lương nhu thiện sách. Trẫm đại biểu Đại Tấn thần dân, cảm tạ ngươi nha. Phạm Ly sau lưng, vì Vương Ban cầm đầu Đại Tấn quần thần, cũng là sôi nổi chắp tay nói, đa tạ Trương đạo trưởng, chúng ta khắc cốt ghi tâm. Những âm thanh này rơi vào Trương Đạo Lăng trong lỗ tai, lại làm hắn nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Bởi vì quân thần Đại Tấn đều vì Trương đạo trưởng xưng hô chính mình. Vì sao muốn đổi giọng? Vì sao không còn vì thái phó tương xứng? Đây là muốn đem chính mình bài xích thành ngoại nhân sao? Trương Đạo Lăng trước nay chưa có thất lạc, thương tâm, thậm chí vẫn buồn bực. Nhưng hắn ngay lập tức đã hiểu nguyên do trong đó, đúng là một chút cũng không thể trách trên người quân thần Đại Tấn. Rõ ràng là ta cự tuyệt Đại Tấn hoàng đế. Lúc trước vương thừa tướng bọn hắn tôn ta là thái phó lại là nghĩ lầm ta đáp ứng vào sĩ, không cùng Đại Tấn hoàng đế xác minh. Bây giờ quân thần Đại Tấn hợp tại một chỗ, nghĩ đến đã sớm giải thích hiểu lầm trong đó, đương nhiên sẽ không lại hô sai. Thế nhưng ta, Trương Đạo Lăng nhất thời bàng hoàng thất thần, cũng không biết rốt cục nên trách ai. Kia chịu nặng Đại Tấn thái phó ấn, một tháng qua bị hắn lúc nào cũng cầm trong tay thưởng thức, đều đã bao hết tương. Xấu hổ mà chết ta vậy. Vừa nãy nhà của năm đại gia chủ tại lúc, ta còn tự xưng bản quan. May mắn chúng gia chủ đã rời khỏi, bằng không sau này ta đâu còn có mặt gặp người. Còn có này thái phó ấn, ta có phải ta nên chủ động trả lại Đại Tấn hoàng đế? Trương Đạo Lăng một hồi hồ tư loạn tưởng, cái mặt già này đã đỏ lên như heo lá gan. Hắn cảm thụ lấy thái phó ấn trọng lượng, đang muốn cắn răng nhịn đau đưa nó trả lại cho Phạm Ly. Trương đạo trưởng. Phạm Ly đột nhiên ôn hòa mở miệng. A. Trương Đạo Lăng mở mịt ngẩng đầu, chính nên tiếp Phạm Ly kia thân thiết hiền hòa ánh mắt. Đạo trưởng rời khỏi Tấn Thành trong lúc đó, chấm mệnh vương thừa tướng tự mình phụ trách, đêm tối đẩy nhanh tốc độ, đốc tạo phủ thái phó một tòa. Làm nhưng, chấm không có ý tứ gì khác. Đại Tấn thái phó trước tưởng tượng vô căn cứ, đạo trưởng tình cờ không có chỗ ở, chấm muốn mời đạo trưởng tạm cư phủ thái phó, không biết ý như thế nào. Trương Đạo Lăng nghe vậy lại hỉ. Hắn kèm chút tốt ra một tiếng tốt. May mắn, nhịn được. Trương Đạo Lăng đè ép trong lòng ý mừng, ra vẻ thận trọng nói, này chỉ sợ không ổn đâu. Ngày sau bệ hạ bổ nhiệm thái phó, hắn phụ trách lại bị bần đạo trước chiếm dụng, chỉ sợ có hại bệ hạ quân thần tình nghĩa. Cái này, đạo trưởng nói có lý, là chấm suy xét thiếu sót. Phạm Ly thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ cô đơn, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc trộm Trương Đạo Lăng. Bộ dáng kia nhìn thì vô cùng u hoán, tựa như trách cứ Trương Đạo Lăng không nể mặt chính mình, hết lần này tới lần khác muốn đem lời nói phá hỏng. Trương Đạo Lăng thì hối hận, hắn ở đâu không hiểu Phạm Ly, nhưng nếu thật vào ở phủ thái phó, ngày sau Phạm Ly lại đi mời chào, hắn tự tuyệt sức lực thì không đủ. Phạm Ly lại là thở dài một tiếng. Chấm tuy là thiên tử, trung quy là phàm nhân, làm việc khó tránh khỏi thường có chỗ sơ suất. Liên nói trưởng sinh hoạt thường ngày sự tình, chấm cũng không thể sắp đặt thỏa đáng. Từ đó có thể thấy, chấm bên cạnh quả nhiên không thiếu được hiện tại phụ tá. Chỉ tiếc, chấm đứt mỏng. Một phen biểu diễn, Phạm Ly cơ hồ là đem cầu hiền như khát bốn chữ khắc vào trên mặt. Trương Đạo Lăng thì vô cùng kích động. Đại Tấn tiên tử là thành tâm mời chào chính mình, đáng tiếc tiên phàm hữu biệt, chính mình há có thể tùy tiện chịu thiệt. Trong lúc nhất thời, bầu không khí cũng giằng co. Bệ hạ, Hồ Tông Hiến đột nhiên theo trong quần thần ra khỏi hàng, không người nói, phủ thái phó đã hoàn thành, sao không mời Trương đạo trưởng đi du lãm một phen? Đúng đúng đúng. Phạm Ly bừng tỉnh đại ngộ lôi kéo Trương Đạo Lăng tay, trong giọng nói tràn đầy khẩn cầu. Đạo trưởng có chỗ không biết, chấm trong mơ thấy một rừng vườn, hoa mỹ tú lệ. Chấm mộng tỉnh về sau, bằng ký ức miêu tả hình vẽ, lại mời vương thừa tướng kiến tạo, liền có bây giờ phủ thái phó. Hán cảnh, thật phảng phất tiên cảnh. Trương Đạo Lăng nghe được buồn cười, trong lòng tự nhủ ngươi cuối cùng chẳng qua phàm nhân thiên tử, đâu có thể nào kiến thức qua tiên cảnh. Nhưng trở ngại Phạm Ly thể diện, rốt cục vẫn là đáp ứng. Thế là, một đoàn người thẳng đến phủ thái phó. Mới vào phủ lúc, Trương Đạo Lăng chỉ cảm thấy tường cao sân rộng, hồng môn ngói xanh, đúng là thợ khéo tinh công kiến tạo, rất là phí hết một phen tâm huyết. Và vòng qua mấy bảo mấy gian, trước mắt rộng mở trong sáng, đúng là một mảng lớn lâm viên, thật có thể nói là khúc kính thông u, cầu nhỏ nước chảy, giả sơn trùng điệp, cái bóng như gương. Trương Đạo Lăng không khỏi hoảng sợ nói, xin hỏi bệ hạ, mảnh này sân nhỏ nhưng có tên? Hắn vừa hỏi xong, đã nhìn thấy lâm viên cửa vào có một cổng chào, dùng cực phẩm cẩm thạch trắng điêu khắc thành. Cổng chào treo chính phản hai khối tấm biển, trên đó rồng bay phượng múa vài cái chữ to, chính là lâm viên tên. Trương Đạo Lăng lẩm bẩm thì thầm, thiên tiên bảo cảnh, đại quan viên. Tốt, dây, tên đến thực uy, thật là tiên cảnh bình thường đại quan viên. Chờ hắn tán thưởng qua đi, lại không khỏi cái mặt già này đỏ lên. Vừa nãy, chính hắn còn cười thầm Phạm Ly kiến thức nông cạn, không biết thật sự tiên cảnh nên loại nào bộ dáng. Phốc phốc. Trương Đạo Lăng nét mặt, tự nhiên chạy không khỏi Phạm Ly ánh mắt. Hồng Lâu Mộc bên trong đại quan viên, mặc dù là ta bằng nguyên văn ký ước mô phỏng hàng gái, cũng tuyệt đối năng lực trấn trụ ngươi. Phạm Ly tự thân vì Trương Đạo Lăng dẫn đường, lại bắt đầu giới thiệu lâm viên kiến trúc. Đạo trưởng thân nhìn xem. Nơi đây, chính điện, chắc điện, lộng lấy lầu, suýt cầm lầu, nén phương các. Cái này nước hồ, là từ dưới mặt đất dẫn thái ý địa viện linh ao mà đến. Nghe Phạm Ly giới thiệu, Trương Đạo Lăng cực kỳ đau lòng. Cái vườn này vốn nên là của hắn. Không ngờ rằng à, phàm nhân thì có như vậy kiến thức, năng lực tạo ra này như tiên cảnh lâm viên. Muốn, lại khó nói. Rốt cuộc vô công không nhận lộc, chính mình không chịu đảm nhiệm thái phó chức vụ, há có thể hưởng thụ như thế hào trạch. Vậy hạ, sắp trời không còn sớm, ngài cái kia khởi giá hồi cung. Thái giám Tần Thuận lại gần, nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Trương Đạo Lăng nghe được khỏe miệng có quắc một trận. Phạm Ly hồi cung, có thể chính mình dạo chơi công viên còn chưa tận hứng, thật không nỡ lòng đi a. Đã thấy Phạm Ly ngẩng đầu, dường như đang quan sát sắc trời. Đúng là như vậy muộn. Phạm Ly cười khổ lắc đầu, nói với Trương Đạo Lăng, chậm trễ đạo trưởng rất nhiều thời gian, đều là chấm sai lầm. Cái vườn này chỉ đi dạo 1/3, đợi ngày sau đạo trưởng có rảnh, chấm lại mời đạo trưởng cùng dạo. Ta ngày mai thì có rảnh. Trương Đạo Lăng suýt nữa thốt ra, đáng tiếc, thái giám Tần Thuận mở miệng càng nhanh. Bệ hạ bãi giá hồi cung. Trương Đạo Lăng vừa há miệng ra, lúng túng được không thể phát ra mảy may âm thanh. Một đám người đông đảo hướng bên ngoài phủ đi đến, duy chỉ có Trương Đạo Lăng cẩn thận mỗi bước đi. Tốt bao nhiêu phủ thái phó, thật đẹp đại quan viên. Lúc này mới đi dạo 1/3. Trương Đạo Lăng cảm giác chính mình mấy ngàn năm thần tiên làm trò chơi nguyên lai đẹp nhất cảnh trí tại phàm gian. Theo ngự giá đi ra phủ thái phó, Trương Đạo Lăng đột nhiên hoảng hốt. Sắp trời bắt đầu tối, có thể chính mình nên đi ở đâu qua đêm? Đường đường tiên nhân, cũng không thể ngủ đầu đường a. Hắn đột nhiên nhớ ra, chính mình chỉ sợ chỉ có thể đi tiểu lầu tiên lai cư ở một đêm. Thế nhưng, tiên lai cư khách phòng có thể cùng đại quan viên bên trong cung điện lầu cắt so sánh sao? Trương Đạo Lăng chính hồ tư loạn tưởng, lại nghe thấy có một đạo thanh âm rồn rập truyền đến. Lên đấu bệ hạ. Tháng này thứ nhất, Đại Minh gia tính đế ngự giá thân trình, binh phạt đại hán. Chương 466, hợp đồng lao động chương 466, hợp đồng lao động gia tính đế cuối cùng độc thủ. Phạm Ly sắc mặt trầm xuống. Nguyên bản, hắn còn vì Trương Đạo Lăng chuẩn bị một ít chương trình chỉ sợ là không còn thời gian dần dần diễn ra. Thôi, đại sự quan trọng. Phạm Ly quay người, nét mặt nghiêm túc nhìn Trương Đạo Lăng. Hai người tiên phàm hữu biệt, nhưng trải qua một tháng kế tiếp thời gian, các loại làm nền cùng các loại bầu không khí tô đậm phía dưới, sớm đã có mơ hồ ái mộ quân thần quan hệ. Chỉ là, qua loa khiếm khuyết chút ít hòa hợp. Trương đạo trưởng, chán, vậy hạ chuyện gì? Phạm Ly giơ tay chỉ nhìn phủ thái phó, mời đạo trưởng hồi phủ nghỉ ngơi, chấm phải xử lý quốc sự, không thể nhiều cùng. Phủ thái phó cần thiết tất cả nha hoàn, tạp dịch, bảo vệ, đầu bếp và chấm đều đã sắp đặt thỏa đáng. Đạo trưởng một mực ở lại, có bất kỳ nhu cầu, cũng có thể trực tiếp vào cùng hướng chấm nói thẳng. Vui như lên trời. Trương đạo lăng không ngờ rằng, Phạm Ly lại cưỡng ép đem tòa này phủ trạch đưa cho chính mình. Hắn còn muốn luyện chuyển từ chối vài câu, đã thấy Phạm Ly mày kiếm nhíu chặt. Đúng rồi, vừa nãy quân báo một cái khác phàm gian vương triều Đại Minh, thế mà khơi mào chiến sự. Lý Trường Canh có chuyện gì vậy? Không chỉ không có đem hoàng đế Đại Minh mang đến tiền giới, ngược lại ngồi nhìn hắn ở đây nhân gian chinh chiến. Hẳn là hắn cũng bị hoàng đế Đại Minh chiêu mộ. Trương Đạo Lăng nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên mặt mo đỏ ửng. Cái gì thì? Bần đạo cũng không dự định hiệu trung Phạm Ly, chỉ là cùng quân thần đại tấn giao hảo, bằng hữu một hồi thôi. Trương Đạo Lăng như thế ở trong lòng bản thân an ủi, ngoài miệng thì vô cùng khách khí nói, vậy hạ một mực đi làm việc, nếu có làm khó sự tình, bần đạo cũng có thể hơi tận sức mọn. Trung quy là cắn người mềm mềm, bắt người tay ngắn. Trương Đạo Lăng nghĩ qua loa báo đáp Phạm Ly, nhưng lời này vừa ra khẩu, liền nhớ lại chính mình tu vi bị phong, chiến lực ngay cả một cái bình thường binh sĩ cũng không bằng. Đa tạ đạo trưởng. Phạm Ly vẫn như cũ nét mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại toát ra cảm kích. Hắn càng là như thế, Trương Đạo Lăng càng phát ra cảm thấy thua thiệt tân tình. Còn có cái này, Phạm Ly lại lấy ra một vật, nhìn như là công sở làm việc chuyên dụng văn thư công hàm. Đạo trưởng có chỗ khó, chớp cũng biết được. Chớp không dám hy vọng xa vời quá nhiều, nhưng phần này hợp đồng điều khoản rộng rãi, kỳ hạn thì chỉ có một năm. Đạo trưởng như cảm thấy có thể, liền đem nó ký. Chớp tuyệt đối không bạc đãi đạo trưởng. Trương Đạo Lăng tiếp nhận văn thư, còn đến không kịp nhìn kỹ, Phạm Ly đã dẫn đại tấn quần thần rời đi. Rốt cuộc là thứ gì? Hắn lật ra văn thư tờ thứ nhất, hợp đồng lao động đại tấn bảy cái chữ lớn, thình lình đập vào mi mắt. Bên A, Vương Triều Đại Tấn. Bên B, Trương Đạo Lăng. Hợp đồng lao động kỳ hạn, 1 năm. Nội dung công việc cùng công tác địa điểm, bên A mướn bên B đảm nhiệm Vương Triều Đại Tấn thái phó chức vụ, tham tán tất cả quân, chính, dân vụ, địa điểm bao gồm nhưng không giới hạn trong Vương Triều Đại Tấn cương vực. Thời gian làm việc cùng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lao động tù lao. Trương Đạo Lăng có thể tính khai nhan giới. Hợp đồng lao động. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua cổ quái như vậy mới lạ văn thư. Lẽ nào, tất cả thật có thể theo văn thư trong điều khoản chấp hành? Bên B hoàn toàn hưởng thụ Vương Triều Đại Tấn chính nhất phẩm quan viên đồng lộc và bản triều đặc tù trợ cấp, thái y địa viện trợ cấp chữa bệnh, giám sát viện cảnh vệ bảo hộ, chuyên ti xe ngựa các loại. Bên A là bên B cung cấp trụ sở, tức phủ thái phó một tòa. Bên B công tác đầy 1 năm sau, lại không trọng đại chỗ sơ suất sai lầm, có thể lấy được phủ thái phó khế nhà khế đất. Hợp đồng kỳ đầy về sau, bên A không được cưỡng ép muốn cầu bên B tục hẹn. Nhưng bên B nếu có tiếp tục công việc nguyện vọng, có thể đưa ra tục hẹn xin, bên A trên nguyên tắc không thể cự tuyệt. Trương Đạo Lăng dần dần đọc hợp đồng điều khoản, chỉ cảm thấy hãi hùng kiếp vía. Trên đời còn có loại chuyện tốt này? Hợp đồng kỳ đầy, có phải tiếp tục làm quan, toàn bằng tự mình làm chủ, ngay cả Phạm Ly vị hoàng đế kia cũng cưỡng chế không được. Lẽ nào, đại tấn đám quan chức người người đều là loại đãi ngộ này? Không, nay chỉ sợ là đại tấn hoàng đế chuyển thành giữ lại chính mình, mới biên soạn phần này hợp đồng lao động. Điều kiện rộng rãi, đãi ngộ hậu đãi, mạo hiểm cứ thấp, gần như không nỗi lo về sau. Lại nhìn hợp đồng một trang cuối cùng, thình lình đắp lên đại tấn hoàng đế truyền quốc ngọc tỷ. Thu mệnh Vũ Thiên, ký thọ Vĩnh Xương. Chu Sa Mực đóng dấu lưu lại chữ lớn đỏ tươi, phản phất là Phạm Ly viên kia chiêu hiền nạp sĩ xích thành chi tâm. Bệ hạ, quả thực đối đãi ta ân dạy. Trương Đạo Lăng lẩm bẩm nói xong, âm thanh có chút nghẹn ngào. Hoàng cung đại tấn. Phạm Ly ngồi ngay ngắn long ỷ, quần thần đứng ở dưới thềm. Khởi bẩm bệ hạ. Hồ Tông Hiến theo trong quần thần ra khỏi hàng. Hắn bước đi đến một bức bản đồ bên cạnh, phía trên đã làm rất nhiều đánh dấu. Minh, hắn hai quân đã giao chiến, lại chiến sự kịch liệt. Trận chiến mở màn tại Vu Sơn phụ cận, sau đó liên chiến hai quốc biên cảnh các nơi. Vũ Lăng, Tỷ Quy, Vũ Hiệp, Kiến Bình, Di Đạo các nơi đều có chiến sự. Trận chiến này, Hán đế Lưu Bị cùng Minh gia Tĩnh đế Đồng đều chưa ra tay. Hai bên tướng lĩnh thật có không ít thương vong. Như Hán quân chi phó Đồng, Trương Nam, Phùng Tập, Sa Ma Kha các loại. Hồ Tông Hiến nói xong, trên Kim Loan điện bầu không khí ngưng trọng, Phạm Ly thì là tán thưởng liếc nhìn Hồ Tông Hiến một cái. Thân làm thái úy, Hồ Tông Hiến trưởng quân sự, làm nhưng cũng bao gồm quân tình gián điệp tình báo. Hắn vừa rồi nói, trên cơ bản là Minh Hán hai quân toàn bộ tình hình chiến tranh. Phạm Ly tại sở quốc phân thân nhận được tình báo, cơ bản cũng là như vậy. Chư vị ái khanh, có ý kiến gì? Phạm Ly mỉm cười hỏi. Bệ hạ, vi thần xin chiến. Thần tán thành. Thần thì tán thành. Phạm Ly không ngờ rằng, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, lại có một đám trẻ tuổi quan viên hô to nhìn đề xuất xuất chiến. Nhìn kỹ, nguyên lai đều là năm đại gia tinh nhuệ. Hắn ngay lập tức đã hiểu những người tuổi trẻ này hiện tại quan chức, là dựa vào nhìn gia tộc nâng hiền có được, cũng không nửa phần công lao chiến tích, bọn hắn vội vàng hy vọng có thể chứng minh bản thân. Một người trong đó, càng là hơn Lưu Thực cháu trai ruột Lư Khâm. Vi thần Lư Khâm, mời chỉ xuất binh tiến công tập kích Đại Minh hậu phương, lệnh ra Tĩnh đế đầu đuôi không thể nhìn nhau. Lư Khâm nói xong, thì bắt chước Hồ Tông Hiến dáng vẻ đi đến bản đồ bên cạnh, vạch ra chính mình đề nghị tiến đánh mấy chỗ thành trì. Phạm Ly chờ hắn nói xong, chỉ là mỉm cười lại khác ý tấn quốc ưu thế lớn nhất, chính là còn chưa thật sự bại lộ trong mắt thế nhân. Dựa vào bại lộ vị trí mạo hiểm, chỉ tập kích bất ngờ Đại Minh vài tòa biên thành. Này mua bán cũng không có lời a. Chư vị ái khanh. Phạm Ly thản nhiên nói, chấm trước đó tuyên bố, trận chiến này, đại tấn chỉ tọa sơn quan hổ đấu. Lời vừa nói ra, Lư Khâm và trẻ tuổi quan viên mặt mũi tràn đầy kinh nghi, thậm chí có chút thất vọng. Phạm Ly cũng không giải thích. Rốt cuộc, chỉ có hắn cùng số ít trọng thần hiểu rõ, đối mặt gia Tĩnh đế cấp bậc này địch nhân, một thành đầy đất được mất, căn bản không ảnh hưởng được đại cục. Muốn chiến thắng gia Tĩnh đế, nhất định phải nâng chư quốc lực lượng mới có thể thực hiện. Mà Phạm Ly nói lên liên minh nghị hội sách lược, bị Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền từ chối nhã nhặn về sau, liền đã chú định hôm nay cục diện này. Đại tấn, thậm chí đại sở, cũng sẽ không xuất binh. Mặc dù tàn nhẫn, nhưng Phạm Ly nhất định phải chờ đợi, và gia Tĩnh đế cùng kia ba vị phân gia thắng bại. Vậy hạ, Hồ Tông Hiến trầm giọng nói, thần lập đi lặp lại thôi diễn nhiều lần, Di Lăng Hao đỉnh chính là hai quân quyết chiến chi địa, mà Hán đế Lưu Bị cũng không chiến thắng có thể. Ngày cả tháng tư vui vẻ,